Lúc này, một cái thon thả thân ảnh theo trong đại trướng lao tới, thấp giọng trách mắng, "Đại Hoa, Tiểu Hoa câm miệng." Hai cái chó ngao lập tức nức nở nghẹn ngào vài tiếng nằm xuống. "Là ngươi?" Tần Vũ cao thấp dò xét hắn liếc, "Ngươi có chuyện gì sao?" "Ta có món khác, có lẽ ngươi phải dùng tới." Trương Huyễn Tử trong lòng lấy ra một bình sứ nhỏ, đưa cho Tần Vũ, trong lúc này là đầu hổ cá cá gan. "Ngươi nói là cái gì?" Tần Vũ chần chờ tiếp nhận bình sứ, nàng có chút không thể tin vào tai của mình. "Là đầu hổ cá cá gan, ta mấy ngày hôm trước cũng bắt được qua một điều, tặng cho ngươi." "A." Tần Vũ vui mừng đến muốn phát điên, nàng hét lên một tiếng, quay người liền hướng trong đại trướng chạy đi, đáng chạy vội hai bước, lại chạy trở lại ôm lấy Trương Huyễn, tại trên mặt hắn nặng nề hôn môi hạ xuống, lúc này mới giống chỉ chim én giống như xông về lều lớn. "A Khan, ngươi được cứu rồi." Tuy nhiên nghe không hiểu Tần Vũ cuối cùng tại tên gì, nhưng Trương Huyễn nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến, còn không có cái đó cái cô gái trẻ tuổi hôn qua hắn, cái loại nầy ôn nhuận mềm mại cảm giác như dòng điện theo trong lòng của hắn xuyên qua. Trương Huyễn chậm rãi đi đến màn cửa, cửa lều một nửa xốc lên, bên trong ánh sáng sáng ngời, bố trí được thập phần phú quý hoa lệ, một gã ba mươi mấy tuổi phu nhân nằm ở trong đệm chăn, trên mặt gầy đến đáng sợ, như khô lâu vậy không có một tia huyết sắc, thoạt nhìn đã không nhanh được. Tần Vũ quỳ gối phu nhân bên cạnh, Tiểu Tâm rực rực tướng cái chai mở ra cho nàng xem, phu người khuôn mặt lộ ra mỉm cười, yêu thương vuốt ve nữ nhi tóc. Quả nhiên là như vậy, Tần Vũ mẫu thân sinh bệnh nặng, muốn long tích côn cá gan mới có thể cứu nàng, cho nên sáng suốt long tích côn là bộ lạc không thể xâm phạm hồ thần. Tần Vũ cũng liều lĩnh đi trong sông tìm kiếm bắt giết long tích côn, vừa vặn gặp chính mình. Lúc này, phu nhân nhìn thấy Trương Huyễn, hướng hắn vây vây tay, Trương Huyễn đi vào lều lớn, ngồi chồm hôm tại phu nhân trước mặt. Hắn từ trong lòng lấy ra một đoàn cá gân nói, "Đây là cá gân, nếu như cần, ta cũng vậy tặng cho các ngươi." "Cái này không cần, có cá gan là được." Tần Vũ cảm kích nhìn Trương Huyễn liếc, nàng đỗng nhiên nhìn thấy hắn trên mặt dấu son môi, nhớ tới vừa rồi sự thất thố của mình, trên mặt không khỏi bay qua một mảnh đỏ ửng. "Được rồi, ta đi trước, đợi lát nữa cha ngươi vừa muốn làm cho người ta tới tìm ta." Tần Vũ nghe hiểu hắn mà nói, gật gật đầu, "Ta đưa ngươi đi ra ngoài." Trương Huyễn hướng phu nhân cáo biệt, đứng dậy đi ra lều lớn. Tần Vũ đi ra lều lớn, nàng rốt cục thấp giọng nói, "Thật sự rất cảm kích ngươi." "Không cần khách khí." Trương Huyễn mỉm cười, quay người bước nhanh rời đi. Tần Vũ nhìn qua hắn cao ngất bóng lưng, nghĩ đến mẫu thân được cứu trợ, ánh mắt của nàng đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa lăn xuống. Đống lửa trong doanh địa như trước ca múa vang trời, tiếng cười vang vọng thảo nguyên, tựa hồ ai cũng không có chú ý tới Trương Huyễn rời đi. Trương Huyễn lặng lẽ tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống, rót cho mình một chén rượu sữa ngựa, một hơi uống nửa bát, mới để cho mình lung tung kia tâm thở bình thường lại. "Người đi nơi nào, của ta dũng sĩ?" A Tô tựa hồ uống rượu quá nhiều, đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân tản ra mùi rượu, nàng thoáng một phát ngồi ở Trương Huyễn bên cạnh, bắt hắn lại để tay tại chính mình bộ ngực cao vút ở trên, cười nói, "Cảm giác được không có, tim đập của ta được rất lợi hại, rất lâu không có nhanh như vậy vui vẻ." Vừa rồi A Tô đầy đặn dáng người từng để cho Trương Huyễn thoảng qua có chút động tâm, nhưng nàng hiện tại đầy người mùi rượu lại để cho hắn vừa có một điểm hảo cảm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn không thích vô cùng phóng túng nữ nhân của mình. Trương Huyễn rút tay về, cười nhạt nói, "Các ngươi trước kia không có yến hội sao?" "Đương nhiên là có, đáng là không có duyên với ta, đêm qua phụ thân tuyên bố ta đã xong thủ tiết, đại tỷ còn phải một tháng khả năng chấm dứt." Trương Huyễn trong nội tâm kỳ quái, nàng tựa hồ bình không phải là bởi vì trượng phu qua đời mà bi thương, mà là vì nào đó quy củ, khiến nàng không thể không thủ tiết nhẫn lại. A Tô phảng phất minh bạch tâm tư của hắn, mắt trắng không còn chút máu, "Ngươi nghĩ rằng chúng ta bạt dạ cổ nữ nhân sẽ cùng hán nhân nữ tử đồng dạng. Chồng của ta chết trận là vinh quang của hắn, đáng cuộc sống của ta còn muốn tiếp tục, ta còn phải cho nhi tử tìm phụ thân, nếu không về sau ai tới nuôi sống mẹ con chúng ta." Trương Huyễn có thể hiểu được, thảo nguyên hoàn cảnh sinh hoạt rất tàn khốc, nếu như nàng không thực tế một chút, mẹ con bọn hắn về sau đến không cách nào sinh hoạt, đây cũng là hoàn cảnh sinh hoạt quyết định phong tục. Trương Huyễn giơ chén rượu lên cười nói, "Vậy chúc ngươi tìm một hài lòng trợ phu." A Tô vũ mị cười một tiếng, cơ cánh tay của hắn làm nũng nói, "Đêm nay không nói chuyện cái này, chúng ta cùng một chỗ khiêu vũ đi." Trương Huyễn thật sự có chút không chịu đựng nổi nhiệt tình của nàng, vội vàng khoát tay, "Ta không biết, ngươi đi đi." Lúc này, A Tô đột nhiên nhìn thấy Trương Huyễn trên mặt dấu son môi, tại dưới ánh lửa chiếu đặc biệt rõ ràng, nàng ngây ngốc một chút, tức giận bỏ qua cánh tay của hắn, đứng dậy rời đi Trương Huyễn. Trương Huyễn tựa hồ đã minh bạch cái gì, hắn dùng tay lưng vác nhẹ nhàng sát một chút đôi má, mu bàn tay có đỏ tươi son môi, hắn không khỏi cười khổ mà lắc lắc đầu. "Ngươi cự tuyệt ta nhị tỷ cầu hái." Sau lưng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Trương Huyễn vừa quay đầu lại, chỉ thấy Tân Vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, nàng thay đổi một thân màu trắng quần áo, dáng người lộ ra đặc biệt xinh đẹp thon dài, nàng chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới, cười hỏi, ngươi vì cái gì không cùng nàng đi khiêu vũ? Ngươi mới vừa nói cái gì? Trương Huyễn bụm lấy cái chán, kinh ngạc hỏi. Ngươi không có cảm giác đến tim đập của nàng được rất lợi hại phải không? Tân Vũ quỳ gối bên cạnh hắn, tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn, nếu như ngươi chịu theo nàng khiêu vũ, đêm nay ngươi thì có diễm phúc. Trương Huyễn cười khổ một tiếng, hán ngữ của ngươi ngược lại trở nên rất lưu loát rồi. Khả năng đi. Tại những phương diện này, nữ nhân ngôn ngữ đều so sánh lưu loát. Trương Huyễn cảm thấy không có ý nghĩa mà bắt đầu, nàng nhị tỷ rõ ràng nhìn chúng chính mình, vốn không quen biết, hắn cũng không loại suy nghĩ này, càng không muốn tùy ý trêu chọc cái gì diễm phúc. Trương Huyễn đứng người lên, ngươi đi khiêu vũ đi. Ta muốn đi tới, hít thở không khí. Hắn quay người hướng mình lều lớn phương hướng đi đến, trong lòng có cảm giác, vừa quay đầu lại, đã thấy Tân Vũ cùng tại phía sau mình, làm sao vậy? Trương Huyễn cười hỏi. Không có gì, ta cũng vậy muốn đi đi. Tân Vũ cùng hắn ở đây trên thảo nguyên chậm rãi đi tới, bất chi bất giác bọn hắn liền cách xa đống lửa. Ngươi là thương nhân sao? Tân Vũ cười hỏi. Không phải. Vậy ngươi đến thảo nguyên làm cái gì? Tân Vũ chắp tay sau lưng tò mò hỏi. Ta nhưng thật ra là đến lấy một loại thuốc. Trương Huyễn trong lòng hơi động, có lẽ bọn hắn biết rõ tử trùng Ngọc Dũng, liền vội vàng hỏi, ngươi biết vụn băng tử trùng sao? Hắn đặc biệt nói chậm một chút, vụn băng tử trùng. Đương nhiên biết rõ, năm kia ta còn cùng ca ca đi băng trong đất hái nó sẽ hóa thành nước. Trương Huyễn đại hỉ, lại đang trong lúc vô tình đã nhận được tử trùng Ngọc Dũng tin tức, trong lòng của hắn khẩn trương hỏi các ngươi tại đây còn gì nữa không? Tân Vũ lắc đầu, hái rất ít, đều bán cho người khiết đan rồi. Tân Vũ gặp Trương Huyễn mặt mũi tràn đầy thất vọng, liền cười hì hì nói, nếu như ngươi không sợ xa, ta có thể dẫn ngươi đi hái. Chương 68, Bắc Thượng Hồ Lớn. Chương 68, Bắc Thượng Hồ Lớn. Trong đại trướng, Trương Huyễn đối với Lý Thần Thông cùng Sài Thiệu hai người giảng thuật kế hoạch của mình, Lý Thần Thông cũng không có gì phản ứng dị thường, nhưng Sài Thiệu lại bối rối, Trương Huyễn lại để cho đi Bắc Hải, đi lần này ít nhất qua lại muốn 20 ngày, vậy bọn họ chính sự làm sao bây giờ? Nếu như là Trương Huyễn một người Bắc Thượng ngược lại cũng thôi, hắn vừa đi, Trình Giảo Kim cùng ý chỉ cùng khẳng định cũng sẽ cùng hắn Bắc Thượng, thực lực của bọn hắn tướng yếu đi rất nhiều, hội chủ cùng nhạc phụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ như thế nào hoàn thành. Trương công tử, có thể hay không suy nghĩ thêm một chút, hoặc là đợi lát nữa vài ngày, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, dứt khoát cùng ngươi cùng một chỗ Bắc Thượng. Sài Thiệu mong đợi nhìn qua Trương Huyễn. Trương Huyễn cười cười, lại không có trả lời Sài Thiệu khẩn thiết đề nghị, nói được đơn giản. Hoàn thành nhiệm vụ sau cùng chính mình cùng đi, đáng nhiệm vụ bóng dáng cũng không có nhìn thấy, đám kia vũ khí ở nơi nào. Huống hồ cho dù tìm được vũ khí, bọn hắn chẳng lẽ còn muốn áp lấy số lượng to lớn vũ khí cùng đi chính mình Bắc Thượng hơn 1.000 dặm sao? Hiển nhiên là không thực tế hứa hẹn. Đối với Trương Huyễn người mà nói, tìm được tử trùng Ngọc Dũng nếu so với vài chục vạn kiện vũ khí trọng yếu nhiều lắm, hắn suy nghĩ một chút nói, như vậy đi. Một mình ta Bắc Thượng, đem Trình Giảo Kim cùng ý chỉ cung lưu lại giúp đỡ bọn ngươi. Như thế nào đây? Lúc này, một mực không có lên tiếng Lý Thần Thông chậm rãi nói, ta hoàn toàn có thể đã hiểu Trương công tử nóng lòng Bắc Thượng tâm tình, cũng toàn lực ủng hộ, Trương công tử một người Bắc Thượng vẫn tương đối nguy hiểm, ta cảm thấy mang theo Trình Giảo Kim cùng ý chỉ cùng sẽ an toàn hơn một điểm. Sai Thiệu chính yếu nói, Lý Thần Thông khoát tay chặn lại đã ngừng lại hắn, cười nói, muốn tra được vũ khí tung tích cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu như bị bạt giã cổ bộ âm thầm giấu kín, bọn hắn cũng không khả năng giao cho chúng ta. Ta cảm thấy đây không phải chuyện một ngày hai ngày, rất có thể tại Trường công tử sau khi trở về, chúng ta vẫn là không thu hoạch được gì. Lý Thần Thông nói những lời này là có căn cứ, Trương Trọng Kiên đối với Đồ Lặc có hai lần ân cứu mạng, Đồ Lặc cũng không chịu thổ lộ vũ khí tung tích, hoặc là Đồ Lặc căn bản không biết rõ vũ khí tình huống, hoặc là chính là phê vũ khí so tánh mạng hắn còn trọng yếu hơn, liên Trương Trọng Kiên đều không làm nên chuyện gì, bọn hắn nếu muốn tìm đến vũ khí lại nói dễ dàng sao. Trương Huyễn Yên lặng gật đầu. Trên đường đi hắn đối với Lý Thần Thông ấn tượng không sâu, Lý Thần Thông phần lớn thời gian đều giữ yên lặng, sẽ không dễ dàng phát biểu quan điểm của mình, dùng về phần bọn hắn thường thường tướng Lý Thần Thông xem nhẹ, nhưng không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt, Lý Thần Thông ý nghĩ lại như thế thanh tỉnh, một diệp cũng biết thu, Lý Thần Thông là một có thể ở trọng yếu trước mắt làm quyết đoán chi nhân. Sai Thiệu bất đắc dĩ, chỉ phải ngầm thở dài, nhị thúc đã đem lại nói tuyệt, hắn tái tranh thủ cũng không có ý nghĩa. Đúng lúc này, cửa lều nhếch lên. Chỉ thấy A Tô uống say say địa vọt vào, tay cầm một bả sắc bén dao găm, chỉ vào Trương Huyễn mắng to, ta điểm nào nhất so ra kém Tân Vũ, ngươi lại coi trọng nàng, ngươi cái này người không có lương tâm hôn đản, các ngươi hán nhân không có một cái tốt. Nàng giống như nổi điên xông lên, dùng dao găm hung hăng hướng Trương Huyễn đâm tới, giết chết ngươi cái này người không có lương tâm hỗn đản. Lý Thần Thông cùng Xài Thiệu hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Trương Huyễn lại bỗng đứng lên thân, đẩy ra nàng, nhìn hằm hằm nàng nói, ta có quan hệ gì với ngươi? Ta căn bản không ưa thích ngươi. Ngươi lại chạy tới càn quái, cái này chính là các ngươi bạt giã cổ người đạo đãi khách sao? Trương công tử nói hay lắm. Bên ngoài lại bước đi vào một gã nam tử vóc người khôi ngô, nhưng lại A Tô phụ thân, đại tù trưởng Đồ Lặc, hắn tiến lên một bả nắm chặt nữ nhi tóc, cả giận nói, ngươi tựa như chỉ động được dê mẹ, chạy tới quấy rối của ta khách quý, mất hết mặt của ta, cút ra ngoài cho ta. Hắn dùng lực hất lên, tướng A Tô quăng ra lều lớn, A Tô nằm dạp trên mặt đất lớn tiếng khóc, Đồ Lặc lại không chút nào thương tiếc nàng, níu lấy tóc của nàng hướng lều lớn kéo đi. Lý Thần Thông lắc đầu, thảo nguyên nữ tử mặc dù lớn phương pháp hào sảng, nhưng uống say cũng man đáng sợ, động một chút lại giết người. Xài Thiệu trầm ngâm thoáng một phát hỏi công tử chuẩn bị khi nào thì đi. Sáng mai ta tiểu xuất phát, đêm nay ta còn muốn thu thập một chút hành lý. Lý Thần Thông cùng Xài Thiệu cáo từ rời đi, Trương Huyễn chắp tay đi ra lều lớn, hắn ngầm trộm nghe gặp xa xa chuyển tới tiếng khóc, không khỏi một hồi tâm phiền ý loạn, hắn khó khăn gì đều cân nhắc đã đến, duy chỉ có cũng không có nghĩ tới nữ nhân dây dưa. Hôm sau trời vừa sáng, Trương Huyễn cùng ý chỉ cùng, Trình Giảo Kim thu thập xong hành trang, mỗi người mang xong mã bắc thượng, tốc độ sẽ nhanh hơn, hàng hóa của bọn hắn Đồ Lặc đã dùng nhân đôi giá tiền toàn bộ mua xuống, tính cả 15 con lạc đà cùng một chỗ bán đi 2.000 lượng hoàng kim, trong lúc này hiển nhiên là có báo ân thành phần. Bất quá cho dù xóa báo ân thành phần, trong này lợi nhuận cũng rất đáng sợ, nếu như bọn hắn lại mang một lượng hàng hóa hồi trở lại Trung Nguyên, thu lợi còn có thể càng thêm phong phú, khó trách nhiều như vậy thương nhân thả rằng mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cũng muốn bắc thượng đột quyết việc buôn bán. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Tân Vũ cũng mang theo mấy thất ngựa đến đây cùng bọn họ tụ hợp, nàng cười hì hì hỏi Trương Huyễn nói. Ngươi nhị tỷ, nàng thế nào? Trương Huyễn thấp giọng hỏi, cho dù A Tô dây dưa lại để cho hắn phiền chán, nhưng hắn cũng không hy vọng nàng gặp chuyện không may. Nàng không có việc gì, nàng gần đây như vậy, thích uống rượu, uống say sẽ nháo sự, tỉnh rượu sau lại thích. Tân Vũ nghịch ngợm cười nói không chừng nàng sẽ xin lỗi ngươi. Trương Huyễn đối với nàng phải chăng đến hướng mình xin lỗi ngược lại không sao cả. Mấu chốt là nàng đừng có lại phiền chính mình rồi, bất quá, hắn cảm thấy Tân Vũ hắn ngự trình độ khôi phục rất nhanh, ngắn ngủn hai ngày nàng nói chuyện lưu loát rất nhiều. Chúng ta đi. Trương Huyễn rút trước hết mông ngựa, phóng ngựa hướng phía tây bắc hướng mà đi, còn lại ba người theo sau hắn, bốn người mười mã giống như là một trận cuồng phong hướng phương bắc chạy đi. Trong đại trướng, A Tô ngồi ở trước gương chậm rãi chải tóc, ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia âm vụ, tiếu lệ khuôn mặt cũng có một chút bóp méo. Tối hôm qua là nàng thủ tiết sau khi kết thúc lần thứ nhất tham gia đống lửa đại tiệc, kết quả khống chế không nổi chính mình, uống đến say mềm. Tại không xuất giá thời điểm nàng là bạt giã cổ bộ công chúa, là câu luân hồ bờ đẹp nhất thiên Nga, không biết có bao nhiêu dũng sĩ vì nàng si mê lòng say, cũng dưỡng thành nàng kiêu ngạo tự phụ tính cách. Tại trượng phu bỏ mình về sau, nàng đã chịu một năm tịch mịch cô độc, thẳng đến khuya ngày hôm trước mới rốt cục đạt được giải phóng. Nàng ở sâu trong nội tâm cũng khát vọng có một nàng thích nam nhân đến cùng đi nàng vượt qua thủ tiết sau khi kết thúc đệ nhất cái kỳ dị, nàng coi trọng Trương Huyễn, tuổi trẻ oai hùng, dáng người cao ngất cao lớn, rồi lại không giống gấu đen đồng dạng khổng lồ, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, khiến cho nàng tim đập thình thịch. Đáng tiếc Trương Huyễn chẳng những không tiếp thụ của nàng tỏ tình, vẫn cùng muội muội nàng Tân Vũ quấy cùng một chỗ, cái con kia hắc như con vịt xấu nha đầu rõ ràng cướp đi của mình thích nam nhân, A Tô lòng tự trọng nhận lấy tổn thương cực lớn. Lúc này nàng đã tỉnh rượu, nhưng trong nội tâm nàng thì không có đối với Trương Huyễn ấy nấy. Sự khác biệt, trong lúc nàng nghe nói Trương Huyễn đi theo muội muội cùng một chỗ bắc thượng hồ lớn lúc, trong nội tâm nàng càng thêm thống hận, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua cái tổn thương này nàng tự ái nam nhân. Lúc này, cửa lều nhếch lên, một cái trung niên đen gầy nữ nhân đi vào lều lớn, A Tô vội vàng quỳ xuống tặng vật, A Tô bái kiến Tiên La. Tiên La là nữ tế ti ý tứ, người này trung niên đen gầy nữ tử chính là câu luân bộ nữ tế ti. Tại dân chăn nuôi trong được hưởng uy vọng cực cao, Tiên La ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, ánh mắt yêu thương nhìn chăm chú nàng, ngươi là bạt giã cổ đẹp nhất thiên Nga, tù trưởng sao có thể như vậy thô bạo địa đối đãi ngươi. A Tô ủy khuất trong lòng lần nữa xông lên đầu, nàng ngã vào Tiên La trong ngực khóc giống lên, Tiên La vuốt ve bờ vai của nàng, ôn nhu nói, nữ nhân trọng yếu nhất là muốn có tài sản của mình, không có nữ nhân có chồng thực tế cần, chăm cận kề cái chết về sau, tài sản của hắn bị huynh đệ cùng phụ thân lấy đi. Ngươi lại hai bàn tay trắng, chỉ có thể hy vọng một người đàn ông khác thương cảm, cái này không thể được. Phụ thân không chịu cho ta của hồi môn, ta làm sao bây giờ? Tiên La cười nói, có một người nam nhân tìm được ta, hắn nguyện ý ra một vạn cái dê. Hắn là muốn thân thể của ta sao? A Tô duy nhất tiền vốn, chính là nàng di chuyển thân thể của con người. Không phải. Hắn chỉ muốn biết một bí mật, ngay tại phụ thân ngươi trong trướng, ngươi có thể cầm đến. Tiên La tại bên thai nàng nói nhỏ vài câu, A Tô cả kinh, thế nhưng mà phụ thân biết đánh chết ta. Bạt Giã cổ tám đại tù trưởng cũng biết bí mật này, ai có thể nói bí mật là câu luân bộ chảy ra. Càng sẽ không nghĩ tới là ngươi nói ra, hơn nữa một vạn cái dê là ta cho ngươi, ta dùng trường sinh ngày ý chí đưa cho ngươi. Ngươi phụ thân sẽ không hoài nghi, A Tô, mẹ con các ngươi không có tài sản, vĩnh viễn sẽ bị người ta bắt nạt. A Tô nghĩ đến tối hôm qua chịu nhục, hết thảy đều nguyên ở nàng không có tài sản, không có tôn nghiêm, nàng rốt cục cắn răng một cái, khẽ gật đầu một cái. Bạt Giã cổ người nói hồ lớn, tựu là hán nhân trong điển tịch ghi lại Bắc Hải, hôm nay bối ra ngươi hồ, khoảng cách câu luân hồ ước 1,500 dặm, bọn hắn không chỉ có muốn lướt qua dã thu hoành hành núi cao thung lũng, còn phải xuyên qua mênh mông đại thảo nguyên cùng mênh mông rừng rậm nguyên thủy, không dừng ngủ đêm địa chạy vội 10 ngày sau khả năng đến. Tại nhà tùy cường đại thời kỳ, thảo nguyên các bộ quý tộc đều rất xem trọng đối với con cái tiến hành hán văn hóa giáo dục, Đồ Lặc cũng không ngoại lệ, hắn chuyên môn mời đến dân tộc Hán nho sinh, giáo sư hắn 10 cái nữ nhân học tập Hán ngữ, khiến cho hắn mỗi đứa bé đều có thể kể một ít Hán ngữ. Tân Vũ Hán ngữ học rất khá, bất quá bởi vì thời gian dài không nói, nàng có chút lạnh nhạt, nhưng cùng Trương Huyễn bọn hắn một đường bắc thượng, nàng lại dần dần khôi phục sở học qua Hán ngữ, 10 ngày sau, nàng đã có thể sử dụng bình thường ngữ tốc cùng ba người trao đổi. Ngay nọ buổi chiều, bọn hắn xuyên qua một mảnh mấy trăm dặm rừng rậm khu vực, rậm rạp rừng rậm nguyên thủy bên trong dùng bãi phi lao làm chủ, cây tùng hình thể to lớn, mỗi một khỏa đều cao tới hơn 10 trượng, không biết sinh trưởng mấy ngàn năm, ngưỡng mộ cũng vô pháp chứng kiến ngọn cây. Trong rừng rậm lộ ra thập phần âm u, thỉnh thoảng xuất hiện thành từng mảnh đất trống, bọn hắn chỉ có thể dựa vào ngẫu nhiên lộ ra ngôi sao phân biệt rõ phương hướng, nhưng hơi vô ý đến sẽ bị lạc con đường. Hoặc là dựa vào kinh nghiệm của tiền nhân tại dày đặc trong rừng rậm nguyên thủy ghé qua, sinh hoạt tại khu vực này dân chăn nuôi sẽ ở trên đại thụ lưu lại ký hiệu. Tân Vũ đi theo mấy cái huynh trưởng đã tới 2 lần, nhớ mang máng những thứ này ký hiệu. Tân Vũ cô nương, ngươi đừng luôn giáo tiểu tử kia bán tên, cũng dạy ta láo trình một điểm a. Có Tân Vũ cô gái nhỏ này đồng hành, lặn lội đường xa cũng biến thành không hề buồn tẻ. Thực tế Trình Giảo Kim đối với Tân Vũ đặc biệt nhiệt tình, cũng không có việc gì đến mượn cớ cùng nàng đến gần. Tân Vũ đối với hắn phiền muộn không thôi, chỉ là tận lực bảo trì lễ phép, sự khác biệt, nàng cũng rất ưa thích một đường trầm mặc không nói ý chí cung. Ta hôm trước nói, cho ngươi trước luyện kéo cung 300 xuống, đáng ngươi ngay cả 30 lần đều không có kéo căng, không có có nghị lực, ta mới không dạy ngươi. Vậy ngươi dạy ta cưỡi ngựa đi. Lao Trình muốn luyện một chút thuật cưỡi ngựa. Tân Vũ không thèm nhìn hắn, phóng ngựa hướng Trương Huyễn đuổi theo, Trình Giảo Kim tức giận đến thấp giọng mắng, chẳng phải chê ta Lão Trình lớn lên xấu sao. Ta nói ngươi đến yên tĩnh chút đi. Bên cạnh Úy Chỉ Cung nhịn không được nói, tiểu cô nương ưa thích Trương công tử, ngươi không nhìn ra được sao? Còn càng muốn đi quấy rầy người ta. Trình Giảo Kim hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, căm giận nói, không cũng bởi vì một đường nhảm chán sao? Tim nàng cho chuyện có quan hệ gì, ai như ngươi con gấu đen này, ngoại trừ ngủ tiểu là ăn. Úy Chỉ Cung mí mắt một phen, không để ý đến hắn nữa, Trình Giảo Kim ra mặt mặc dù dày, nhưng hắn có chút sợ Trương Huyễn. Ngược lại không dám thật sự đuổi theo mau quấy rối bọn hắn, chỉ phải buồn bực thả chậm tốc độ ngựa, cùng Úy Chỉ Cung đi chậm rãi. Chương 69, vết chân người hiện ra. Chương 69, vết chân người hiện ra. 10 ngày đến, Trương Huyễn cũng không tiếp tục luyện võ, mà là khổ luyện cưỡi ngựa bắn cung. Sư phụ tự nhiên là Tân Vũ, Tân Vũ tuy là nữ tử, nhưng nàng cưỡi ngựa bắn cung trình độ cực cao, bên ngoài trăm bước bắn nhanh, bách phát bách trúng, tại bộ lạc của nàng ở bên trong. Đại bộ phận nam tử trẻ tuổi cũng muốn hướng nàng cam bái hạ phong. Trên đường đi, nàng dốc lòng chỉ điểm Trương Huyễn cưỡi ngựa bắn cung, tướng rất nhiều mấu chốt kỹ xảo đều truyền thụ cho Trương Huyễn, tăng thêm Trương Huyễn huấn luyện gian khổ, tiến bộ lại thập phần thần tốc, hắn cũng có thể tại cấp tốc trong lúc chạy trốn một mũi tên bắn trúng trăm bộ bên trong con mồi, tuy nhiên độ chính xác hơi kém một chút, nhưng vẫn là làm cho Úy Chỉ Cung cùng Trình Giảo Kim kinh thán không thôi. Trương Huyễn chỉ dùng ngắn ngủn 10 ngày liền vượt qua người bình thường. Khổ luyện 1 năm trình độ. Liên Trình Giảo Kim cũng tim đập thình thịch, Têu La mình cũng muốn luyện tập luyện cưỡi ngựa bắn cung, nhưng đáng tiếc hắn không chịu khổ nổi, cũng không có Trương Huyễn đích thiên phú, luyện 2-3 ngày không có một chút tiến triển đến tiết khí, luyện mũi tên cũng trở thành cùng Tân Vũ làm quen lấy cớ. Trong rừng cây, Trương Huyễn thúc mã chạy gấp, hai chân khống ở trên mã, cài tên kéo cung, quay đầu lại một mũi tên bắn ra, mũi tên tựa như tia chớp bắn về phía ngọn cây, bảy ngoài 10 bước, một cái lông vũ diễm lệ đôi gà vừa mới bay lên, bị một mũi tên bắn trúng bộ ngực. Đôi gà hét lên một tiếng, lông vũ văng khắp nơi, theo ngọn cây lăn xuống. Một mũi tên này như thế nào đây? Trương Huyễn có chút đắc ý quay đầu lại hỏi nói. Mũi tên miết quá nhiều, nếu không một mũi tên này mới có thể bắn trúng cái cổ. Tần Vũ thúc mã tiến lên, rút ra một chi mũi tên lông vũ đưa cho Trương Huyễn, ngươi thử lại lần nữa xem. Trương Huyễn tiếp nhận mũi tên lông vũ, dương cung lắp tên, đừng núp đích. Tần Vũ dứt khoát nhảy lên Trương Huyễn chiến mã, nương tựa tại phía sau hắn, nàng cầm chặt Trương Huyễn tay phải, đưa hắn ngón trỏ niết lông vũ cho hướng về sau hoạt động một chút. Cánh tay lại từ phía sau hắn đi vòng qua cầm chặt hắn tay trái, đưa hắn tay trái nắm cung vị trí lại hơi chút đi lên một điểm. Nhớ kỹ, trợ thủ đắc lực nhất định phải phi thường cân đối, ngươi bắn một mũi tên nhìn xem. Tuy nhiên luyện mũi tên trong Tân Vũ thường xuyên khoảng cách gần chỉ điểm hắn, nhưng như hôm nay như vậy, cơ hồ là từ phía sau ôm ấp lấy hắn, bọn hắn lại là lần đầu tiên. Trương Huyễn cảm nhận được nàng khỏe đẹp cân đối mà rất có co giãn thân thể, cảm nhận được nàng da thịt nhiệt độ, cùng với cô ấy là mềm mại mà đầy đặn trước ngực. Hắn không khỏi có chút đứng núi này trông núi nọ, một mũi tên bắn ra, mũi tên lại không biết bắn đi nơi nào. Tân Vũ hờn dỗi địa tại hắn lưng vác núi hung hăng đập một quyền, ngươi người này, như thế nào loạn xạ mũi tên. Trương Huyễn không có lên tiếng, thẳng người, dính sát thân thể của nàng, nàng đỗng nhiên đã minh bạch cái gì, trên mặt lập tức đỏ bừng, túi đầu xuống không dám nói nữa. Trương Huyễn xoay người ôm bờ eo của nàng, ánh mắt hỏa lạt lạt nhìn chăm chú nàng, Tân Vũ tâm hoảng ý loạn, con mắt không biết nên hy vọng ở đâu. Trương Huyễn chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng, và... ảnh. Một tiếng, Tân Vũ trong ý nghĩ trống rỗng, nàng toàn thân sủi lơ, ngã xuống trong ngực của hắn, tùy ý hắn cuồng nhiệt địa hôn môi chính mình, tùy ý tay của hắn vuốt ve chính mình khỏe đẹp cân đối thân thể. Lúc này, xa xa truyền đến Trình Giảo Kim cái kia phá cái chiêng giống như giọng oang oang của, kỳ quái, gà rừng ở chỗ này, bọn hắn người đi nơi nào. Hai người sợ tới mức vội vàng tách ra, Tân Vũ cuống quýt nhảy xuống ngựa. Xoay người cưỡi chiến mã của mình, khẽ cắn môi, hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, thúc mã hướng tiền phương chạy đi. Không bao lâu, Trình Giảo Kim dẫn theo đôi gà cùng ý chỉ cung đuổi theo, Trình Giảo Kim cười hưng phấn nói, tại đây rõ ràng còn có núi gà, đêm nay chúng ta có thể bùn muộn gà rừng đã ăn. Ý chỉ cung cười hỏi, Tân Vũ cô nương đâu này? Nàng đi phía trước dò đường, chúng ta hơi chút đợi nàng xuống. Trương Huyễn đã khôi phục bình thường thần sắc, từ trên mặt hắn nhìn không ra nửa điểm dị thường. Bất quá Úy Chỉ Cung thị lực vô cùng tốt, hắn thật xa liền trông thấy Tân Vũ theo Trương Huyễn lập tức nhảy xuống, hắn lại ra vẻ cái gì cũng không biết. Công tử, ta nhớ được ngươi đã nói, tử trùng ngọc dũng phải tại đầu mùa xuân lúc mới có, hiện tại đã là đầu hạ, chúng ta còn có thể tìm tới sao? Ta cũng vậy hỏi qua Tân Vũ, nàng nói hồ lớn vùng băng tuyết muốn tới mùa hè mới tuyết tan, đầu hạ lúc có thể tìm được. Vậy là tốt rồi, ta cũng hy vọng lần này có thể có thu hoạch. Đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến Tân Vũ kinh hoàng tiếng gào, các ngươi mau tới. Ba người nhìn nhau, lập tức thúc mã hướng tiền phương chạy đi, Trương Huyễn xung trận ngựa lên trước, chạy đến Tân Vũ bên cạnh hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi xem. Tân Vũ chỉ về đằng trước sợ nói ra. Trương Huyễn lúc này mới phát hiện phía trước cách đó không xa một cây đại thụ thân cảnh thượng treo hơn 10 cái đầu người, hắn rút đao ra thúc mã chậm rãi tiến lên, đầu người còn nhỏ giọt máu, diện mục đặc biệt dữ tợn. Lúc này Úy Chỉ Cung cùng Trình Giảo Kim cũng chạy tới. Trình Giảo Kim phát hiện trên mặt đất có không ít dấu chân, hắn theo dấu chân đi về phía một bên khác. Úy Chỉ Cung trầm giọng nói, hình như là vừa giết không lâu, phải là hôm nay mới cắt lấy. Trương Huyễn gật gật đầu, xem ra, có người ở chúng ta phía trước. Lúc này, Trình Giảo Kim tại bên kia hô to, thi thể ở chỗ này. Hai người thúc mã chạy nhanh tới, chỉ thấy một chỗ đất trũng ở bên trong đống mười mấy bộ thi thể không đầu, trên người bò đầy côn trùng, theo quần áo và trang sức thượng phán đoán, cũng hẳn là phụ cận dân chăn nuôi. Bọn họ là phó cốt bộ dân chăn nuôi. Tân Vũ ở một bên thấp giọng nói, ta đã thấy một người trong đó, là vùng này phó cốt bộ lạc tù trưởng chi tử, gọi là phó cốt Tiêu Mục, đầu năm còn chúng ta bộ lạc cầu qua hôn. Công tử, ngươi cảm thấy sẽ là ai làm? Úy Chỉ Cung thấp giọng hỏi. Trương Huyễn cười lạnh một tiếng nói, ngoại trừ người nội quyết, ai còn dám đem tù trưởng chi tử giết đi? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Trình Giảo Kim lớn tiếng nói. Nói không chừng người đột quyết thì ở phía trước mở ra lưới lớn chờ chúng ta đây. Trương Huyễn trầm tư một lát, hỏi Tân Vũ nói, vụ băng tử trùng đến hồ lớn bên cạnh thì có sao? Tân Vũ lắc đầu, không phải. Còn phải lại hướng bắc vài trăm dặm, ta vốn định tới trước bên hồ, sau đó lại xuôi theo hồ hướng bắc đi. Hiện tại hướng bắc có thể đi không? Mặt phía bắc có rõ ràng hơn ký hiệu, ta đi qua một lần, nhớ rất rõ ràng. Trương Huyễn quyết định thật nhanh nói, chúng ta đây trực tiếp thay đổi tuyến đường hướng bắc, không đi bên hồ. Bốn người đã đạt thành chung nhận thức, bọn hắn không cần phải tao ngộ quân đội quyết đội, tránh đi bọn hắn là được. Bốn người quay đầu ngựa lại, xuyên qua rừng rậm thay đổi tuyến đường hướng bắc mà đi. Bạt Giã Cổ Câu Luân Bộ, một hồi thịnh yến vừa mới chấm dứt, đại tù trưởng Đồ Lặc không thắng tiểu lực địa bị hai đứa con trai giúp đỡ liều lớn, cái này tựa hồ vẫn Đồ Lặc lần thứ nhất uống rượu, vừa nằm xuống liền say như chết thiếp đi. Lúc này, nhị nữ Nhi A Tô xuất hiện ở màn cửa, đối với hai người em trai nói, các ngươi đi thôi. Phụ thân ta tới chiếu cố. Đồng Thái cùng cái khác huynh đệ đều sợ cái này nhị tỷ, bọn hắn vội vàng thi lễ, vội vàng đi. A Tô đối với ngoài trướng vài tên thị vệ phân phó nói, lại để cho cha ta nghỉ ngơi thật tốt, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Bọn thị vệ vội vàng đáp ứng, A Tô lập tức buông xuống cửa lều, tù trưởng trong đại trướng chỉ nghe thấy Đồ Lặc như sấm rền tiếng ngay truyền đến. Ngay tại bên ngoài trăm bước, Trương Trọng Kiên cùng Sài Thiệu ẩn thân tại đỉnh đầu trong đại trướng, thông qua lều lớn khe hở chằm chằm vào xa xa Đồ Lặc chi trướng. Trương Trọng Kiên đã có thể xác định, đám kia mất tích vũ khí tiểu là bị Bạt Giã cổ bộ đã nhận được, nhưng bọn hắn đã dùng hết các loại biện pháp đều dò xét không đến đám kia vũ khí chỗ ẩn thân, mọi người rốt cục có chút gấp. Trương Trọng Kiên không thể không cần ra hắn một chiêu cuối cùng, tướng một điểm thuốc bột đặt ở Đồ Lặc trong rượu, khiến cho hắn say mềm. Trọng Kiên có thể xác định bảo tàng chi đồ đến ở hắn trong đại trướng. Sai Thiệu có chút hoài nghi hỏi. Ta biết chắc có bản vẽ này, Đồ Lặc cho ta nói lộ ra miệng, lập tức lại phủ nhận, ta hiểu rõ hắn người này, loại này quan trọng đồ vật nhất định ở hắn kim trong dương. Thế nhưng mà nữ nhi của hắn tại trong trướng, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Trọng Kiên trầm tư một lát, lấy ra một cái tiểu túi ra. Bên trong có ba cái ngắn ngủn kim châm, hắn đối với Sài Thiệu nói, cái này ba cây kim châm có tôi luyện thuốc mê, có thể lại để cho trong châm người ngủ say một phút đồng hồ, thời gian là đủ. Sài Thiệu đại hỉ, chúng ta đây đến lập tức hành động. Sài Thiệu xốc lên cửa lều đi ra, trực tiếp hướng Đồ Lặc trướng ngủ đi đến, Trương Trọng Kiên tắc thì chợt lấy người, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô không thấy, hắn cao tốc khinh thân thuật so sư muội Trương Xuất Trần còn nhanh hơn gấp đôi. Một lát, Sài Thiệu bước nhanh đi vào Đồ Lặc lều lớn trước. Lập tức bị thị vệ phát hiện, thị vệ cao giọng quát, là ai? Sai Thiệu cũng có thể nói vài lời đột quyết ngữ, hắn chắp tay đối với vài tên thị vệ cười nói, chúng ta ngày mai muốn ly khai, chuyên tới để chào từ biệt. Mấy vị thị vệ đều biết hắn, người cầm đầu dùng lắp bắp hán ngữ nói, tù trưởng, đang ngủ, không thể quấy nhiễu. Đến Sai Thiệu hấp dẫn vài tên thị vệ chú ý của lực, Trương Trọng Kiên đã xuất hiện ở Đồ Lặc trướng ngủ phía sau lưng, hắn dùng sắc bén dao găm nhẹ nhàng vẽ một cái. Lông dê bên ngoài trướng hạ bộ biên giới xuất hiện một cái rộng chừng một thước khe hở, Trương Trọng Kiên nửa người dò xét tiến vào, trong tay ngắt một cây kim châm. Lều lớn là nội ngoại hai tầng bộ đồ trướng, tầng bên trong cùng tầng ngoài trong lúc đó có hai thước rộng đích đi ra, Trương Trọng Kiên vừa muốn lẻn vào bên trong trướng, đồng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, hắn lập tức tướng thân hình áp sát vào bên trong trên trướng, chỉ thấy bên trong trướng cửa lều xốc lên, Đồ Lặc thứ nữ A Tô từ bên trong đi ra, trực tiếp đi ra bên ngoài trướng. Ta đã cho cha tắm chân. Hắn hiện tại ngủ rất ngon, các ngươi tạm thời không nên quấy rầy. Nếu như hắn muốn uống nước lời mà nói, các ngươi nhớ kỹ cho hắn uống nước, ta đi về trước. Trương Trọng Kiên ít ít nhẹ nhàng thở ra, cầm trong tay kim châm lại bỏ lại túi ra, theo A Tô tiếng bước chân đi xa, bên ngoài lần nữa an tĩnh lại. Trương Trọng Kiên vô thanh vô tức lẻn vào bên trong trướng, chỉ thấy Đồ Lặc ngủ rất ngon, tiếng ấy như sấm, trên người xây một lĩnh thật mỏng chăn lông. Trương Trọng Kiên chợt lách người đi vào một ngụm thùng gỗ lớn trước, trên cái dương khóa. Hắn nhẹ nhàng sờ ổ khóa, chỉ nghe rác. Một tiếng, ổ khóa bị vặn mất. Hắn mở cặp tắp ra, bên trong có hai phần hoàng kim chế dương nhỏ. Trương Trọng Kiên biết rõ, Đồ Lặc sở hữu vật phẩm trọng yếu đều đặt ở cái này hai non kim trong dương. Chỉ là hắn không biết hắn đổ ngươi muốn ở đâu một ngụm. Hắn nhẹ nhàng mở ra một ngụm dương nhỏ, bên trong là các loại đắt giá bảo thạch cùng châu ngọc, không có bất kỳ quyển gia cửu. Hắn buông nắp hòm, lại mở ra chiếc thứ hai, trong nội tâm thoáng qua có chút kỳ quái. Rõ ràng hai phần kim dương đều không có khóa, nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, Trương Trọng Kiên đã nhìn thấy, tại chiếc thứ hai kim trong dương có một con quyển gia cửu, hai phần kim trong dương cũng chỉ có cái này một phần quyển gia cửu. Mượn trong trướng hơi yếu ngọn đèn, hắn nhanh chóng nhìn một lần quyển gia cửu bên trong nội dung, mừng thầm trong lòng, lập tức tướng quyển gia cửu cất vào trong ngực, vô thanh vô tức đã đi ra lều lớn. Chương 70, thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 70, thu hoạch ngoài ý muốn. Tại Sài Thiệu trong đại trướng, Lý Thần Thông, Lý Tĩnh, Sài Thiệu, Trương Trọng Kiên bốn người tụ chung một chỗ, Trương Trọng Kiên tại dưới ánh đèn triển khai quyển gia cửu. Tất cả mọi người mừng rỡ và phần, đây chính là 30 vạn kiện vũ khí ẩn nút đồ, Lý Tĩnh nhận thức đột quyết văn, thượng diện có chiếm được vũ khí ghi chép, hắn chỉ vào phía tây một tòa núi lớn nói, đây là Khẳng Đặc Sơn, bọn hắn binh tướng giáp nút ở Khẳng Đặc Sơn ở trong, mọi người xem, nơi này có đánh dấu. Tại Khẳng Đặc Sơn sơn mạch bên trong có một chiến đao đánh dấu. Sai Thiệu nhướng mày, thế nhưng mà sơn mạch chừng hơn ngàn dặm, chúng ta đi đâu ở bên trong tìm dấu vũ khí chỗ? Lý Tĩnh mỉm cười, chỉ vào phía trên đột quyết văn nói, tại đây viết rất rõ ràng, tại Ngải Đường Sơn khẩu nhập cốc chỗ 300 bộ, vách núi hai trượng chỗ có một huyệt động, phải là che giấu vũ khí chi địa. Thế nhưng mà ngải đường sơn khẩu lại ở nơi nào? Lý Thần Thông không hiểu hỏi. Lúc này, một mực trầm mặc Trương Trọng Kiên bỗng nhiên nói, ta biết ngải đường sơn khẩu ở nơi nào, ta từng đi qua. Chúng người vui mừng, Sài Thiệu kích động dị thường nói, như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, như bị đồ lặc phát hiện ném đi địa đồ, có thể gặp phiền toái. Mọi người lại thương lượng một lát, xác định các loại chi tiết, tỉ mỉ vấn đề, sau nửa canh giờ, Sài Thiệu một đoàn người cưỡi song mã đã đi ra Câu Luân Bộ, hướng tây phương pháp ngàn dặm bên ngoài Khẳng Đặc Sơn chạy gấp mà đi. Hai ngày sau, Trương Huyễn bọn bốn người đi ra rậm rạp rừng rậm, phía trước là bề rộng chừng 30 dặm hẹp dài thiển tầng vùng đất lạnh khu vực, một mực kéo dài ngàn dặm bên ngoài phương bắc, đi ngang qua mảnh này vùng đất lạnh khu vực, chính là ba quang mênh mông Bắc Hải. Cho dù lúc này đã đến đầu hạ, nhưng bọn hắn vẫn là có thể chứng kiến mảng lớn băng tuyết bao trùm thổ địa, vừa mới bắt đầu hòa tan, thời tiết như trước thập phần rét lạnh, bọn hắn không có mặc áo da, cóng đến run lập cập, trên mặt đất bao trùm lấy dày đặc một tầng nước bùn, vừa đi vài bước liền đưa bọn chúng ủng ra nuốt sống. Nơi này thổ địa chỉ là mặt ngoài hòa tan, trên mặt đất ở chỗ sâu trong vĩnh viễn kết băng, so thiết còn cứng ngạnh. Gió thật to, Tân Vũ tiếng nói đều run rẩy, muốn coi chừng nước bùn, đừng ham tiến vào. Nơi này có vụn băng từ sao? Trương Huyễn lớn tiếng hỏi. Có. Nhưng không nhiều lắm, phải cẩn thận xem, gặp được màu tím là được. Úy Chỉ Cung dùng côn gỗ dò đường, từng bước một tiến về phía trước đi, đồng nhiên, hắn quát to lên, ta đã tìm được. Mọi người cùng một chỗ chạy lên. Chỉ thấy một chỗ chưa băng tuyết bị tan chảy trên có hai cái màu tím con sâu nhỏ tại cuốn dao nhúc đích, Trương Huyễn đại hỉ, liên vội vàng lấy ra đồng hồ lô, dùng dao găm nhẹ nhàng nhảy lên, hai cái cuốn thành một đoàn tiểu tím trùng bị cất vào trong hồ lô. Tân Vũ cũng thập phần vui mừng, nhanh như vậy liền phát hiện, xem ra năm nay vụn băng tử khai quật rất nhiều. Tuy nhiên Úy Chỉ Cung rất nhanh liền phát hiện hai cái tử trùng, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể tùy ý phát hiện, bọn hắn tiếp tục khó khăn hướng tây đi, xuyên việt vùng đất lạnh khu vực, đi hơn 10 dặm mới tìm được 10 cái con sâu nhỏ. Tân Vũ gặp Trương Huyễn có hơi thất vọng, liền cười nói, đã không ít, chúng ta năm kia 20 mấy người tìm 3-4 ngày mới có thể tìm được 30 điều, lúc này mới bao lâu, thì có 10 cái rồi. Trương Huyễn hướng bốn phía nhìn quanh một vòng, đồng nhiên, nhìn hắn gặp bên trái bên ngoài trăm bước có một chấm đen nhỏ, bị một cái vừa hòa tan băng tuyết hình thành dòng suối nhỏ cọ rửa đi ra, rất giống một cái màu đen chén nhỏ út ngược lên trên mặt đất, tại trong đống tuyết vô cùng dễ thấy. Trương Huyễn do dự một chút. Trong lòng thầm nghĩ, có muốn đi nhìn một cái hay không? Đúng lúc này, phía bắc Trình Giảo Kim kích động đến quát to lên, các ngươi mau đến xem, ta phát hiện cái gì? Mọi người liền vội vàng đi tới, mọi người đều ngây dại, chỉ thấy một trượng phương viên băng đất ở trên, rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là màu tím con sâu nhỏ, chừng 50-60 điều nhiều. Trương Huyễn mừng rỡ vạn phần, trên đường đi đối với Trình Giảo Kim bất mãn lập tức tan thành mây khói, thằng này không hổ là phúc tướng, vận khí coi như không tệ, cư nhiên bị hắn phát hiện trùng ổ. Hắn không kịp nhiều lời, rút ra dao găm tướng từng trích tiểu tím trùng cẩn thận gạt tiến vào đồng trong hồ lô, cho dù có hơn 10 điều chui vào trong đất, nhưng hắn vẫn thu hoạch phong phú, lần thứ nhất liền bắt được 48 điều tử trùng, tính cả trước 10 cái côn trùng, khoảng chừng 58 điều tử trùng tới tay, vừa xa hắn cẩn. Công được viên mãn. Trương Huyễn tướng đồng bình coi chừng để vào trong túi ra, cảm thấy mỹ mãn đối với chúng người cười nói, đi ra ngoài trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta đến phản hồi Câu Luân Hồ. Tới đường đã biến mất rồi, dưới mặt tuyết hiện đầy bầy dập vậy đầm lầy, rất nhiều nơi thỉnh thoảng toát ra tiểu bong bóng, hơi bất lưu thần đến sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu, mọi người dùng dây thừng nắm, cẩn thận từng ly từng tí hướng về chậm chạp hành tẩu. Lúc này, Trương Huyễn lại nhìn thấy cái kia màu đen vật thể, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra một loại ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, cách hắn chỉ có hơn 10 bộ, hắn cũng nhịn không được nữa, hướng mọi người nói, hơi chờ ta với. Hắn cởi bỏ bên hông dây thừng, dùng trường một côn dò đường. Từng bước một hướng màu đen vật thể đi đến. Công tử, đây chẳng qua là một khối đá đen, coi như đi à nha. Trình Giảo Kim ở phía sau hô. Thoạt nhìn xác thực rất giống đá đen, nhưng đá đen không có như vậy sáng bóng. Theo Trương Huyễn đến gần, hắn phát hiện trên đá đen còn mơ hồ lộ ra màu đỏ tím. Xin chờ một chút, ta lập tức sẽ trở lại. Tuy nhiên cách xa nhau chỉ có hơn 10 bộ, nhưng hắc thạch bên cạnh hiện đầy đầm lầy. Những thứ này đầm lầy lưu bùn dùng tốc độ thật chậm di động. Khối này hắc thạch tựa hồ tiểu là theo vũng bùn hạ bị chậm rãi nặng đi ra. Trương Huyễn trọn vẹn bỏ ra gần nửa canh giờ mới tới gần nơi này khối hắc thạch, lúc này, Tân Vũ cũng đi theo tới, nàng ném đi một quyển dây ra cho Trương Huyễn, buộc ở trên lưng. Trương Huyễn tướng bị tắc buộc ở bên hông, cơ hồ là theo một mảnh vũng bùn vỏ cứng thượng chậm rãi bò qua đi, bắt lại hòn đá màu đen, hắn lập tức phát hiện đây không phải thông thường hắc thạch, mà là một loại kim loại đen, trên mặt đất chỉ lộ một góc, bộ phận chủ yếu ở dưới mặt. Trương Huyễn cởi xuống bên hông bí tác, một mực bó tại màu đen vật thể ở trên, hắn lại bò lên trở về, hắn và Tân Vũ cùng một chỗ dùng sức kéo túm, màu đen vật thể chậm rãi bị bắt đi ra, một chút kéo dài tới trước mặt bọn họ. Màu đen vật thể thượng dính đầy nước bùn, ngoại hình rất giống một viên to lớn đậu phộng, dài một xích, toàn thân hiện lên màu đỏ thẫm, thoạt nhìn thập phần trầm trọng. Trương Huyễn thử giơ lên một chút, không khỏi âm thầm liễu lưỡi, nếu như là khối gang, lớn như vậy tối đa cũng đến 3-40 cân, nhưng khối này kim loại đen lại ít nhất trọng 10 cân, cái này sẽ là cái gì? Lúc này, Úy Chỉ Cung cùng Trình Giảo Kim cũng đi qua tới, Úy Chỉ Cung tại Mã Ấp quận làm 20 năm thợ rèn, bái kiến rất nhiều thảo nguyên kỳ lạ quý hiếm vật phẩm, khi hắn trông thấy khối này màu đỏ thâm kim loại lúc, hắn lập tức ngây dại. Nửa ngày, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khối này kim loại. Trong mắt lại lộ ra vẻ mê say. Lão Úy, cái đồ vật này rất đáng tiền sao? Trình Giảo Kim cũng ngồi xổm xuống hỏi. Nào chỉ là đáng giá. Úy Chỉ Cung thật sâu thở dài một tiếng, thứ này ta từng thấy, ta sư phụ trong lò rèn to cơ nắm tay một khối, là của hắn trấn phố bảo vật, chưa bao giờ chính xác ta chạm thử. Đây là cái gì? Trương Huyễn tò mò cười hỏi. Úy Chỉ Cung đứng người lên, cung kính hỏi Trương Huyễn nói, công tử nghe nói qua hiệt kiết tư sao? Hình như là cái thảo nguyên bộ lạc. Úy Chỉ Cung gật gật đầu, Trung Nguyên gọi bọn họ là Hột Cốt, người Đột Quyết gọi bọn hắn Hiệt Kết Tư, bọn hắn sinh hoạt tại cực xa xôi phương Bắc, dùng chế tác hoàn mỹ nhất đao kiếm mà xuất danh, nói lên cười đã, bọn họ kỹ thuật rèn nghệ so Trung Nguyên kém đến quá xa, nhưng làm được đao kiếm đến so Trung Nguyên được, nguyên nhân chính là cái này. Úy Chỉ Cung một ngón tay trên mặt đất màu đỏ thâm kim loại, cái này là bí mật của bọn nó, Hiệt Kết Tư gọi nó ra cát, trời mưa lúc nó sẽ từ trên trời rơi xuống. Giống như bình thường chỉ có đậu nành hoặc là trường đầu ngón tay, chỉ có cực bắc chi địa mới có, chúng ta Mã Ấp quận thợ rèn gọi nó giả xa huyền thiết, Hiệt Kết Tư bắt nó ra nhập gang, là được rèn ra lợi kiếm, ta nghe sư phụ nói, Hiệt Kết Tư cũng có một khối hồ dưa lớn nhỏ ra cát, là bọn hắn bộ lạc thánh vật. Trương Huyễn nghe hiểu ý của hắn, cái này là một khối thiên ngoại vẫn thạch, khó trách nặng thế này, xem ra trời xanh đại hắn không tệ, không chỉ có lại để cho hắn đã tìm được tử trùng ngọc dũng. Còn đưa cho hắn một kiện thảo nguyên thánh vật già xa huyền thiết. Phía nam ngoài trăm dặm rừng rậm đen ở trong, một chi lặn lội đường xa mà đến đội ngũ chính rất nhanh hướng hồ lớn phương hướng đẩy mạnh. Chi đội ngũ này ước hơn 100 người, đang mặc hắc y, tay cầm trường mâu cùng chiến đao, mỗi người dáng người khôi ngô, cường tráng thiện chiến. Chi đội ngũ này chính là từ Thích Non trấn Bắc Thượng Kỵ binh, bọn hắn mặc dù là theo U Châu khu vực tiến vào thảo nguyên, nhưng bọn hắn cũng không phải tùy quân, mà là đến từ Hà Bắc Thanh Hà quận một chi phản quân. Cầm đầu trung niên đại hán, đúng là phản quân thủ lĩnh Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức tại Thanh Hà quận khởi binh tạo phản về sau, đã nhận được Bắc Tề Bột Hải sẽ ủng hộ, nhanh chóng lớn mạnh, nhưng vũ khí chưa đủ vẫn là bọn hắn lớn nhất uy hiếp. Mấy tháng trước, Đậu Kiến Đức theo Bột Hải sẽ cái kia ở bên trong nhận được tin tức, Cao Ly vận chuyển cho Đột Quyết một đám vũ khí tại Câu Luân Hồ vùng mất tích, số lượng đủ có vài chục vạn cái nhiều. Điều này làm cho Đậu Kiến Đức hưng phấn dị thường, hắn đem quân đội giao phó cho nghĩa đệ Lưu Hắc Thát về sau, liền tự mình xuất lĩnh 100 tên kỵ binh tinh nhuệ Bắc Thượng Thảo Nguyên tìm kiếm nhóm này vũ khí. Đậu Kiến Đức cùng Thảo Nguyên Phó Cốt Bộ có thập phần mật thiết mậu dịch quan hệ, Phó Cốt Đại Tù trưởng đặc biệt nhân hướng hắn tiết lộ một bí mật, nhóm này vũ khí cực khả năng giấu ở Bắc Hải một chỗ, nhưng Phó Cốt Bộ cũng không biết cụ thể địa điểm ẩn nút. Cho dù Bắc Hải thập phần xa xôi, phong hiểm thật lớn, nhưng bị vài chục vạn kiện vũ khí ủng hộ, Đậu Kiến Đức dứt khoát quyết định Bắc Thượng, nếu như hắn có thể tìm tới nhóm này vũ khí, tái được Phó Cốt Bộ trợ giúp, bắt bọn nó trở về Trung Nguyên, như vậy là hắn có thể nhanh chóng trở thành Hà Bắc thế lực lớn số 1, ủng hộ có vài chục vạn cường đại quân đội. Đậu Kiến Đức xuất lĩnh 100 tên thủ hạ vọt tới một mảnh chiếm diện tích hơn 10 mẫu đất trống ở trong, bốn phía lập tức biến thành thập phần trống trải, bọn hắn đã đến ven rừng rậm. Lúc này, tất cả mọi người hướng theo đội mưu sĩ Cao Nham nhìn lại, Cao Nham là Bột Hải Cao thị đệ tử, dung mạo rất gầy yếu, nhưng tinh thông thiên văn địa lý, thực tế thiện xem thiên tượng. Màn đêm đã lặng yên hàng lâm, Cao Nham ngửa đầu đang trông xem thế nào thiên mạc bên trong trong sao, để xác định bọn hắn lúc này phương vị. Đậu Kiến Đức đã có điểm bất an, hắn cảm giác bốn phía giấu có một tia sát khí, hắn cảnh giác hướng bốn phía quan sát, lúc này, hắn chợt phát hiện một đám lùn cây xuất hiện chiến mã bóng dáng. Hắn chấn động, nghiêm nghị hô lớn nói, có mai phục. Nhưng đã chậm, trong rừng rậm tiếng kèn bỗng nhiên vang lên, đội ngũ lắc lư, dày đặc mũi tên theo bốn phương tám hướng hướng bọn hắn phóng tới. Chương 71: Săn giết tên đầu sọ bên địch. Chương 71: Săn giết tên đầu sỏ bên địch. Vào đêm, Trương Huyễn bọn hắn tại rừng rậm đen bên cạnh đốt lên một đống lửa, tuy nhiên bọn hắn một đường xuyên việt rậm rạp rừng rậm không có gặp được nguy hiểm, nhưng cũng không có nghĩa là trong rừng rậm đến an toàn. Sự khác biệt, rừng rậm nguyên thủy bên trong sinh hoạt vô số dã thú hung mãnh, mãnh hổ, con báo, gấu chó cùng đàn sói, hơi không cẩn thận sẽ gặp lâm vào cực độ trong nguy hiểm. Cho nên bọn hắn tận lực không trong rừng rậm qua đêm, dù cho không cách nào tránh khỏi, cũng sẽ lựa chọn hơi chút chỗ trống trải nhen nhóm một đống cũng đủ lớn đống lửa. Đêm đã khuya, Úy Chỉ Cung cùng Trình Giảo Kim nằm ở bên cạnh đống lửa hắn nhưng chìm vào giấc ngủ, đến phiên Trương Huyễn gác đêm, Tân Vũ tựa đầu tựa ở hắn đầu vai, bán rúc vào trong ngực của hắn, nàng cũng đang ngủ, Trương Huyễn ít khẽ vuốt vuốt nữ hải mái tóc thật dài. Tân Vũ năm nay mới 14 tuổi, nhưng nàng tổ mã rất tốt, thon dài chân thon, cặp mông tròn trịa, mềm mại eo nhỏ cùng với bộ ngực đầy đặn, vừa xa đời sau cùng tuổi nữ tử, tại Thảo Nguyên, nàng đã đến lập gia đình niên kỷ. Nhưng ở Trương Huyễn trong mắt, Tân Vũ còn chỉ là một đầu cấp 2 tiểu nữ sinh. Nhập tùy đã có hơn nửa năm, Trương Huyễn tận lực để cho mình sáp nhập vào thời đại này, học sẽ cái thời đại này sinh hoạt tập quán cùng lễ tiết, nhưng một lát trong xương thứ đồ vật hắn lại nhất thời không cải biến được, hắn sao có thể tiếp nhận một cái 14 tuổi tiểu cô nương thành vì mình người yêu. Không dung thứ nghi vấn, hắn cũng rất ưa thích Tân Vũ, nàng tươi sáng do nét sảng khoái tính cách, không chút nào xấu hổ làm dáng phong cách hành sự, thậm chí còn có điểm một điểm gia tính, đều rất phù hợp miệng của hắn vị. Bất quá nàng vẫn là quá nhỏ một điểm, có lẽ tiếp qua vài năm. Dưới ánh lửa chiếu, Trương Huyễn khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, hắn không nghĩ tới chính mình đến Đại Tùy về sau, cái thứ nhất lại để cho hắn động tâm nữ tử lại là một Thảo Nguyên thiếu nữ. Đúng lúc này, mặt phía nam bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập, hướng cạnh mình chạy tới, Trương Huyễn trong nội tâm cả kinh, vội vàng đứng người lên, một tay lấy dựa vào trên tảng cây thiết thương nắm trong tay. Tân Vũ cũng đánh thức, nàng nghe thấy được tiếng vó ngựa, cả kinh nhảy lên một cái, tiện tay rút ra một mũi tên khoác lên trên cung, Úy Chỉ Cung cũng đã lên thân, một cước tướng đang ngủ say Trình Giảo Kim đã tỉnh. Đã xảy ra chuyện gì? Trình Giảo Kim cuống quýt đứng người lên. Có người đến. Úy Chỉ Cung nắm chặt gậy sắt, lạnh lùng nhìn qua càng chạy càng gần cưỡi ngựa chi nhân, cách bọn họ ước còn có 30 bộ, chiến mã lại dừng lại, người ở trên ngựa bịch một tiếng lăn lông lốc xuống mã. Trương Huyễn bước nhanh đi tới, chỉ thấy xuống ngựa chi nhân sau lưng cắm hai chi mũi tên. Máu me khắp người, hắn khẽ nâng đầu lên, thấp kém địa hô hào, cứu mạng. Người tới vậy mà nói rất đúng hắn ngữ, Trương Huyễn vội vàng chạy lên trước đỡ hắn dậy, ngươi là người nào? Mau cứu chúa của ta công. Xuống ngựa nhân thủ chỉ hướng phía nam, chỉ tay của hắn chỉ nâng lên một nửa, nghèo đầu, nuốt xuống một miếng cuối cùng chèn ép. Công tử, đã xảy ra chuyện gì? Úy Chỉ Cung sai bước đi đi lên. Là thứ hắn nhân, giống như thủ lĩnh của bọn hắn tao ngộ phục kích, tại mặt phía nam. Người đột quyết. Úy Chỉ Cung cùng Tân Vũ đồng thời thốt ra. Trương Huyễn nhẹ gật đầu, hắn cũng nghĩ đến, vài ngày trước bị giết phó cốt bộ người, người đột quyết cần phải ngay tại mặt phía nam, chi này hắn nhân đội ngũ nhất định đã tao ngộ bọn hắn. Trình Giảo Kim gãi gãi đầu bì, không hiểu hỏi nơi này chính là cực xa xôi Bắc Hải, hắn nhân tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ cũng là đến tìm tử côn trùng sao? Công tử, có cứu hay không? Úy Chỉ Cung thấp giọng hỏi. Trương Huyễn đứng người lên. Ông trời đã đem cái này báo tin nam tử đưa đến chúng ta tới nơi này, còn lại để cho hắn nói ra câu nói sau cùng, cái này là thiên ý, chúng ta xuất phát. Bọn hắn không do dự nữa, nhao nhao chở mình lên ngựa, dọc theo cầu cứu nam tử chạy tới con đường hướng phía nam chạy gấp mà đi. Trương Huyễn trong nội tâm bàn coi một cái, tên kia báo tin nam tử hiển nhiên là đổ máu quá nhiều mà chết, theo thương thế của hắn tình phán đoán, hắn tối đa chỉ có thể kiên trì 2 canh giờ, thì ra là 4 giờ, dựa theo ngựa của hắn nhanh chóng. Như vậy bọn hắn bị phục kích chi địa cần phải khoảng cách đống lửa khoảng 100 dặm. Mọi người không ngừng thay ngựa, một đường chạy gấp, tại trời mau sáng, bọn hắn bỗng nhiên sau khi nghe thấy phương pháp ẩn ẩn truyền đến tiếng kêu, bọn hắn lập tức ghìm chặt chiến mã, thiếu một ít bỏ lỡ, Trương Huyễn khoát tay chặt lại, đã ngừng lại mọi người, các ngươi chờ, ta đi xem. Hắn tung người xuống ngựa, quay đầu hướng tiếng kêu truyền đến chỗ chạy trốn mà đi, Úy Chỉ Cung một bà không có bắt lấy Tân Vũ, trơ mắt nhìn nàng đi theo Trương Huyễn hướng trong rừng cây chạy tới. Trương Huyễn nằm dạp người tại một chỗ lùm cây về sau, xa xa trông thấy 70-80 bộ bên ngoài một cánh rừng bên trong trên đất trống, hơn 2000 đột quyết kỵ binh tướng một đám đại hán áo đen đoàn đoàn bao vây, đại hán áo đen chết thảm trọng, địa ở trên là thi thể, bọn hắn phải có khoảng hơn 100 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại có hơn 20 người. Hơn 20 người liều chết hộ vệ lấy chính giữa một gã dáng người trung niên nam tử khôi ngô, vậy hẳn là thủ lĩnh của bọn hắn, bên cạnh còn có một danh văn nhược đích nam tử trẻ tuổi, nhìn ra được bọn hắn đã kiệt sức. Nếu không phải người đột quyết muốn bắt sống, bọn này hắc ý liễu nhân sớm đã bị giết chết hầu như không còn. Hình như là một đám hán nhân cường đạo. Trương Huyễn bên người truyền đến Tân Vũ thanh âm của. Trương Huyễn cả kinh, một phát bắt được cánh tay của nàng, nhìn hằm hằm nàng nói, làm sao ngươi cũng tới? Tân Vũ vểnh lên một chút miệng, ta như thế nào không thể tới? Trương Huyễn hung ác trợn mắt nhìn nàng liếc, lại hướng trong đám người nhìn lại, Tân Vũ còn nói được coi như không tệ, nhưng hắc y hiển nhân này mỗi người diện mục hung ác, chân tướng một đám hán nhân cường đạo. Lúc này, Trương Huyễn nhìn thấy Sử Thuộc Hồ Tất cùng Vũ Văn Hóa cập bóng lưng, hai người đang tại túi đầu trò chuyện với nhau cái gì. Trương Huyễn nghe Đồ Lặc đã từng nói qua, Sử Thuộc Hồ Tất là đột quyết khả hãn quân sư, phụ trách bày ra đột quyết trọng đại hành động quân sự, có cực cao mưu lược. Sử Thuộc Hồ Tất đang lúc bọn hắn cách đó không xa, đưa lưng về phía bọn hắn, chỉ nghe hắn dùng hán ngữ lạnh lùng hô to, các ngươi hẳn là theo Cao Ly nhân khẩu ở bên trong lấy được tin tức xấu đi. Vậy mà cũng muốn đến đánh đám kia vũ khí chủ ý, ta ngược lại thật ra bội phục ý chí của các ngươi, rõ ràng chạy đến Bắc Hải đến, nhưng đáng tiếc các ngươi gặp ta, đầu hàng đi. Ta miễn các ngươi vừa chết. Trương Huyễn trong lòng có điểm rối loạn, chẳng lẽ đám kia vũ khí vậy mà giấu ở Bắc Hải. Lúc này, Tân Vũ đưa lỗ thai đối với Trương Huyễn thấp giọng nói, giết hắn là một cơ hội, có muốn hay không ta tiêu diệt hắn. Trương Huyễn trong lòng hơi động, Sử Thuộc Hồ Tất đang lúc bọn hắn tam ngoài mười bước, sau lưng là lùng cây, đúng là đánh lén cơ hội của hắn, đột quyết kỵ binh có hơn 2.000 người, muốn cứu người cũng chỉ có thể đâm giết thủ lĩnh bọn họ, gây ra hỗn loạn, đáng là giết Sử Thuộc Hồ Tất, bọn hắn lại thế nào đào tẩu. Trương Huyễn quay đầu lại trông thấy mấy chục bước ngoài có một gốc cây cực to đại thụ, 4-5 người đều ôm không thỏa thuận, hắn liền đối với Tân Vũ thấp giọng nói, đi lấy ngựa của ta dắt tới, trốn ở sau đại thụ tiếp ứng ta. Ta tới ám sát, ngươi tiếp ứng ta. Nhanh đi. Trương Huyễn đẩy nàng hạ xuống, bất đắc dĩ, Tân Vũ chỉ phải cắn một miệng môi dưới, quay người xoay người chạy trốn mà đi. Trương Huyễn lại lách mình hướng đông chạy trốn vài chục bước, động tác nhanh chóng mà nhanh nhẹn, mượn nhờ nắng ban mai bất tỉnh rõ ràng che giấu ở thân thể của mình. Hắn đã tìm được một cái cao nhất xạ kích điểm, lùm cây lổ hổng đối diện Sử Thuộc Hồ Tất cùng Vũ Văn Hóa cập sau lưng của. Trương Huyễn trong mắt lóe lên một chút do dự, là ám sát Sử Thuộc Hồ Tất hay là Vũ Văn Hóa cập. Nhưng hắn chỉ trầm tư một lát, ánh mắt liền tập trung ở Sử Thuộc Hồ Tất trên người, hắn chậm rãi từ sau lưng vắt trong ống tên rút ra một mũi tên, khoác lên trên cùng đợi Tân Vũ trở về. Sử Thuộc Hồ Tất một lòng muốn từ Hắc Y Dị Nhân cái này đạt được đến đám kia vũ khí cụ thể cho ẩn nút. Hắn mới nhịn xuống lửa giận trong lòng không đưa bọn chúng đuổi tận giết tuyệt, nhưng hắn không có được đối phương đáp lại, không khỏi giận dữ làm cho nói, lại giết 10 người. Mấy trăm đột quyết kỵ binh xông tới, tướng 20 mấy danh hắc y liễu nhân đoàn đoàn bao vây, mấy trăm cây trường mâu hướng bọn hắn đâm tới, hắc y liễu nhân phấn khởi phản kháng, bọn hắn muốn mở một đường máu, như thế nào đột quyết kỵ binh quá nhiều, bọn hắn căn bản là không cách nào phá vòng vây, không ngừng bị đột quyết kỵ binh ám sát, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên, trung gian Đậu Kiến Đức tuyệt vọng thở dài một tiếng. Không thể tưởng được ta Đậu Kiến Đức lại phải chết ở chỗ này. Đúng lúc này, Trương Huyễn đã nhìn thấy sau đại thụ Tân Vũ, hắn mạnh mà thẳng tắp eo, kéo ra trường cung dây cung, nhắm ngay Sử Thuộc Hồ Tất phần gáy, tại cưỡi ngựa hăng hái trong lúc chạy trốn, hắn tới ngựa bắn cung có thể 10 phát cửu trùng, mà ở bất động bắn tên lúc, hắn lại có thể bách phát bách trúng, tiễn vô hư phát, không phát nào hụt. Dây cung bung lỏng, một chi lang nha tiễn tựa như tia chớp bắn ra, mũi tên lực cường sức lực, bắn thẳng đến 20 mấy bộ bên ngoài Sử Thuộc Hồ Tất. Trên chiến trường chém giết che giấu phía sau tiếng dây cung. Sử Thuộc Hồ Tất có nằm mơ cũng chẳng ngờ đằng sau vậy mà sẽ có người đánh lén hắn, hắn hảo không phòng bị. Phúc! Một tiếng, lang nha tiễn từ sau não phía dưới khu tam giác bắn vào trong đầu, mạnh mẽ mũi tên bắn thủng đầu lâu của hắn, đầu mũi tên từ trước trán lộ ra, Sử Thuộc Hồ Tất thân thể thoáng cái cương trực, liên tiếng kêu thảm thiết đều không có, chậm rãi từ trên ngựa ngã xuống địa phương. Tại mũi tên ra dây cung trong nháy mắt, Trương Huyễn quay người liền chạy. Hắn biết rõ bất kể có hay không bắn chúng, hắn cũng có bạo lộ, hắn chỉ có bắt lấy cái này cực thời gian ngắn cơ hội mới có thể đào thoát. Lúc này, đột quyết kỵ binh một hồi đại loạn, Trương Huyễn chạy vội tới đại thụ bên cạnh vừa quay đầu lại, chỉ thấy có người chỉ vào hắn hô to, ngay sau đó vô số đột quyết kỵ binh phóng ngựa hướng hắn đuổi theo. Nhanh lên! Tần Vũ khẩn trương hô to. Trương Huyễn trở mình lên ngựa, hai chân kẹp bụng ngựa một cái, chiến mã như là mũi tên lao ra. Cùng Tân Vũ một trước một sau hướng nam bên cạnh phóng ngựa chạy như điên, đằng sau gần ngàn danh đột quyết kỵ binh theo đuổi không bỏ. Chủ soái chúng tên xuống ngựa, đột quyết kỵ binh một hồi đại loạn, Đậu Kiến Đức thừa cơ hội này xuất linh thủ hạ mở một đường máu, hướng đông chạy trốn mà đi, hắn biết có người đang nguy hiểm nhất lúc cứu mình, nhưng hắn nhưng lại không biết là ai bỏ xuống tay. Lúc này Đậu Kiến Đức tinh nhuệ mất hết, hắn cũng không có lòng lại tiếp tục tham dự vũ khí tranh đoạt, dẫn đầu hơn 10 người tàn quân hướng phía nam phó cốt bộ lạc chạy đi. Chỉ có thể như vậy phản hồi Trung Nguyên. Úy Chỉ Cung cùng Trình Giảo Kim đang tại rừng rậm bên cạnh chờ, chỉ nghe tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, hai người nhìn nhau, thúc mã đi ra, xa xa chỉ thấy Trương Huyễn phất tay hô to, chạy mau, đằng sau có truy binh. Úy Chỉ Cung cũng nhìn thấy, đằng sau ước hai bên ngoài trăm bước gần ngàn danh kỵ binh như gió bay điện chớp đuổi theo, không ngừng có đột quyết kỵ binh bắn tên xạ kích, chỉ là cách xa nhau xa hơn một chút, bắn tên không có hiệu quả. Mặc dù như thế, tình thế hay là dị thường nguy cấp, Úy Chỉ cung gấp đến độ hô to một tiếng, lao trình, nhanh dẫn ngựa tiếp ứng bọn hắn. Bọn hắn nắm chiến mã theo đâm nghiêng ở bên trong chạy đi, cùng Trương Huyễn, Tân Vũ hợp binh một chỗ, cùng một chỗ hướng phía nam chạy như điên. Đột quyết kỵ binh bên trong, cầm đầu Thiên Phu trưởng trong nội tâm so với bọn hắn càng thêm sợ hãi, Sử Thục Hồ tất bị bắn thủng đầu lâu, khẳng định không sống nổi, như không bắt được đám này người đánh lén, hắn như thế nào trở về hướng Khả Hãn nhắn nhủ. Hắn lớn tiếng quát hô, Thủy Trung không chịu buông tha cho, đuổi sát bọn hắn không muốn, hơn ngàn đột quyết kỵ binh càng đuổi càng xa, dần dần biến mất tại phía nam. Chương 72, sóng to gió lớn. Chương 72, sóng to gió lớn. Bắc Hải là chứ danh hồ nước ngọt, thời gian đầu hạ, trong hồ nước băng tuyết đã tăng dã, ven hồ bắt đầu đổi thành sinh cơ bừng bừng, tại hơn 10 dặm rộng đích bên hồ dài khắp tốt tươi cỏ nuôi súc vật, ở cách ven hồ xa xôi hơn, tuy nhiên băng tuyết còn không có hoàn toàn hòa tan, nhưng cũng đã bắt đầu sống lại, nước chảy róc rách, vô số điều dòng suối hòa nhập vào trong hồ lớn. Trương Huyễn bọn 4 người dọc theo ven hồ bãi cỏ một đường hướng nam chạy như điên, cho dù đột quyết kỵ binh theo đuổi không bỏ, nhưng bọn hắn có được đột quyết kỵ binh không cách nào so sánh ưu thế, 4 người bọn họ có 10 con chiến mã, có thể không ngừng thay ngựa, khiến cho chiến mã có thể bảo trì dư thừa thể lực, không gian đoạn hăng hái hướng nam chạy băng băng. Tại giữa trưa, bọn hắn liền bỏ rơi đuổi theo hắn đám bọn chúng đột quyết kỵ binh, nhưng bọn hắn cũng không có dừng lại, như trước hăng hái nam chạy, mãi cho đến buổi chiều mới bị bách ngừng chạy trốn bước chân. Bọn hắn trước mắt xuất hiện một mảnh rộng chừng hơn 10 dặm mặt nước, ngăn cản đường đi của bọn hắn, phảng phất là hồ lớn một chỗ nước vịnh. Bọn hắn lại quay đầu hướng đông xuất phát, đã chạy ra hơn 10 dặm, mặt nước bắt đầu thay đổi chật vật, độ rộng chỉ có vài dặm, nhưng từ đầu đến cuối không có cuối cùng, tựa hồ bình không phải là cái gì nước vịnh. Trương Huyễn tựa hồ đã minh bạch cái gì, quay đầu lại hướng Tân Vũ nhìn lại, cái này hình như là một con sông lớn. Tân Vũ cũng hiểu được, nàng gật gật đầu, tại đây hẳn là Sa Lăng nước cửa sông, ta nghe phụ thân đã từng nói qua, nó là thảo nguyên dòng sông to lớn nhất, trưởng mấy ngàn dặm, cuối cùng rót vào hồ lớn, đột quyết vương đỉnh vào chỗ tại nó thượng du. Các ngươi xem đó là cái gì? Trình Giảo Kim mắt sắc, chợt phát hiện phía trước bờ sông một chỗ rậm rạp trong bụi cỏ giấu kín lấy cái gì, hắn thúc mã vào tới, lập tức hưng phấn mà hô lớn, các ngươi mau tới, nơi này có bảo bối. Mọi người thúc mã tiến lên, chỉ thấy một người cao trong bụi cỏ cất giấu hơn 10 cái da dê bẻ, bên cạnh còn tán bày đặt mấy bó dùng rơm dạ túi bao gồm vật phẩm, Trình Giảo Kim đã vội vã không nhịn nổi giật ra cỏ túi, bên trong lại là một bó mới toanh trường mâu, ước chừng 20 chi, hoàn toàn tựu là tùy quân trang bị trường mâu. Công tử, ngươi cảm thấy đây là cái gì? Úy Chỉ cung trầm giọng hỏi. Hết ý phát hiện lại để cho Trương Huyễn thập phần khiếp sợ, lại liên tưởng đến sáng sớm phát hiện quân đội quyết đội, hắn đã hiểu, thảo nguyên không có dâm dạ, đây là tới tự trung nguyên binh khí. Chỉ có một cái khả năng, đám kia trong truyền thuyết vũ khí đến giấu kín tại phụ cận, hắn khắc chế nội tâm khiếp sợ, thản nhiên nói, có lẽ chúng ta trong lúc vô tình phát hiện đáp án. Lúc này, Tân Vũ thấp giọng nói, ta nghe huynh trưởng nói về, năm trước trời thu bạt dạ cổ bát bộ tất cả ra 20 tên con em đến hồ lớn tham gia lần thứ nhất hành động, huynh trưởng ta cũng tham gia, bọn hắn tựa hồ đang trong hồ giấu cái gì đó. Trương Huyễn cùng Úy Chỉ cung nhìn nhau, Tân Vũ lời nói này không thể nghi ngờ tướng đáp án triệt để vạch trần, bạt dạ cổ bộ đã nhận được đám kia vũ khí, nhưng chúng nó không có giấu ở câu luân hồ ở bên trong, mà là không xa ngàn dặm buôn ba, đưa chúng nó giấu kín tại trong hồ lớn, chẳng lẽ trong hồ lớn có đảo sao? Công tử, chúng ta đi sao? Úy Chỉ cung vừa trầm âm thanh hỏi. Trương Huyễn ngưng mắt nhìn phương xa ba quang mênh mông hồ lớn, trời chiều chiếu rọi ở trên mặt hồ phảng phất giấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng, trời quang mây tạnh, xinh đẹp tuyệt trần đồ sộ, hắn bản không muốn tham dự chuyện này, nhưng sâu xa bên trong tựa hồ có một loại lực lượng chỉ dẫn, hãy để cho hắn gặp, khiến cho hắn không cách nào lảng tránh, vô luận như thế nào, hắn không thể để cho nhóm này vũ khí rơi vào thảo nguyên hồ trong tay người. Có lẽ bạt dã cổ người muốn dùng chúng đến phản kháng người đột quyết áp bách, nhưng Trương Huyễn trong nội tâm tin tưởng, bạt dã cổ thực lực xa kém xa cùng người đột quyết chống lại, nhóm này vũ khí cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống người đột quyết trong tay. Các ngươi mau nhìn, có thuyền. Trình Giảo Kim lại chỉ vào mặt sông hô to, hắn ưa thích hết nhìn đông tới nhìn tây, luôn sẽ cái thứ nhất phát hiện tình huống dị thường. Chỉ thấy ba chiếc thuyền lớn mở ra cự bờm, xếp thành hàng hướng bên này theo gió vượt sóng lái tới, cho dù thuyền lớn tại vài dặm bên ngoài trên mặt sông, nhìn không thấy trên bờ tình hình, nhưng Trương Huyễn lại có thể rõ ràng trông thấy thuyền lớn. Cái này lại là ba chiếc trung nguyên đội thuyền, vô luận cột buồm hay là thân tàu, chúng đều ứng với nên xuất hiện tại Trường Giang, mà không ứng với xuất hiện ở xa xôi Bắc Hải. Trương Huyễn trong nội tâm toát ra vô số ý niệm trong đầu, lại hoang mang khó hiểu, hắn quả thực hoài nghi mình đi tới ma huyễn thế giới. Đây là Kim Sơn cung thuyền. Úy Chỉ Cung nhìn qua đại cột buồn phụ thượng phi sói đại kỳ, hắn nhận ra cái này ba chiếc thuyền lớn lai lịch. Đúng đây, Hắc Mã Tặc đích bối cảnh sao? Trương Huyễn lập tức nhớ tới tại Huyền Sa Lăng gặp Hắc Mã Tặc. Úy Chỉ Cung gật gật đầu, đúng vậy. Theo Hắc Mã Tặc đều là hán nhân đạo phỉ đến xem, Kim Sơn cung chủ nhân cũng cực có thể là hán nhân, cho nên bọn hắn khả năng tạo ra trung nguyên thuyền lớn. Nhưng Trương Huyễn vẫn có chút khó hiểu, Kim Sơn cung hiển nhiên biết rõ đám kia vũ khí giấu kín tại Bắc trong nước, cho nên mới trực tiếp đi thuyền nhập Bắc Hải, vấn đề là, bọn hắn làm sao biết bí mật này. Trương Huyễn nhưng lại không biết, đang lúc bọn hắn đi không lâu sau, Câu Luân Bộ phát sinh một chút ngoài ý muốn, Đồ Lặc con gái A Tô vì một vạn cái dê tài sản, đem giấu binh khi địa đồ trộm cho Kim Sơn cung. Trương Trọng Kiên lại đã chậm như vậy một bước, trộm đi một phần giả địa đồ. Trương đại ca, nếu như bọn hắn tìm được đám kia thứ đồ vật làm sao bây giờ? Tần Vũ lo lắng hỏi. Trương Huyễn lập tức từ trong trầm tư bừng tỉnh, hắn lập tức theo trong bụi cỏ lôi ra thả tức giận ra dê bẻ, hướng mọi người nói, chúng ta thử nhìn một chút, còn có mấy cái có thể sử dụng. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền thất vọng rồi, những thứ này ra dê bẻ trải qua mùa đông cùng mùa xuân dầm mưa dãi nắng, còn có vô số côn trùng gặm nhắm, đại bộ phận đã hư hao. Vạn hạnh chính là, bọn hắn hay là tìm được một cái bẻ có thể dùng, là một cái một mình bẻ. Các ngươi ở trên bờ đợi ta. Ta cùng đi xem một cái, ngày mai sẽ trở về. Trương Huyễn Mạch suy nghĩ rất rõ ràng, Trình Giảo Kim không biết bơi, hắn khẳng định không thể đi, mà Úy Chỉ Cung mặc dù sẽ một điểm nước, nhưng hắn thể trọng quá nặng, cái này ra dê bẻ chi không căng được hắn, hơn nữa có Trương Huyễn tại, hắn sẽ không để cho Úy Chỉ Cung đi mạo hiểm. Ta cũng vậy đi. Tân Vũ siết chặt nằm đấm, trợn tròn trong mắt. Như chỉ tiểu mẫu con báo giống như chằm chằm vào Trương Huyễn, phảng phất chỉ cần Trương Huyễn phản đối, nàng sẽ nhào lên căn xé. Úy Chỉ Cung cũng nói, công tử, để cho nàng đi đi. Chúng ta mới có thể yên tâm một điểm. Trương Huyễn nhìn nhìn nàng, nghĩ đến nước của nàng tính tựa hồ cũng không tệ, hơn nữa thân thể nàng nhẹ nhàng, có thể cùng mình lách vào một chương bẻ, liền gật đầu. Tân Vũ lại hỉ, cũng không để ý Úy Chỉ Cung cùng Trình Giảo Kim ở đây, nàng nhào lên ôm Trương Huyễn cổ của, tại trên mặt hắn nặng nề hôn một cái. Mặt mày hớn hở nói, ta biết ngay ngươi sẽ đáp ứng. Úy Chỉ Cung cùng Trình Giảo Kim lại càng hoảng sợ, liên vội vàng chuyển người đi. Trình Giảo Kim dáng tươi cười hết sức cổ quái, hướng Úy Chỉ Cung mở trừng hai mắt. Trương Huyễn không kịp đề phòng, bị Tân Vũ đánh lén đắc thủ, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, trong nội tâm thình thịch đập loạn, vội vàng đẩy ra Tân Vũ, đừng chậm trễ thời gian, chúng ta đi nhanh đi. Bốn người nhặt lên bị phiệt cùng Trường Mâu, trở mình lên ngựa, tại bên cạnh bờ cỏ hoang dưới sự che chở hướng tây phương pháp hồ lớn bên cạnh chạy đi. Bắc Hải thì ra là đời sau bối ra ngươi hồ, nó phảng phất một vòng trăng non lặng lặng yên nằm ở mênh mông trên thảo nguyên, vừa giống như một viên sâu đá quý màu xanh lam khảm nạm ở trên mặt đất. Hồ lớn Nam Bắc dài ước chừng hơn 1.000 dặm, nhưng thứ đồ vật lại rất hẹp, chỗ hẹp nhất chỉ có 50 dặm, nó là trên thế giới sâu nhất hồ nước, tại đáy hồ che giấu rất nhiều đến nay không thăm dò thần bí mang, sinh hoạt vô số xa cổ sinh vật, long tích côn tiểu là một loại trong đó. Lúc này, màn đêm đã lặng yên rơi xuống. Ba chiếc thuyền lớn dần dần lái vào cửa sông, tại thứ một chiếc thuyền lớn đầu thuyền, một gã ăn mặc trường bào màu trắng văn sĩ trung niên chánh phụ tay nhìn qua bầu trời đêm đầy trời sao, ngân hà giống một điều khảm đầy bảo thạch đai lưng ngọc xuyên qua phía chân trời, trong mắt của hắn lóe ra vô tận kính sợ. Văn sĩ trung niên đúng là Kim Sơn cung cung chủ Bắc Kính tiên sinh, hắn dùng một vạn cái dê nho nhỏ một cái giá lớn theo A Tô trong tay đổi lấy 30 vạn kiện vũ khí giấu kín địa đồ, hắn chỉ cần ba chiếc thuyền lớn là được tướng 30 vạn kiện vũ khí trở đi. Nhưng hắn vẫn chưa bao giờ nghĩ tới bắt bọn nó hiến cho Đột Quyết Khả Hãn. Bắc Kính chỉ là của hắn danh xưng, hắn tên thật gọi là Tiêu Tiện, xuất thân phía Nam Tây Lương quý tộc, đại tùy diệt Tây Lương thời điểm, hắn một mình từ Trung Nguyên chạy trốn tới Đột Quyết, nhoáng một cái hơn 20 năm qua đi, hắn cũng theo đầy ngập thù hận Nam Triều Vương Tử, biến thành trong thảo nguyên thần bí nhất Bắc Kính tiên sinh. Duy nhất không thay đổi chính là hắn phục quốc tín nhiệm, nhóm này 30 vạn kiện vũ khí sắp trở thành hắn phục quốc trụ cột, giờ khắc này lòng của hắn cũng giống như phi thăng vào bạc trong sông, ngạo thị thiên hạ giang sơn. Tại Bắc Kính tiên sinh cách đó không xa, đứng đấy thương thế chưa lành Lương Sư Đô, hắn bởi vì tại Huyền Sa Lăng trong trận chiến ấy thảm bại mà lọt vào trọng phạt, đã mất đi chức thống lĩnh. Nhưng hắn vẫn bởi vì bản thân bị trọng thương mà chạy qua đau khổ ra thịt, lần này Bắc Kính tiên sinh dẫn hắn cùng đi là cho hắn một cơ hội, mặc kệ hắn là hay không xuất lực, chỉ cần nhóm này vũ khí có thể thuận lợi trở về Kim Sơn Cung, vậy hắn đến có thể khôi phục chức thống lĩnh. Lương Sư Đô không chỉ một lần đã tới Bắc Hải, thậm chí còn đi thuyền đi ngang qua Bắc Hải, đối với vùng này tình huống hiểu khá rõ, hắn đảm nhiệm lần này xuất hành dẫn đường quan. Lương Sư Đô nhìn sắc trời một chút, mặt phía bắc bầu trời đêm bay tới một đám mây đen, trong lòng của hắn có chút khẩn trương mà bắt đầu, hắn biết rõ bắc trong biển thời tiết hay thay đổi, trước đó hay là tình quang sáng lạ, đảo mắt sẽ trời u ám, cuồng phong gào thét. Tiên sinh, vào khoang đi. Có thể phải gió nổi lên. Bắc Kính tiên sinh nhìn nhìn xa xa mây đen, khẽ cho mày, trời cũng không tốt sao. Hắn quay người đi vào buồng nhỏ trên tàu. Lương sư đô rồi hướng thuyền công lớn tiếng làm cho nói, mau buông xuống buồng, phía sau cũng buông ra. Buồng nhanh chóng buông, không bao lâu, bầu trời trở nên đen kịt một màu, mới vừa đầy trời tinh đấu biến mất không thấy, mây đen rậm rạp, sức gió thổi mạnh, trên mặt hồ sóng bạc ngập trời, ba chiếc thuyền lớn đã mất đi động lực, ở trên mặt hồ kịch liệt phập phồng, theo gió hướng phía nam phiêu đi. Một con thuyền tiểu bị phiệt tại cuồng phong sóng biển trong không giúp phập phồng phiêu lưu, khi thì bị đổ lên thật cao đỉnh sóng, khi thì lại bị sóng cồn đánh vào đáy nước, bầu trời mây đen quay cuồng, trong thiên địa sơn màu đen, mưa to mưa như chút nước mà xuống, cùng gió gào thét, kinh khủng đến mức phảng phất mở ra cửa địa ngục. Trương Huyễn cùng Tân Vũ đều bị nhấc lên vào trong nước, bọn hắn dốc sức liều mạng bắt lấy bị phiệt thượng dây lưng, một cơn sóng đón lấy một cơn sóng đánh tới, lực lượng cường đại phảng phất muốn tướng thân thể bọn họ xé rách, sóng nước đập vào mặt, bọn hắn ngay cả lời đều không nói được, không muốn buông tay. Trương Huyễn rốt cục hô lên một câu, đây cũng là hắn duy nhất muốn nói cho Tân Vũ, bị phiệt là bọn hắn hy vọng duy nhất, một sáng buông tay, bọn hắn tướng bị cuốn vào vực sâu, vạn phục không cướp, cho dù gần trong gang tấc, hắn nhưng không nhìn thấy Tân Vũ thân ảnh của, Trương Huyễn trong lòng có điểm hoảng loạn lên. Lúc này, lại là một sóng cồn đánh tới, Trương Huyễn chuyện lo lắng nhất rốt cục phát sinh, bị phiệt phát ra chói tai xé rách thanh âm, rốt cục duy trì không được, bị sóng cồn xé rách. Trương Huyễn cơ hồ tuyệt vọng, hắn không giúp thò tay nắm, bắt loạn, phảng phất muốn trong nước bắt lấy cái gì, đột nhiên, cánh tay đau đớn một hồi, tựa hồ đập lấy cái gì vật cứng, hắn một phát bắt được vật cứng, lập tức mừng rỡ như điên, lại là một khối đá ngầm, hắn gắt gao bắt được khối này cứu mạng đá ngầm. Ngay trong nháy mắt này, hắn nhìn thấy một cánh tay, Trương Huyễn không lưỡng lự địa một phát bắt được cánh tay, mạnh mà hướng ngực mình kéo một phát, Tân Vũ bị hắn kéo lên trước, nàng tại trong tuyệt vọng bắt được hy vọng, ôm Trương Huyễn cổ của, gắt gao không chịu lại bùng ra, nằm ở hắn đầu vai nghẹn ngào khóc giống lên. Không biết qua bao lâu, mây đen dần dần thối lui, màu xanh đen bầu trời đêm lần nữa theo trong mây đen lộ ra, một vòng trăng tròn treo ở trên trời, trên mặt hồ rốt cục gió êm sóng lặng, ánh mặt trăng rơi vại ở trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng. Trương Huyễn một tay ôm đá ngầm, một tay tướng Tân Vũ ôm thật chặt vào trong ngực, hắn đã nhanh kiệt sức, lúc này, Tân Vũ không thể kìm được trong lòng tình cảm mãnh liệt cùng cảm động, nàng mặt đầy nước mắt, hai chân thon dài vòng tại bên hông hắn, dốc sức liều mạng ôm Trương Huyễn cổ của, miệng của hai người môi chăm chú hôn cùng một chỗ. Lúc này, nàng chỉ khát vọng cùng linh hồn của hắn dung hợp lại cùng nhau, đem thân thể của mình thậm chí tánh mạng đều giao cho hắn. Trương Huyễn cũng bị kích tình của nàng lây, quên một đường, hắn sẽ đi Tân Vũ trên người một đường trở ngại bọn hắn dung hợp quần áo. Chương 73, trên biển hang. Chương 73, trên biển hang. Không biết qua bao lâu, bọn hắn mới từ trong sự kích tình chậm rãi tỉnh lại, mới phát hiện bọn hắn lẫn nhau sớm đã thân vô thốn lũ, chăm chú ôm nhau, quần áo bị xé thành mảnh nhỏ, theo nước chảy phiêu đi. Trên người binh khí cũng không biết tung tích, không biết là bị sóng cồn cuốn đi, vẫn bị bọn hắn ném vào đáy nước. Cho dù Dương Đàm Tiễn đưa hắn chiến đao rơi vào đáy hồ vực sâu, nhưng vạn hạnh chính là hắn trang bị đồng hồ lô túi ra tại trước khi đi giao cho Úy Chỉ Cùng, tránh khỏi Trương Huyễn tiếc nuối lớn nhất. Bọn hắn lẫn nhau nội tâm đều tràn đầy sống lại vui sướng, còn có cái loại nảy nước tan ra tươi đẹp tư vị, bọn hắn thâm tình đối mặt, trong ánh mắt phảng phất có hỏa tinh đụng kích, lại một lần nữa kịch liệt địa hôn cùng một chỗ. Lại qua thật lâu, rốt cục gió êm sóng lặng, Trương Huyễn mới phát hiện bọn hắn lại tại một hòn đảo nhỏ biên giới, đây tựa hồ là đáy nước núi lửa phun trào mà hình thành hòn đảo, đá ngầm đều là điển hình hỏa sơn nham. Lúc này, hắn nhìn thấy cách đó không xa một khối bén nhọn trên đá ngầm treo một phần nhỏ tan cảnh da dê bẻ, nguyên lai da dê bẻ không phải là bị sóng cồn xé rách, mà là bị đá ngầm xé rách. Trương Huyễn đi qua, chọn lấy hai khối hơi lớn một chút da dê, trở về đưa cho Tân Vũ cười nói, dùng cái này che vừa che đi. Dù sao cũng hơn không có tốt. Ừ. Tân Vũ ngượng ngùng tiếp nhận hai khối da dê, đưa chúng nó thắt ở bên hông đánh cái kết, làm thành một cái đơn sơ tiểu quần mỏng. Nàng chợt phát hiện phía trước một khối cự lớn như trời ngỗng hình dáng đáng ẩm, không khỏi vui mừng hô, nguyên tới nơi này là Thiên Nga đảo. Là ngươi đặt tên sao? Trương Huyễn hơi mỉm cười hỏi. Không đúng, đúng huynh trưởng mấy tháng trước nói cho ta biết, trong hồ lớn có hòn đảo nhỏ, đá ngầm cực kỳ giống Thiên Nga, cho nên cứ gọi là Thiên Nga đảo. Trương Huyễn trong lòng hơi động, đồng thái tham dự giấu kín binh khí, chẳng lẽ đám kia binh khí đến giấu tại trên tòa đảo này sao? Hắn mệt mỏi cùng Tân Vũ bò lên trên hòn đảo, đây là một ngôi che kín đá ngầm hoang đảo, ở trên đảo trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có mấy vạn cái giống như bọn họ tị nạn thủy điểu. Lúc này ngày còn không có hoàn toàn lộ ra, nhìn không thấy xa xa trên mặt hồ tình hình, Tần Vũ trong nội tâm chỉ có ái lang, nàng thâm tình ôm cổ của hắn, chủ động hôn hít lấy môi hắn, tình cảm mãnh liệt tại Trương Huyễn trong nội tâm lại một lần nữa bốc cháy lên. Ngày rốt cục sáng, xa xa lờ mờ có thể trông thấy một vệt đen, đó chính là bờ hồ, cách xa nhau đảo ước hơn 30 dặm, bốn phía là mịt mờ hồ lớn, cái kia ba chiếc thuyền lớn sớm đã không biết bóng dáng. Trương Huyễn nắm Tân Vũ hai tay tại trên hải đảo tìm kiếm khắp nơi, hiện tại không chỉ là phải tìm được đám kia binh khí vấn đề, hắn càng hy vọng trong binh khí có thể có một bộ y y phục, cho bọn hắn chống lạnh che giấu, cũng không thể trần trụi thân thể bơi về bên cạnh bờ. Chỗ ngồi này Thiên Nga đảo chỉ có thể coi là một hòn đảo nhỏ, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, do các loại thiên hình vạn trạng nham thạch tạo thành, chỗ cao nhất khoảng cách mặt nước ước hơn 20 trượng, cả tòa ở trên đảo không có một chút bùn đất, không có một mảng cỏ. Nếu như tìm không thấy quần áo, ta liền bắt mấy trăm cái thủy điểu, dùng bọn họ lông vũ dệt thành hai kiện vũ y y. Trương Huyễn chỉ về đằng trước nhóm lớn thủy điểu cười nói. Vừa tờ ủ ủ cô gái chuyển biến làm tiểu phụ nhân, Tân Vũ cũng biểu hiện ra nàng nữ tính ôn nhu một mặt, nàng nhẹ nhàng cười nói, đáng là không có may vá, lấy cái gì dệt vũ y y. Ta lại cảm thấy có thể lên bờ đi trước chỗ không người, dùng nhung hàng mây che lá hai kiện cỏ y y, A Khăn đã dạy ta. Trương Huyễn cười to, có đạo lý. Nhưng vừa nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy cần phải mới hảo hảo tìm một chút, trực giác nói cho hắn biết, đám kia binh khi đến giấu tại trên tòa đảo này, hắn hướng bốn phía nhìn quanh, ngoại trừ quang ngốc ngốc nham thạch bên ngoài, ở trên đảo nhìn không tới từng quặng cây ngọn cỏ. Lúc này, Tân Vũ khẽ cắn một miệng môi dưới nói, huynh trưởng nói cho ta biết, Thiên Nga ở trên đảo có một rất lớn động, rất khó tìm đến. Trương Huyễn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn chăm chú lên nàng, Tân Vũ có chút thẹn thùng, túi đầu xuống, ngươi nhìn cái gì? Ngươi không phải là... Trương Huyễn đống nhiên có chút đã minh bạch, ngươi không phải là đã sớm biết chúng ta tới câu luân hồ làm cái gì, cho nên ngươi một mực là ám chỉ ta, đúng không? Tân Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ta đã sớm biết, phụ thân cũng đã sớm biết, hắn đã cảnh cáo chúng ta, không thể tiết lộ có quan hệ hồ lớn bất cứ chuyện gì, đáng là ta cảm thấy ngươi là đúng. Trương Huyễn trong nội tâm cảm động, đi lên trước ôm nàng, hôn một cái môi của nàng, trong nội tâm của ta chỉ có cảm kích. Thế nhưng mà ta cũng không biết chúng giấu ở nơi nào. Lúc này. Trương Huyễn tâm niệm cấp chuyển, nếu như đây thật là núi lửa buộc phát hình thành đảo nhỏ, như vậy đảo bên trong rất có thể là không. Hắn nghĩ tới vừa rồi bọn hắn tình cảm mãnh liệt lúc, bên cạnh cách đó không xa thì có một chỗ thật dài khe hở, hắn liền vội vàng kéo Tân Vũ hai tay bước nhanh hướng khe hở chỗ chạy đi. Lại nhảy lên vừa rồi khối kia bằng phẳng tảng đá lớn, Tân Vũ mặt đỏ lên, nàng nhìn trộm nhìn qua Trương Huyễn ghé vào nham khe hở thượng cường tráng thân hình, trong mắt không khỏi lóe ra dị sắc, lại không biết nàng muốn đi nơi nào. Ta nhìn thấy. Trương Huyễn bỗng nhiên kích động quát to lên, ngươi mau đến xem, ta nhìn thấy thuyền. Tân Vũ trong nội tâm cả kinh, vội vàng chạy tới, ghé vào Trương Huyễn bên cạnh nhìn kỹ, nham khe hở bị cự thạch ngăn cản, nhìn không thấy tình hình bên trong, nhưng theo gần nhất, lộ ra rất nhỏ một tia khe hở, có thể trông thấy tình hình phía dưới, chỉ thấy phía dưới là cái rộng lớn thạch động, ánh mặt trời theo nham bích khe hở bắn vào, ẩn ẩn có thể thấy được có rất nhiều thuyền nhỏ. Chúng ta đây làm sao đi xuống đây? Tân Vũ hưng phấn mà hỏi. Phía dưới khẳng định có thông đạo, bằng không thì đội thuyền như thế nào đi vào, đi theo ta. Trương Huyễn lôi kéo Tân Vũ hướng dưới đảo phương pháp trèo đi, đảo mặt phía bắc là lấp kín vách núi treo leo, chừng cao mười mấy trượng, trên vách đá có mấy cái nham khe hở, trong động ánh mặt trời tiểu là từ nơi này chút ít nham trong khe xuyên vào. Bọn hắn đi đến bên dưới vách núi mặt, rất nhanh liền phát hiện cửa vào, cửa động trên thực tế bị hồ nước bao phủ, trên mặt nước chỉ lộ ra hình trăng lưới liềm một phần nhỏ. Trương Huyễn cùng Tân Vũ liếc nhau. Hai người không chút nghĩ ngợi nhảy lên nhảy vào trong hồ, hướng trong động bơi đi, không bao lâu, bọn hắn theo đen như mực mặt nước ló, trước mắt đống nhiên khoáng đạt, để cho hai người cũng nhịn không được kinh hô lên. Từ phía trên xem, động tựa hồ không lớn, nhưng tiến vào trong động, mới phát hiện đây là một cái khí thế khoáng đạt lỗ lớn, đường kính chừng hơn 20 trượng, hiện lên loa tình trạng địa út ngược lên trong nước. Bởi vì quanh năm suốt tháng ngâm trong nước, khiến cho trong động bốn vách tường dị thường bóng loáng, không có một chỗ có thể đất dung thân. Nhưng có mười mấy cây cột đá, trên cột đá buộc đầy dây thừng, ở trên mặt nước nổi lơ lửng 30 điều to lớn bè gỗ. Bè gỗ chỉ dùng để cường tráng cây tùng trực tiếp ghép thành, hai bên còn có đầu gỗ làm thành vây ngăn cản, tựa như từng trích to lớn hộp dẹp phù ở trên mặt nước. Bên trong đầy cỏ túi cùng hòm gỗ. Trương Huyễn nhảy lên lật lên một cái lớn bè gỗ, đạo trong túi là một bó bó trường mâu, cùng bọn họ ở trên bờ thấy đồng dạng, mới toanh tùy quân trường mâu, mà trong dương tắc thì là một thanh đem hoành đao. Trương Huyễn chậm rãi rút ra một bả, chỉ cảm thấy sáng lấp lóa, đao khí ung tùm, đều là thượng hạng hoành đao, hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như những thứ này chiến đao cùng trường mâu rơi vào người đột quyết trong tay, sẽ ý vị như thế nào. Trương đại ca, bên trong đều là thiết giáp. Bên cạnh truyền đến Tân Vũ thất vọng thanh âm. Nàng mở ra một cái để đầy áo giáp dương hòm, bên trong đều là tùy quân minh quang giáp, phi thường trầm trọng, xuyên thẳng loại khôi giáp này, căn bản là không cách nào bơi lội. Chúng ta lại tìm xem. Trương Huyễn lại nhảy đến một cái khác chiếc bè gỗ ở trên, cậy mở mấy cái hòm gỗ, tại cuối cùng một cái bên trong dương gỗ, hắn đã tìm được một bó bố quân phục, đã có. Trương Huyễn hưng phấn quát to lên. Tân Vũ nhảy đi qua, Trương Huyễn tướng một kiện hơi nhỏ quân phục ném cho nàng, ngươi thử nhìn một chút. Tân Vũ xuyên thẳng quân phục, hơi có điểm thiên đại, và áo vượt qua nàng đầu gối, bất quá nàng đã rất hài lòng, bất kể nói thế nào, rốt cục có quần áo che ở thân thể của nàng. Trương Huyễn xuyên thẳng một kiện quý danh quân phục, đây là bên trong mặc nhuyễn thức quân phục, bên ngoài còn phải mặc lên mình quang khải mới trở thành hoàn chỉnh lắp ráp, cho dù chỉ là một thân quân phục, nhưng mặc ở hắn cao ngất trên thân thể, như trước lộ ra hắn uy phong lấm lẫm, tư thế vai hùng bừng bừng. Tân Vũ đi lên trước cẩn thận thay hắn trở mình tốt cổ áo, lại mê say địa ôm cổ của hắn, qua chú tâm hướng hắn hôn tới. Nhưng vào lúc này, bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng la, lập tức tướng Trương Huyễn bừng tỉnh, tại sao có thể có người? Hắn hơi suy nghĩ, lập tức đoán được, nhất định là Kim Sơn cung thuyền lớn đã đến. Tân Vũ cũng khẩn trương lên, thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ? Trương Huyễn trầm ngâm hạ xuống, nhỏ giọng nói với nàng, ngươi đừng lên tiếng, ta xuống nước đi xem. Hắn lại vô thanh vô tức trượt vào trong nước, ra sức hướng đáy nước bơi đi, dưới nước rét lạnh rét thấu xương, nước sơn đen một mảnh, phảng phất không nắm chắc, không biết trước, hắn rốt cục không nín được, lại nổi lên mặt nước. Trương Huyễn biết rõ bối ra ngươi hồ là trên thế giới sâu nhất hồ nước, hắn chỉ là lo lắng bên dưới hang đá mặt có đáy nổi, hiện tại xem ra, tại đây tựa hồ là toàn bộ hồ sâu nhất chỗ. Trương Huyễn mới ra mặt nước, Tân Vũ lập tức ghé vào lỗ thai hắn hư. Một tiếng, hắn dừng người, ngầm trộm nghe gặp đỉnh đầu truyền đến nói chuyện thanh âm, ngay tại đỉnh động khe hở bên cạnh, thanh âm rất nhỏ bé, Trương Huyễn hay là nghe rõ ràng. Lương thống lĩnh, ngươi nhất định là tòa đảo này sao? Hồi bẩm tiên sinh, trên bản đồ đánh dấu chính là chỗ này tòa đảo, thứ đồ vật cần phải đến dấu ở trên đảo. Mọi người đi chia nhau tìm, ai tìm được trước, tiền thưởng trăm lượng. Thanh âm biến mất, tựa hồ tất cả mọi người chia nhau đi tìm. Tân Vũ tại Trương Huyễn bên thai nhỏ giọng hỏi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trương Huyễn cũng là theo núi lửa đảo hình thành nguyên lý và Tân Vũ trong lời nói đoán được đây là ngôi rông ruột đảo, hắn mới cuối cùng nhất phát hiện cái này hang, từ phía trên nham khe hở chứng kiến cái động này cũng không dễ dàng, muốn từ rất trùng hợp góc độ khả năng phát hiện, cho dù đối phương nghĩ tới chỗ này, cũng phải cần một khoảng thời gian. Trương Huyễn vốn muốn đem dương hòm cùng cỏ túi từng cái ném vào trong nước, nhưng như vậy sẽ tóe lên tiếng nước, bị người ra mặt phát hiện. Hắn trầm tư một lát, thò tay tại bè gỗ hạ lục lọi một lát, bè gỗ đều là dùng dây lưng buộc chặt mà thành, phi thường rắn chắc, hắn trong lòng lập tức đã có chủ ý. Hắn lại lật thượng bè gỗ, theo dương gỗ tìm một bả so sánh tiện tay trong đao, lần nữa trượt vào trong nước, Tân Vũ cũng đã minh bạch ý của hắn, nàng đã tìm được hai thanh sắc bén dao găm, đi theo phía sau hắn tiềm nhập trong nước. Tân Vũ là thứ nữ tử thông minh, nàng biết rõ những binh khí này một khi bị người xấu phát hiện, bọn hắn bộ lạc tướng lọt vào tai họa ngập đầu. Cho nên hắn so Trương Huyễn càng thêm tích cực. Hai người từ phía dưới cắt đứt bè gỗ dây lưng, lập tức bơi ra, chỉ thấy từng dương chiến đao cùng áo giáp, một bó bó trường mâu trở mình vào trong nước, vô thanh vô tức chìm vào đáy hồ ở chỗ sâu trong. Bọn hắn bắt chước làm theo, làm phải vô cùng thuận tay, một lúc lâu sau, đã có 28 con bè gỗ bị cắt đứt, bọn hắn nổi lên mặt nước, thoáng nghỉ ngơi một lát, nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng hô to, "Tiên sinh, trong hồ có đầu gỗ." Trương Huyễn lắp bắp kinh hãi. Hắn lúc này mới phát hiện không ít viên mục theo nước chảy phiêu ra cửa động, kết quả trên chăn phát hiện. Hắn âm thầm kêu khổ, vội vàng hướng Tân Vũ khoát tay chặn lại, hai người lần nữa lặn xuống nước. Mặt phía bắc trên vách núi, Bắc Kính tiên sinh ánh mắt ngưng trọng mà chăm chú nhìn trên mặt nước lơ lửng gỗ thô, đầu gỗ còn treo móc bị cắt đứt bị tác, hắn lập tức đã minh bạch, tòa đảo này bên trong là không, đã có người nhanh chân đến trước, hắn nghiêm nghị quát to, lập tức xuống sườn núi đi. Hơn 100 người nhao nhao hướng dưới vách núi chạy đi. Lúc này ở bên trong cái hang lớn, Trương Huyễn cùng Tân Vũ cắt đứt cuối cùng một con thuyền bè gỗ bi tác, bè gỗ thượng một vạn kiện vũ khí chìm vào đáy hồ, bọn hắn vừa toát ra mặt nước, chỗ động khẩu truyền đến tiếng hô to, "Thống lĩnh, cửa động ở chỗ này. Mấy người các ngươi vào xem." Ngay sau đó truyền đến ùn vào nước thanh âm, Trương Huyễn hướng Tân Vũ dựng lên một cái sâu lặn xuống nước động tác, Tân Vũ hiểu ý, mạnh mà lặn xuống nước, lặn xuống một trượng dưới, hai người một trước một sau hướng ngoài động bơi đi, tại trên đỉnh đầu bọn họ vài tên lương sư đô chính là thủ hạ bơi vào trong lô lớn. Tiên sinh. Bên trong không có cái gì, tất cả đều là đồ gỗ. Ngoài động Bắc Kính tiên sinh ngây ngẩn cả người, hắn bỗng nhiên đã minh bạch cái gì, nhìn bốn phía tìm kiếm, chỉ thấy vài chục trượng bên ngoài, hai người theo trong nước chui ra, ôm hai khúc gỗ hướng phương xa bơi đi, một người trong đó vậy mà quay đầu lại hướng hắn phất phất tay, hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, lái thuyền đuổi theo, bắt hắn lại cho ta đám bọn họ. Lương sư đâu ngơ ngác nhìn qua Trương Huyễn, Trương Huyễn cho hắn phía sau lưng để lại khắc cốt minh tâm một đao, hắn cũng nhớ kỹ Trương Huyễn, lúc này hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, hoan ra ngõ hẹp, lại đang tại đây lại gặp người này, hắn không khỏi trầm thấp thở dài. Bắc Kính tiên sinh bỗng nhiên quay đầu lại, hung ác theo dõi hắn, ngươi thở dài cái gì, chẳng lẽ ngươi biết hắn? Chương 74, ước hẹn 3 năm. Chương 74, ước hẹn 3 năm. Trương Huyễn cùng Tân Vũ lên bờ, đuổi theo hắn đám bọn chúng thuyền lớn lập tức mất đi ý nghĩa, người trên thuyền trơ mắt nhìn bọn họ và hai người khác tụ hợp, bốn người cưỡi ngựa dọc theo bờ sông chạy gấp xa đi, trên chiến thuyền chỉ để lại Bắc Kính tiên sinh nổi trận lôi đình tiếng hô. Hắn tất cả đấy phục quốc hy vọng đều bị Trương Huyễn chôn cất đưa vào sâu không thấy đáy Bắc Hải ở chỗ sâu trong. 10 ngày sau, bốn người quay trở về Câu Luân Hồ, Đồ Lặc lại một lần nữa cho bọn hắn cử hành thịnh đại hoang nên yến hội, nhưng Trương Huyễn lại phát hiện tất cả mọi người không thấy, Sài Thiệu chưa cho hắn một cái tin nhắn, bọn hắn đã nhận được nhóm hàng kia tin tức, hướng Tây đi, nếu như không kịp gặp, bọn hắn hồi trở lại Lạc Dương sau lại gặp. Tin ngày là 10 ngày trước, điều này làm cho Trương Huyễn trong nội tâm nghi hoặc khó hiểu. Cơ hồ tất cả mọi người tiến đến Bắc Hải, vì cái gì Sài Thiệu bọn hắn lại đi Tây Phương thế nhưng mà đột quyết Vương Đình phương hướng A. Chẳng lẽ bọn hắn đi đột quyết Vương Đình rồi hả? Trong đại trướng, Trương Huyễn chắp tay dạo bước, hắn đang suy nghĩ chính mình muốn hay không đi theo, dù sao Lý Tĩnh cùng Trương Trọng Kiên đối với hắn đều có ân tình. Tiểu tử, ngươi cùng ta muội muội tốt hơn. Màn cửa bỗng nhiên truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Trương Huyễn vừa quay đầu lại, gặp A Tô không biết lúc nào tiến vào hắn lều lớn. Phải dựa vào tại màn cửa chỗ, hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua hắn. Trương Huyễn đối với nàng đã không có cảm giác nào, thậm chí bao gồm chán ghét, nàng tựa như một đóa tại trước mắt hắn bay qua mây, đã từng hấp dẫn qua ánh mắt của hắn, nhưng rất nhanh sẽ theo hắn trong trí nhớ xóa đi. Cô nương tìm được mới trượng phu sao? Ta hiện tại không cần sẽ tìm trượng phu, tế tự cho ta một số rất lớn tài sản, ta chỉ muốn tìm ta thích nam nhân, ta đã từng đã cho ngươi cơ hội, nhưng đáng tiếc ngươi không quý trọng. Hết lần này tới lần khác vừa ý cái con kia vị hoàng tử, không thể nói lý nam nhân. Nàng chậm rãi đi đến Trương Huyễn trước mặt, nhô lên thật cao bộ ngực, trong mắt trêu đùa hắn, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tại cách trước khi đi lưu lại một điểm tốt đẹp chính là trí nhớ sao? Trương Huyễn rút ra hoành đao, ít khẽ vuốt vuốt lưỡi đao nói, cùng ta tốt hơn nữ nhân, nếu như lại theo nam nhân khác hoàn hảo, ta sẽ giết nàng. A Tô sợ tới mức lui về phía sau một bước, nàng lập tức cười khanh khách mà bắt đầu. Ngươi đừng cho là ta là ưa thích ngươi, ta chỉ là không cam lòng, dù sao không có người nam nhân nào có thể cự tuyệt ta, ngươi là người thứ nhất, nhưng ta không hy vọng khai mở tiền lệ này. Trương Huyễn trong nội tâm bắt đầu chán ghét mà bắt đầu, hắn lạnh lùng chằm chằm vào nàng, nếu như ngươi không sợ chết, đến tơi quần áo đi. A Tô cảm thụ sát cơ của hắn, trên mặt cười mà quyến rũ dần dần biến mất, nàng hung ác trợn mắt nhìn Trương Huyễn liếc, quay người bước nhanh rời đi, chỉ nghe nàng tại màn cửa hung tợn ném xuống dưới làm cho người ta không giải thích được. Cái này ngươi hài lòng chưa? Trương Huyễn trầm ngâm hạ xuống, liền lạnh lùng quát, bên ngoài chi nhân, mời tiến đến đi. Cửa lều nhếch lên, vào nhưng lại Tân Vũ phụ thân Đồ Lặc, lại để cho Trương Huyễn nao nao, tại sao là ngươi? Đồ Lặc dáng tươi cười rất ôn hòa, ta là muốn nhìn một chút, ngươi có phải thật vậy hay không yêu thích ta Tân Vũ? Cho nên ngươi lại để cho một cái khác con gái đến cầu dẫn ta. Trương Huyễn trong giọng nói bất mãn hết sức. Đồ Lặc nụ cười trên mặt biến mất, hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Như không phải là bởi vì nàng là nữ nhi của ta, ta sớm sẽ giết nàng. Trương Huyễn khoát tay chặt lại, tù trưởng mời ngồi. Đồ Lặc ngồi xuống, hắn nhìn chăm chú lên Trương Huyễn, biểu hiện trên mặt hết sức phức tạp. Sau nửa ngày, hắn trầm giọng hỏi các ngươi gặp Kim Sơn Cung là người đi. Tân Vũ đều nói cho ngươi biết. Đồ Lặc chậm rãi gật đầu, nàng là nữ nhi của ta, nàng sẽ không giấu giếm ta. Trương Huyễn không biết nên nói như thế nào mới tốt, bạt giã của bộ dấu ở Bắc Hải binh khí bị hắn toàn bộ chìm vào đáy hồ. Tới một mức độ nào đó, hắn có chút phụ Đồ Lặc đối với thịnh tình của hắn chiêu đãi. Ta thật xin lỗi. Trương Huyễn trầm mặc chốc lát nói. Đồ Lặc nở nụ cười, ta không có trách ngươi, sự khác biệt, ta phi thường cảm kích ngươi. Ngươi thay ta tiêu diệt chứng cớ, khiến cho Thủy Tất Khả hắn tìm không thấy diệt ta bạt giã cổ bộ lấy cớ. Trương Huyễn có thể hiểu được hắn cảm kích, nếu như hắn không binh tướng khí chìm vào đáy hồ, tất nhiên đã bị Kim Sơn Cung là người đã tìm được. Như vậy bạt giã của bộ tư tàng binh khí bí mật cũng sẽ biết truyền ra, người đột quyết há có thể buông tha bọn hắn. Người đột quyết sẽ diệt bạt giã cổ tộc sao? Đồ Lặc gật gật đầu, người đột quyết đã sớm muốn diệt bạt giã cổ tộc, thực tế chúng ta Câu Luân Bộ càng là người đột quyết cái đinh trong mắt, hàng năm là điều chỉnh thuế dê đều đánh một trận, nhưng chúng ta thiết lập các bộ lại thập phần đoàn kết, thực tế phó cốt bộ cùng dân tộc hồi hộp bộ cùng chúng ta là công thủ đồng minh, một sáng người đột quyết dám tiến công bất luận cái gì một chi, tam gia đều cùng lúc xuất chiến, cho nên người đột quyết bắt chúng ta cũng không thể tránh được, bất quá. Như bị người đột quyết tìm được đám kia vũ khí, tình huống cũng không giống nhau. Trương Huyễn nhớ tới trên đường gặp được bị giết phó cốt bộ tù trưởng chi tử, hắn giờ mới hiểu được sử thuộc hồ tất dụng tâm hiểm ác, một sáng đã tìm được vũ khí, phó cốt bộ sẽ đối với bạt giã cổ bộ bất mãn, biết hắn đám bọn họ hại chết phó cốt bộ tù trưởng chi tử. Tam gia minh ước sẽ vỡ tan sao? Trương Huyễn hỏi. Đúng vậy. Đô Lạc trầm thấp thở dài, đây là chúng ta bạt giã cổ bộ một cái trọng sai lầm lớn quyết định, chúng ta không nên nghĩ đến độc chiếm nhóm này vũ khí, cần phải phân cho tam gia mới đúng. Nhưng chúng ta bị tham lam chi ma đánh bại, quên tam gia minh ước trọng yếu, nhờ có công tử hủy diệt đám kia vũ khí, mới khiến cho chúng ta theo tham lam chi ma trong tay đi tới, bảo vệ tam gia minh ước. Chúng ta đại tù trưởng đã đi bồi thường hột cùng phó cốt bộ giải thích, dùng người hán lại nói, đến là hy vọng. Có thể mất bỏ mới lo làm chuồng. Trương Huyễn không muốn nói thêm nữa chuyện này, hắn cười cười nói tránh đi, của ta mấy người bằng hữu kia hồi trở lại Trung Nguyên sao. Đồ Lạc khuôn mặt lộ ra vẻ hay náy. Sau nửa ngày mới ấp há ấp đúng nói, các ngươi bằng hữu đi Khẳng Đặc Sơn, bọn hắn trộm đi một phần giả địa đồ, vốn bọn hắn cũng có thể thành công, nhưng đáng tiếc bọn hắn đã chậm một bước, quả thực đồ bị một người khác trộm đi. Trương Huyễn giờ mới hiểu được Sài Thiệu tại sao phải tây đi, nguyên lai bọn hắn trộm được một bức giả địa đồ, hắn cười khổ một tiếng nói, như vậy cũng tốt, Bắc Hải bên kia có đột quyết kỵ binh, bọn hắn đi Bắc Hải quá nguy hiểm. Lúc này, Trương Huyễn hơi suy nghĩ, thốt ra, nguyên lai là A Tô nói cho bọn hắn. Hắn hiểu được Đồ Lặc vừa rồi trong lời nói ý tứ, khó trách Kim Sơn cũng có địa đồ, nguyên lai là A Tô trộm đi cho bọn hắn, cho nên A Tô mới một bút tài sản. Đồ Lặc xấu hổ thở dài, là A Tô đem đất của ta đổ lén ra đi cho tế tự, nhưng ta không dám nói, nàng dù sao cũng là nữ nhi của ta, như tin tức truyền đi, nàng đến không sống nổi, khẩn cầu công tử thay ta bảo trụ bí mật này. Trương Huyễn yên lặng gật đầu, ta hai ngày nữa đến rời đi, ta cái gì cũng không biết. Đồ Lặc trong nội tâm cảm kích. Rồi hướng Trương Huyễn nói, còn có một sự tình ta cũng vậy muốn xin ngươi tha thứ cho, Tân Vũ không thể đi theo ngươi. Vì cái gì? Trương Huyễn lập tức nóng nảy, hắn và Tân Vũ đã nói, Tân Vũ tướng theo hắn cùng đi Trung Nguyên, như thế nào hiện tại lại có vấn đề? Đồ Lặc ánh mắt tảm đạm, ta là một rất cưng chiều nữ nhi phụ thân, ngươi có thể cự tuyệt ta tô, nói rõ ngươi rất ưa thích Tân Vũ, nếu như nàng muốn đi theo ngươi, ta sẽ không ngăn trở. Vậy tại sao? Trương Huyễn gấp gáp cắt ngang hắn mà nói. Đồ Lặc khoát khoát tay. Ngươi đừng nội, nghe ta nói hết lời, bình không phải của ta nguyên nhân, mà là mẹ của nàng. Trương Huyễn giống hệt bị đánh đòn cảnh cáo, lập tức đã trầm mặc, hắn nhớ tới cái kia bệnh nặng phụ nữ trung niên, đúng à. Tân Vũ mẫu thân bệnh thành như vậy, nàng sao có thể vứt xuống dưới bệnh nặng mẫu thân cùng chính mình đi, Trương Huyễn trong lòng cũng trầm thấp thở dài. Đồ Lặc lại thấp giọng nói, Tân Vũ mẫu thân là của ta người thứ ba thê tử, cũng là ta yêu thích nhất thê tử, nhưng nàng sinh ra bệnh nặng, ta lại bất lực. Nhưng ta thật sự rất cảm kích người đem đầu hổ cá gan cho nàng, khiến cho bệnh tình của nàng chuyển biến tốt đẹp, nhưng chỉ rất là ngon chuyện, đầu hổ cá gan căn trị không được bệnh của nàng, thánh mạng của nàng tối đa còn có 3 năm, ta hy vọng Tân Vũ có thể hầu ở bên người mẫu thân, cùng mẫu thân độ quá nhân sinh cuối cùng một quãng thời. Gian. Trương Huyễn trầm mặc thật lâu, khẽ gật đầu một cái, ta hiểu, ta ngày mai sẽ lặng lẽ rời đi. Đồ Lặc cảm kích nhìn qua hắn, lại chậm rãi nói, ta đáp ứng ngươi, Tân Vũ mẫu thân đi rồi. Ta sẽ nhượng cho nàng đi tìm ngươi, trong lúc này, ta sẽ bảo hộ nàng, sẽ không để cho bất kỳ người đàn ông nào đụng nàng, đây là ta cho lời hứa của ngươi, cũng là ta đối với ngươi báo đáp. Đa tạ tù trưởng an bài. Đồ Lặc một lòng rốt cục bông, lúc này hắn rồi hướng Trương Huyễn cười nói, ngoài ra, ta chỗ này có một khách quý, cũng là theo Trác quận tới đại thương nhân, hắn họ Bùi, hắn rất muốn cùng công tử nói một chút nhóm hàng kia vật sự tình, công tử bằng lòng gặp hắn sao. Lúc này, Trương Huyễn là Tân Vũ sự tình tâm phiền ý loạn, không muốn gặp bất luận kẻ nào, huống chi hắn căn bản không muốn nói với bất kỳ ai nảy sinh nhóm hàng kia vật sự tình, nhất là hắn nhân, hắn càng là cảnh giác. Trương Huyễn trầm ngâm một chút nói, nửa đêm ta liền sẽ rời đi, hy vọng Bắc Hải sự kiện kia tù trưởng không muốn lại cùng bất luận kẻ nào đề cập. Công tử thật không muốn gặp người này. Trương Huyễn khẳng định lắc đầu, Đồ Lặc nhìn chăm chú hắn một lát, liền đứng người lên cùng Trương Huyễn chăm chú ôm hạ xuống, quay người đi nhanh, Trương Huyễn nhìn qua bóng lưng của hắn. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, không cần chờ hừng đông, hắn nửa đêm đến rời đi. Đồ Lặc trở lại lều lớn, trong trướng có một danh tinh thần quắc thước hán nhân lão giả, hắn nhưng lại đại tùy tướng quốc Bùi Củ, hắn là đám kia vũ khí sự tình đã tới Thảo Nguyên hai lần, vì để bạt giã cổ bộ buông tha cho đám kia vũ khí, hắn đàn tận kiệt lo, thao toái liêu tâm tư. Tuy nhiên Đồ Lạc đáp ứng hắn buông tha cho đám kia vũ khí, nhưng Bạt Giã Cổ những các bộ khác lại không chịu đáp ứng, quả thực làm cho Bùi Củ Nhanh tuyệt vọng. Ngay tại hắn cảm giác có lẽ không có cách nào hướng Hoàng đế Dương Quảng báo cáo kết quả công tác thời điểm, Đồ Lạc lại nói cho hắn biết một cái ngoài ý muốn tin tức, đám kia giáp gia đã bị một người tuổi còn trẻ hán nhân phá hủy, quả thực lại để cho Bùi Củ vừa mừng vừa sợ, hắn nhất định muốn gặp vừa thấy cái này người trẻ tuổi hán nhân anh hùng. Lúc này, Đồ Lạc đi vào lều lớn, Bùi Củ liền vội vàng hỏi, thế nào, hắn đã đáp ứng sao? Đồ Lạc cười lắc đầu, hắn không muốn gặp tướng quốc. Bùi Củ ngạc nhiên, vì cái gì không muốn gặp ta? Nhìn ra được hắn không muốn nhiều lời việc này, hắn rất cảnh giác, không muốn rước họa vào thân, trừ phi ta hướng hắn nói ra tướng quốc thân phận chân thật, có lẽ hắn đến sẽ thay đổi chủ ý. Bùi Củ nghĩ nghĩ, cũng lắc đầu nói, thân phận của ta không có khả năng tiết lộ cho bất luận kẻ nào, ta có thể hiểu được hắn cẩn thận, đã như vậy, các loại hồi trở lại Trung Nguyên sau ta sẽ tìm hắn, hắn khi nào thì đi? Chậm nhất ngày mai. Ngày mai Bùi Củ còn phải bắc thượng đi bái phỏng Bạt Giã Cổ bộ đại tù trưởng, ít nhất còn phải tại Thảo Nguyên ngốc hơn 10 ngày. Bởi như vậy hắn không thể nào cùng Trương Huyễn cùng một chỗ rời đi, chỉ có thể hồi trở lại Trung Nguyên sau lại nói. Lúc này, Đồ Lạc tướng một phần công văn giao cho Bùi Củ, đây là Trương Huyễn phá hủy vũ khí kỹ càng trải qua, Bùi Thượng Thư thay ta đưa nó giao cho Bạt Giã Cổ đại tù trưởng, đương nhiên tướng quốc cũng có thể chép một phần. Bùi Củ tiếp nhận thi lễ, đa tạ Đồ Lạc tù trưởng. Đêm đã khuya, Trương Huyễn nhanh phải ngủ thời điểm, đột nhiên cảm giác có người lặng yên tiến vào hắn lều lớn, hắn hơi mở hai mắt nhanh chóng liếc qua. Là của hắn thân ảnh quen thuộc, Trương Huyễn trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia oán hận, xoay người chuyển tới. Phía sau hắn truyền đến một hồi tất tất tác tác thoát y rìa thanh âm, chăn mền của hắn vén lên, một cái lăn nhiệt và thân thể mềm mại nằm ở bên cạnh hắn, từ phía sau ôm chặt lấy hắn, chỉ nghe thấy nàng thật thấp tiếng khóc, ngươi là oán ta không thể đi theo ngươi sao. Úc! Trương Huyễn trong nội tâm oán khí hòa tan, hắn lập tức xoay người, thật chặt đưa nàng ôm tại trong ngực của mình, dùng nóng hổi bờ môi thay nàng lau đi nước mắt trên mặt. Lòng của hắn cũng đau đớn tới cực điểm. Sáng sớm hôm sau, Tân Vũ Hòa huynh trưởng Đồng Thái đưa hắn đưa ra đoạn đường lại một trình, một mực đưa đến ngoài trăm dặm, Đồng Thái mới kéo lại muội muội. Trương Huyễn không ngừng quay đầu lại, nhìn qua thân ảnh của nàng dần dần biến mất tại thảo nguyên cuối cùng, hắn bỗng nhiên cắn chặt bờ môi, hung hăng rút trước hết chiến mã, hô to một tiếng, "Chúng ta đi." Úy Chỉ Cung cùng Trình Giảo Kim thúc mã đuổi kịp hắn, ba người phóng ngựa hướng phía nam chạy gấp mà đi. Chương 75: Mới tới Vũ Châu. Chương 75: Mới tới Vũ Châu. 7 ngày sau, ba người đã tới Thích Non trấn, nơi này là thảo nguyên cùng Trung Nguyên giáp giới chỗ, bốn phía là một mảnh mịt mờ sa mạc gền, là xuôi Nam Vũ Châu đường phải đi qua. Khách sạn trong hành lang, ba người ngồi ở bàn nhỏ trước yên lặng uống rượu, cho dù Trung Nguyên đã là giữa hè, nhưng sa mạc gền ban đêm như trước cảm giác mát 10 phần, khi có người xốc lên bị mảnh vải tiến đến, sẽ cuốn vào một cổ gió lạnh. Bọn hắn đã đến Thích Non trấn đến phải chia tay. Trình Giảo Kim phải về ban cưu trấn hướng lao mẹ tận hiếu, Úy Chỉ Cung cũng muốn hồi mã ấp quận thê nhi bên người, Trương Huyễn tắc thì muốn phản hồi Lạc Dương hướng Dương Đàm trả phép, mỗi người đi phương hướng đều không giống với. Cho dù hai người đều tỏ vẻ nguyện ý tiếp tục cùng theo hắn, nhưng Trương Huyễn tự định giá thật lâu, vẫn cảm thấy hiện giờ không phải lúc. Trương Huyễn lần này bắc thượng lợi nhuận thập phần phong phú, 500 lượng hoàng kim tiền vốn lật ra 4 lần, đương nhiên cũng cùng Đồ Lạc nguyện ý giá cao mua hàng hóa của hắn có quan hệ. Mặc dù hắn cùng Trình Giảo Kim Úy Chỉ Cung trước đó đều giảng tốt rồi giá tiền, nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy, mọi người cùng nhau xuất sinh nhập tử, gần đến giờ phân biệt thời điểm, hắn cũng muốn tận một điểm bằng hữu tình nghĩa. Trương Huyễn tướng 2000 lượng hoàng kim chia ra làm ba, hắn lấy ra hai cái bao vải, bên trong có tất cả 500 lượng hoàng kim, hắn tướng bao khỏa giao cho hai người, đây là của các ngươi một phần. Cho Trình Giảo Kim một phần cũng không tính nhiều, dù sao Trương Huyễn đã đáp ứng hắn 20% phần tử, so nên cho hắn phần tử chỉ nhiều hơn 100 lạng vàng. Nhưng Trình Giảo Kim trong nội tâm lại rất rõ ràng, cũng không phải ai cũng chịu xuất ra 500 lượng hoàng kim cho hắn. Trình Giảo Kim cũng không phải là không biết tốt xấu chi nhân, hắn bình thường giả ngây giả dại, trong nội tâm lại như gương sáng vậy chỉ là hắn vui đùa khai mở đã quen, không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm lòng cảm kích, hắn yên lặng tướng Trương Huyễn tình nghĩa ghi khắc trong nội tâm. Nhưng Úy Chỉ Cung lại sống chết cũng không chịu nhận, cái này so với trước đó giảng tốt giá cả không biết gia tăng lên gấp bao nhiêu lần, 500 lượng hoàng kim a. Hắn sao có thể nhận lấy? Trương Huyễn mặt trầm xuống, kính đức, ngươi mặc dù là ta dùng tiền mướn hộ vệ, nhưng ta chưa từng có đem ngươi trở thành làm tiểu nhị đối đãi, ngươi chính là ta huynh trưởng, tiền với ta mà nói chỉ là vật ngoài thân, nếu như ngươi cảm thấy 500 lượng hoàng kim không đủ, cái kia ta có thể đem toàn bộ hoàng kim đều bị ngươi, chỉ cần ngươi chịu nhận thức ta người huynh đệ này. Úy Chỉ Cung dị thường cảm động, hắn cái mũi một hồi chua xót, nước mắt thiếu chút nữa nhịn không được dũng manh tiến đến ra, hắn cũng biết túi này vàng hắn không phải thu không thể, liền gật đầu, đã công tử nguyện ý làm ta huynh đệ, ta đến nhận biết, được rồi. Nhiều tạ huynh đệ cho ta đây gặp mặt chi lễ. Trương Huyên thấy hắn chịu nhận, lại nguyện ý nhận thức chính hắn một huynh đệ, hắn mừng rỡ trong lòng, hắn lại hỏi Trình Giảo Kim, còn ngươi? Bước tiếp theo có tính toán gì không? Ta muốn đi trước hiếu kính lao nương, sau đó, Trình Giảo Kim mặt căng đỏ bừng, ánh mắt khẩn cầu nhìn qua Trương Huyễn, công tử, ta còn là muốn gia nhập Ngoa Cương. Người thật là tốt không làm, không nên làm tặc. Úy Chỉ Cung có chút tức giận, hung hăng trừng mắt Trình Giảo Kim, ngươi không thể đi theo công tử sao? Trình Giảo Kim đỏ bừng cả khuôn mặt, túi đầu xuống cục xúc bất an, một chuyến mạc bắt chuyến đi, hắn tuy nhiên thủy chung cả lơ phất phơ, nhưng sâu trong nội tâm hắn lại đem Trương Huyễn xem vì mình đồng chủ, xem là ân nhân của hắn, cho dù đi Ngoa Cương là của hắn nhiều năm nguyện vọng, nhưng nếu như Trương Huyễn nguyện ý lưu hắn lại, hắn cũng có thể buông tha cho lý tưởng của mình. Công tử, ta không đều Trình Giảo Kim mở miệng, Trương Huyễn liền khoát tay ngắt lời hắn, ta hiểu tâm nguyện, ngươi phải đi Ngoa Cương, ta chỉ có một yêu cầu, nếu có một ngày ngươi ở đây Ngoa Cương thật sự không ở lại được, vừa mới ta cũng vậy có một nhánh quân đội, ta hy vọng khi đó ngươi tới đầu nhập vào ta. Trình Giảo Kim cảm động đến muốn khóc, hắn miệng liên liệt, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống, ta nhớ kỹ rồi. Tốt rồi, không nói những lời này rồi. Trương Huyễn giơ chén rượu lên cười nói, là huynh đệ chúng ta ba người tiếp theo gặp nhau, chúng ta đã làm chén rượu này. Dẹp đi. Ba người tướng trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ú Châu tại Dương Quảng đăng cơ sau đổi tên là Trắc Quận, quận trị kế huyện, thì ra là hôm nay Bắc Kinh, cổ Yến quốc chi đô. Từ khi Dương Quảng phát động đối với Cao Ly chiến tranh về sau, Trắc Quận liền trở thành chiến tranh hậu cần trọng địa, thiên hạ vật tư cùng sức dân tề tụ Trắc Quận, khiến cho kế huyện tại ngắn ngủn trong vòng mấy năm thay đổi đến mức dị thường phồn hoa. Nhân khẩu đột nhiên tăng, thành trì cũng khuyết trương lớn gấp đôi. Đại nghiệp 10 năm xuân hạ chi giao, tùy đế Dương Quảng đã phát động ra lần thứ 3 đối với Cao Ly chiến tranh, thiên hạ gần 100 vạn dân phu bị điều động đến Trắc Quận, tất cả trồng lương thực vật tư trồng chất như núi, hơn 50 vạn đại quân theo các nơi quân phủ bị điều đi liêu đông, chiến tranh hết sức căng thẳng. Trung tuần tháng 5, Dương Quảng tự mình dẫn 10 vạn kiều quả quân đã tới Trắc Quận, ở tại kế huyện vào Nam trước khi Sóc Hành Cung ở trong, kế huyện trị an cũng biến thành nghiêm khắc lên. Bầu trời này buổi trưa, kế huyện phía bắc trên quan đạo đã đến một gã cưỡi song mã nam tử, hắn thân hình cao lớn cao ngất, làn da ngăm đen, trên mặt lăng khuyết rõ ràng, ánh mắt thâm thúy, chính là vừa rồi tái bắt trở về Trương Huyễn, hắn đã cùng Ý Chỉ Cung, Trình Giảo Kim hai người chia tay, một thân một mình đi tới kế huyện. Trương Huyễn có 2 con chiến mã, đều là đồ lặc đưa cho hắn thượng đẳng tuấn mã, tứ chi thon dài, thể trạng cường tráng, màu lông còn trong trắng mà không tạp, một thất là màu hồng đỏ thẫm, một thất là thuần trắng. Trương Huyễn hành lý cũng không nhiều, ngoại trừ tùy thân áo ra bên ngoài, cũng chỉ có một chi 50 cân trường thương cùng một khối theo Bắc Hải ven hồ lấy được ra xa huyền thiết, nhưng ánh sáng hai thứ đồ này liền cần một con chiến mã đến chuyên môn gửi vận chuyển. Đứng lại. Vài tên thủ cửa thành binh sĩ ngăn cản hắn, Trương Huyễn trường thương cho dù chụp vào thương vỏ, nhưng như trước vô cùng dễ thấy, bị thủ vệ binh sĩ tập trung vào, người bình thường cấm mang theo binh khí dài, cho dù các loại binh khí dài sớm đã tại dân gian tràn lan, nhưng lệnh cấm không có hủy bỏ. Nó là được rất nhiều tuần tra binh lính vơ vét của cải chi đạo. Từ đâu tới đây? Cầm đầu quan quân dò xét thoáng một phát Trương Huyễn, thấy hắn quần áo hết sức cổ quái, đã có tùy quân quân phục, lại có người hồ quần bò, còn có người bình thường khăn trùm đầu. Quan trọng hơn là, hắn có 2 con hùng tráng tuấn mã, riêng này 2 con ngựa đến giá trị ngàn vàng. Quan quân trong nội tâm nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ người này cũng là một đào binh sao? Nếu như đối phương là đào binh, hắn như bắt lấy là được quan thăng một cấp. Hơn nữa người này mang theo vật phẩm rất nhiều, nói không chừng còn có thể phát một món tiền nhỏ, trong lòng của hắn càng nghĩ càng hoài nghi, khoát tay chặn lại, hơn 10 người binh sĩ tướng chấp mâu tướng Trương Huyễn bao bọc vây quanh, quan quân hét lớn, ngươi thế nhưng mà theo Liêu Đông trốn đến. Trương Huyễn theo mã túi móc ra hiến thị vệ của Vương Phủ Kỳ Lân Huy Trương Đồng, tại thủ vệ quan quân trước mắt nhoáng một cái, nhận thức nó sao. Thủ vệ quan quân sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, liền vội vàng không người nói, xin mời công tử vào thành. Trương Huyễn hừ một tiếng, cưỡi ngựa tiến vào cửa thành bắc, thủ vệ quan quân nhìn qua hắn xa đi, trong tay không khỏi nhéo một cái mồ hôi lạnh, lại là phủ Yến Vương người, chính mình thiếu chút nữa làm việc ngốc. Lão đại, có thể hay không giả dối? Một tên binh lính nhỏ giọng hỏi. Thủ vệ quan quân hung hăng một cái tắt đi, đi chết đi. Ai dám giả mạo Yến Vương lệnh bài? Kế huyện là một tòa hùng thành, thành trì chu dài gần 50 dặm, nhân khẩu hơn 30 vạn. Nhưng bởi vì mấy lần đối với Cao Ly chiến tranh đã mang đến số lớn lưu động nhân khẩu, khiến cho kế trong huyện thành kín người hết chỗ, trên đường cái chật ních các loại các dạng người, có cả đàn cả lũ tên ăn mày, cũng có theo nước khác tới thương nhân, còn có từ phía trên hạ các nơi tới mạo hiểm giả, hơn nữa là phá sản nông dân. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong đáp đầy các loại đơn sơ bùn cỏ phòng, nhiều đội binh lính tuần tra xếp thành hàng chạy qua, khiến cho toàn bộ nội thành tràn ngập hỗn loạn cùng bất an. Trương Huyễn chỉ đi hơn 100 bộ, liền trước sau bị 37 tên ăn mày vây quanh dây dưa, trong lòng của hắn cũng có chút mệt mỏi, gặp cách đó không xa có một cái khách sạn, 3 tầng lầu cao, mặt tiền của cửa hàng có chút xa hoa, một cái cự đại tử khí đèn lồng trên viết Bình An khách sạn 4 chữ lớn. Hắn lao ra đám ăn mày vây quanh, dẫn ngựa bước nhanh hướng khách sạn đi đến, một gã tiểu nhị liền vội vàng nên đón, khách quan ở trọ sao? Có độc viện sao? Trương Huyễn đối với ăn ở cũng không quá để ý, nhưng hắn vẫn để ý ngựa của mình. Hiện tại thế đạo không yên ổn, ngựa tốt rất dễ dàng bị người đánh cắp đi, mà giống như bình thường độc viện đều có chuyên môn chuồng ngựa, có thể giải quyết vấn đề này. Độc viện có. Tiểu nhị nghe nói hắn muốn ở độc viện, lập tức lau mắt mà nhìn, liền vội vàng tiến lên dẫn ngựa thay Trương Huyễn dẫn đường. Công tử ở độc viện là sáng suốt, ngài cái này hai con ngựa là bả mã, ném đi tiểu điếm đáng đền không nổi. Trương Huyễn với hắn đi vào hậu viện, nơi này có 5-6 ở giữa độc viện, tự hồ chỉ có một ở giữa sân nhỏ người ở. Trương Huyễn cười nói, giống như các ngươi sinh ý cũng không tốt lắm. Ai? Hiện tại kẻ có tiền ai nguyện ý đến chắc quận, lập tức muốn khai chiến, trốn đều tránh không kịp. Lúc này, người ở cái kia ở giữa cửa sân bỗng nhiên mở, từ bên trong đi ra một gã dáng người khôi ngô cao lớn nam tử, ước 30 mấy tuổi, tay chân đặc biệt dài, cái trán rộng thùng thình, một đôi lông mi như thép quét vậy tướng mạo hết sức kỳ lạ. Tên nam tử này sau lưng tựa hồ còn đi theo một người, hắn đang cùng người phía sau nói chuyện. Không có để ý trước mặt Trương Huyễn cùng tiểu nhị, hắn suýt nữa đụng phải Trương Huyễn, nam tử vội vàng sau lùi một bước, cao thấp dò xét Trương Huyễn. Trương Huyễn lại nhìn thấy đằng sau chi nhân, là một người đàn ông tuổi trung niên, quần áo hoa lệ, đầu đội đỉnh đầu mũ cánh chuồn, quan tước, đang mặc màu trắng cầm bào, thắt eo đai lưng ngọc, ngọc bội một bả nạm tơ vàng bảo thạch trường kiếm, thân thể hắn tài cao béo, ngón tay dài nhỏ trắng nõn, không một tia nếp nhăn, nhìn ra được bảo dưỡng phi thường tốt, chỉ phải ánh mắt của hắn ở bên trong tràn đầy một loại lãnh đạo. Nam tử trung niên cũng nhìn thấy Trương Huyễn, hắn tựa hồ thật không ngờ sẽ gặp phải tiểu nhị, không khỏi sửng sốt một chút, hung ác trợn mắt nhìn liếc tiểu nhị, bước nhanh đi ra cửa viện, lộ ra thập phần co quắp, phảng phất sợ người khác nhận ra hắn, vội vã liền hướng đông cửa mà đi. Mà tên kia mày rậm mao nam tử lại bình tĩnh phong dòng, hắn tựu là gian viện tử này được khách, hắn không tiếp tục quan sát Trương Huyễn, nặng nề tăng háng một cái, đối với tiểu nhị nói, ta trong sân vạc nước vô ích, đợi lát nữa ngươi cho ta đánh đẩy. Vâng. Dạ. Tiểu nhân lập tức làm theo. Mày rậm mao nam tử vừa liếc nhìn Trương Huyễn, ánh mắt lại lạc tại Trương Huyễn hai thất trên chiến mã, con mắt lập tức sáng ngời, lại lóe ra một loại khác thường thần thái. Trương Huyễn trong nội tâm lập tức cảnh giác lên, người này xem tướng mạo cũng không phải là người lương thiện, hắn đối với chính mình mã cảm thấy hứng thú chưa chắc là chuyện tốt. Nam tử cũng không có cùng Trương Huyễn chào hỏi, hắn sượt qua người, bước nhanh về phía trước viện đi đến, chuyển biến lúc lại quay đầu lại liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Huyễn chiến mã. Vừa rồi người nọ là ai? Trương Huyễn thấp giọng hỏi tiểu nhị nói. Hắn giống như họ Lư, Lư họ đáng là chúng ta chắc quận đệ nhất thế gia vọng tộc, Tam Quốc Lư thực nghe nói qua sao. Tiểu là Phạm Dương Lư thị gia tộc lộ gia tổ. Tiểu nhị nhìn qua khác một người đàn ông trung niên vừa bóng lưng biến mất, tự nhủ, kỳ quái, hắn tại sao lại ở chỗ này. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, Mày rậm đại hán. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, Mày rậm đại hán. Ai? Trương Huyễn không hiểu hỏi. Đúng đấy, vừa mới cái kia mặc đồ màu trắng cẩm bào chi nhân. Trương Huyễn nghĩ tới cái kia ánh mắt lãnh đạo nam tử trung niên, hắn cười hỏi, cái kia người làm sao rồi hả? Ta còn tưởng rằng tự xem sai rồi, không dám nhận thức, bây giờ muốn tưởng tượng, phải là hắn. Tiểu nhị hướng hai bên nhìn một cái, hạ giọng nói, cái kia bạch cẩm bào nam tử trung niên tiểu là Lư thị gia tộc nhị đương gia Lư Nghi. A. Trương Huyễn nhàn nhạt ổ. Một tiếng, hắn không biết cái gì Lư thị nhị đương gia, cũng không có hứng thú gì, ngược lại là cái kia mày rậm mao nam tử đối với chính mình mã có chút vô cùng chú ý, trong lòng của hắn cảnh giác chưa tiêu. Tiểu nhị quả thực có chút ảo não, chính mình vậy mà không có cùng Lư thị nhị đương gia chào hỏi, không công sai qua một cái nhận thức thượng tầng nhân vật cơ hội. Lúc này, bọn hắn đi vào một ngôi độc viện trước, tiểu nhị đẩy mở cửa sân, không người cười theo nói, đây là bổn điếm thứ hai thượng đẳng độc viện, tốt nhất độc viện bị vừa rồi vị kia ra ở. Công tử chỉ ủy khuất ở nơi này đi. Trương Huyễn gặp tường viện chừng cao một trượng, tường trắng ngói đen, đại môn dày đặc, trong sân thập phần rộng rãi, gieo hai cây đại thụ lớn lên xanh um tươi tốt, nồng đậm bóng cây đem sân nhỏ che ở một nửa. phòng ở cũng là cao thấp 2 tầng, tối thiểu có 6-7 gian phòng ốc, thoạt nhìn vừa đã tu sửa, 9 tầng mới, chính giữa còn có một ngôi sân vườn nhỏ, chính giữa là miệng cái giếng sâu, hắn lập tức thích gian viện tử này. Rất tốt, đến nơi này đi. Hắn lấy ra một khối hoàng kim, ước một lượng trọng, ném cho tiểu nhị, cái này phần thưởng ngươi. Tiểu nhị bưng lấy hoàng kim, cười đến miệng không thể ngậm được, hắn rõ ràng gặp đại tài chủ, hiện tại một lượng hoàng kim giá trị 13 quan tiền, đầy đủ tiểu gia đình sinh sống nửa năm rồi. Tiểu nhị lưng thẳng không dậy nổi, vội vàng dẫn ngựa tiến vào mã phòng, tăng thêm cỏ khô và nước, lại trở về cho trong chum nước đánh đầy nước, hắn rồi hướng Trương Huyễn thấp giọng cười nói, có muốn hay không ta cho công tử tìm hai cái kỵ nữ đến bồi ngủ, cam đoan tư sắc xuất chúng. Trương Huyễn khoát khoát tay, cái kia ta không cần, ngươi ngược lại là thay ta mua hai bộ tốt đi một chút quần áo đến, hình dáng này của ta giống như rất gây cho người chú ý. Tiểu nhị gật gật đầu, công tử mặc quần áo này rất dễ dàng làm cho người ta hoài nghi là đào binh, hiện tại tóm đến rất hung. Hiện tại đào binh nhiều không? Tiểu nhị hạ giọng nói, hiện tại cũng không muốn đi liêu đông chiến tranh, đào binh rất hiếm có hủ chết người, nghe nói liên hoàng đế cũng phát hung ác, hạ chỉ nói bắt lấy đào binh liền giết, hắn tự mình đem máu thoa lên cổ ở trên, nhưng vẫn là ngăn không được, nghe nói đã chạy thoát mười mấy vạn người. Có nhiều như vậy đào binh? Đây là thấp nhất được tính ra, nghe nói hoàng đế hướng về thiên hạ các nơi trưng binh 80 vạn, đã đến liêu đông liền 40 vạn cũng chưa tới, trốn chết binh sĩ một nửa còn chưa hết, không dám rút quân về phủ, hoặc là trốn về ra, hoặc là lên núi làm cường đạo. Trương Huyễn nhẹ gật đầu, hắn cũng theo một ít sách thượng kháng qua, trong lịch sử Dương Quảng trinh phạt Cao Ly rất không được ưa chuộng, không nghĩ tới ngay cả đào binh đều hùng mánh như vậy, bất quá hắn bây giờ đối với Dương Quảng đã có mới cách nhìn, đào binh phần đông, Dương Quảng chưa hẳn thật sự tức giận. Tiểu nhị cười nói, khách quan ngồi tạm, ta cấp thay khách quan mua quần áo, ngoài ra ta đám bọn họ bên cạnh tiểu là rất nổi danh tiểu quán, khách quan có thể đi cái kia vừa ăn cơm. Trương Huyễn lấy ra 5 lượng hoàng kim đưa cho tiểu nhị, đây là ứng trước tiền thuê nhà, ta sở hữu phí tổn đều từ bên trong khấu trừ, ta muốn nghỉ ngơi trước 2 ngày, phiền xin ngươi cho ta đưa chút cái ăn cùng mấy hồ lô rượu. Tiểu nhị vô cùng đi, Trương Huyễn đóng lại cửa sân trở lại trong phòng, hắn mấy tháng lặn lội đường xa, quả thực có chút mệt mỏi, thầm nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi trước 3 ngày, khôi phục thể lực nói sau. Hắn đem tùy thân thứ đồ vật sửa sang xong, hắn đại kiện vật phẩm chỉ có tứ tốt, một bao 20 đỉnh ngàn lượng hoàng kim. Một bả hoành đao, một cây trường thương, một khối giả sa huyền thiết. Còn lại đều là món nhỏ vật phẩm, một lát vụn vặt kim khối, trang bị tử trùng ngọc dũng đồng hồ lô, cùng với Trương Trọng Kiên cho hắn thanh thạch kinh cùng kích pháp sách cổ, mà La Sĩ Tín đưa cho hắn bá vương thương phương thức, hắn sớm đã thật sâu khắc trong đầu, thương phổ lại xuất phát bắc thượng đêm trước liền bớt rủi. Ngoài ra còn có Tân Vũ đưa cho hắn kim chiếc nhẫn, Trương Huyễn nhặt lên chiếc nhẫn, nhẹ nhàng vuốt lên mặt chạm thiếu nữ hình vẽ, hắn không khỏi trầm thấp thở dài. Trong lòng dâng lên một loại khó có thể dứt bỏ tình cảm. Vào đêm, Trương Huyễn nhắc tới trường thương đi đến trong sân, hiện tại Trương Huyễn có hai bộ võ nghệ, một là La Sĩ Tín đưa cho hắn bá vương thương phương thức, tiếp theo là Trương Trọng Kiên đưa cho hắn kích pháp, hai bộ võ nghệ đều hết sức thâm ảo, hắn cân nhắc đưa chúng nó hiểu được về sau, tướng cả hai dung hợp lại cùng nhau. Bất quá theo người hứng thú mà nói, hắn càng ưa thích sử dụng trường kích, hắn từ nhỏ sùng bái nhất đúng là Lữ Bố, cùng với hắn phương thiên hỏa kích. Hắn mơ ước lúc còn nhỏ chính là mình cũng có thể có được một chi như Lữ Bố dài như vậy kích. Trương Huyễn lúc này trong đầu xuất hiện kích pháp 13 tuyệt bản vẽ thứ nhất, ám sát, bên cạnh chú thích hắn sớm đã quen thuộc được có thể đọc lầu lầu, nhưng học thuộc lòng vô dụng thôi, mấu chốt là ngộ, cùng thanh thạch kinh đồng dạng, có quá nhiều không có ghi tại trên quyển trục đồ vật. Ví dụ như một chiêu ám sát liền do 15 loại biến hóa đơn giản hóa mà đến, đáng giản hóa điều kiện tiên quyết là trước hết hiểu được 15 loại biến hóa, mà sách cổ thượng thì không có chi tiết. Tỉ mỹ đồ, chỉ có chiêu thức danh, như đâm nghiêng, phách hung, quay người đâm, ngũ liên hoàn vân vân, những thứ này đều phải chính mình từ đơn giản một bức tập hợp đồ trong đi lĩnh ngộ. Trương Huyễn nhắm mắt lại, bản vẽ thứ nhất phảng phất tại trước mắt hắn sống, vô số cây đường cong tiểu là các loại xuất kích quy tích, như một đoàn gây rối, cần hắn một chút đi sửa sang lại, đi ngộ giải. Hắn khẽ quát một tiếng, chân trái nhanh rời một bước, trường thương đống nhiên theo nghiêng trong đất đâm ra, đây là đâm nghiêng hắn lại nhảy lên thật cao, trường thương phát trên mặt đất. Đâm ra một thường, đây là phách không. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Trương Huyễn trên đường đi ít nhất ngộ ra được bản vẽ thứ nhất 13 loại biến hóa, duy chỉ có ngũ liên hoàn cùng kê võ hai cái biến hóa hắn ngộ không xuất ra. Kỳ thật kê võ biến hóa này ý chỉ cung thay hắn nghĩ tới rồi, tự là lăng không phi đâm, cùng trọi gà tương bác đồng dạng, nhưng ngũ liên hoàn lại là có ý gì, ý chỉ cung nghĩ không ra, trong hình vẽ cũng không có, khiến cho Trương Huyễn trăm mối vẫn không có cách giải. Liên tiếp 2 ngày Trương Huyễn đều không có đi ra ngoài, cùng hắn cùng ở hậu viện mày rậm nam tử tự từ ngày đó sau khi rời khỏi đây liền chưa có trở về, toàn bộ khách sạn hậu viện cũng chỉ thừa một mình hắn. Tiểu nhị phục vụ rất chú đáo, hắn cần gì, tiểu nhị liền lập tức chạy như bay vào cho hắn mua được, hơn nữa rõ ràng rất hợp tâm ý của hắn, Trương Huyễn tự nhiên tiền thưởng cũng sẽ không biết ít cho, hai ngày này lại là hắn nhập tùy sau trôi qua nhất thư thái thời gian. Tối hôm đó, Trương Huyễn tình trạng kiệt sức mà từ giếng nước ở bên trong leo ra, ngồi xếp bằng tại lầu 2 trong phòng, suy nghĩ điều tức, chậm rãi khôi phục thể lực. Hắn đã bắt đầu giai đoạn thứ 2 tụ lực đột phá, chính như Trương Trọng Kiên nói, giai đoạn thứ 2 xác thực so giai đoạn thứ nhất dễ dàng hơn nhiều. Cho dù tử thai đan mang tới khô nóng như trước lại để cho hắn khó có thể chịu được, nhưng lực lượng của hắn cũng tại một chút gia tăng, không giống lần thứ nhất luyện công, nhất định phải đạt được sau khi đột phá mới có thể rồi đột nhiên gia tăng lực lượng. Lần thứ 2 cùng lần thứ 3 cũng phải cần tích lũy thời gian nhất định hậu lực số lượng có thể lại thượng một nấc thang, cho nên Trương Huyễn mỗi ngày cũng có thể cảm giác được tiến bộ của mình, cũng làm cho hắn càng có lòng tin. Đồng nhiên, cửa ngoài truyền tới đùng, đùng, tiếng đập cửa, thanh âm thập phần dồn dập, lập tức tướng suy nghĩ bên trong Trương Huyễn bừng tỉnh, đây là luyện công tối kỵ, tuy nhiên không đến mức tẩu hỏa nhập ma, nhưng ít ra sẽ để cho hắn cả đêm khổ luyện uổng phí. Cũng may hắn đã bắt đầu dần dần thu công, ảnh hưởng còn lớn đến không tính được. Lúc này đã sắp canh ba, sẽ là ai đến gõ cửa, Trương Huyễn tiện tay nắm lên hoành đao, bước nhanh xuống lầu hướng cửa sân đi đến. Lúc này bên ngoài lại truyền tới một tràng tiếng gõ cửa, nhưng thanh âm lại rất thấp hèn. Trương Huyễn một bả kéo cửa ra, chỉ nghe ừ ngực một tiếng, một cái bóng đen một đầu ngã quỵ tiến đến. Trương Huyễn liếc liền nhận ra người này, đúng là ở tại khác trong một cái viện chính là cái kia mày rậm đại hán, chỉ thấy hắn máu me khắp người, phía sau lưng, trên lưng cùng chân đều bị thương miệng. Mau cứu ta! Đại hán thấp giọng cầu khẩn nói. Trương Huyễn quay người liền muốn đi tiền viện tìm tiểu nhị, nhưng hắn đi vài bước, lại ngừng lại, ngược lại hô lớn, người đâu? Đừng hô! Van ngươi! Trương Huyễn lại từ từ đi trở về, ngồi xổm xuống nhìn hắn một cái tổn thương, phía sau lưng cùng phần eo là vết đao, chân cũng là bị trường mâu chọc tổn thương. Trương Huyễn đứng dậy đóng cửa lại, bước nhanh trở về phòng mang tới thuốc trị thương cùng túi. Người này mày rậm đại hán mất máu quá nhiều, như nếu không cầm máu cho hắn, hắn chắc chắn phải chết. Trương Huyễn tướng thuốc cầm máu phấn vung tại miệng vết thương của hắn ở trên, đau đến đại hán toàn thân run rẩy, lại cắn chặt hàm răng không rên một tiếng. Trương Huyễn cũng là bội phục hắn chơi liều, liền dùng vải điều tướng vết thương của hắn băng bó kỹ, nói với hắn, ta trước dịu ngươi trở về, ngày mai ta lại để cho tiểu nhị cho ngươi tìm tổn thương y để nhìn xem. Không cần tìm y y sĩ, chỉ cần có thuốc trị thương là được, đa tạ công tử. Lúc này, bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng bước chân rộn rập, có người lớn tiếng quát hỏi, các ngươi khách sạn còn có bị thương muộn thuộc về chi nhân. Chỉ nghe trưởng quầy nơm nớp lo sợ nói, tiểu điếm bổn phận kinh doanh, không dám thu lưu không rõ lai lịch chi nhân. Hừ, ai cũng nói mình không có vấn đề, tìm kiếm cho ta. Trương Huyễn ánh mắt sắc bén hướng đại hán nhìn lại, đại hán nhẹ gật đầu, là ta. Trương Huyễn có chút do dự, lai lịch người này không rõ, không biết phạm vào chuyện gì, hơn nữa trên mặt đất vết máu quá nhiều, một sáng quan binh lục soát chính mình ở bên trong, hắn căn bản là nói không rõ ràng. Đúng lúc này, có người hô to, khởi bẩm tướng quân, La Phó Đô Đốc truyền đến mệnh lệnh, thích khách bỏ chạy ngoài thành, làm cho tất cả mọi người đi ngoài thành vây bắt. Đình chỉ điều tra, tất cả huynh đệ theo ta đi. Nhóm lớn người chạy vội đi ra ngoài, tiếng bước chân dần dần xa. Trương Huyễn một lòng rơi xuống đất, lại một bả nhấc lên đại hán vào áo, hung hăng theo dõi hắn hỏi ngươi là người nào, ám sát ai? Nếu không nói, ta lấy ngươi đi gặp quan. Đại hán thở dài nói, ta ám sát Đô Đốc Quách Huyễn, nhưng đáng tiếc chưa thành công. Nhưng ta là ai công tử tốt nhất đừng hỏi, nếu không công tử sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trương Huyễn nhìn chăm chú hắn một lát, đồng nhiên xốc hắn lên hướng ngoài cửa ném đi, cút ra ngoài cho ta. Đại hán thống khổ vạn phần đứng người lên, đối với Trương Huyễn nói, công tử ân cứu mạng, tại hạ khắc trong tâm khảm, cho sau lại hồi báo, cáo tử. Hán vị tường, từng bước một hướng mình sân nhỏ gian nan đi đến, Trương Huyễn đóng lại đại môn, một lát chỉ nghe ầm. Một tiếng, một cánh cửa khác cũng đóng lại. Trương Huyễn trầm tư một lát. Người này rõ ràng ám sát U Châu Đô Đốc, quả nhiên không phải người lương thiện, hơn nữa ngoài thành nhất định có đồng lõa, đem quan binh lừa gạt. Hôm sau trời vừa sáng, Trương Huyễn vừa mới mở ra cửa, chỉ thấy tiểu nhị dẫn một đám nữ quyến đi vào hậu viện, các nàng rõ ràng tiến vào tối hôm qua mày rậm đại hán trô ở sân nhỏ. Trương Huyễn liên vội vàng kêu lên, tiểu bánh. Tiểu nhị chạy trở lại cười hì hì nói, công tử có chuyện gì, cứ việc phân phó tiểu nhân. Cái kia ở giữa sân người dọn đi rồi sao? Trương Huyễn liếc qua xa xa mấy nữ nhân quyến hỏi. Trời chưa sáng đến tính tiền đi, giống như có một chiếc xe ngựa đem hắn đón đi, đúng rồi, hắn cho công tử lưu lại cái này, để cho ta chuyển giao cho công tử. Tiểu nhị từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền, đưa cho Trương Huyễn. Lúc này, vài tên nữ quyến ở phía xa cửa sân không nhịn được gọi tiểu nhị bồi tội một tiếng, vội vàng chạy nhanh tới. Mấy vị phu nhân đừng nóng vội, tiểu nhân cái này dẫn các ngươi vào viện. Trương Huyễn đóng cửa lại, rút ra dao găm đẩy ra túi thượng phong tuyến, đổ ra trong túi chi vật, lại là một chi nho nhỏ đồng mũi tên, chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, như một vật phẩm trang sức, đồng mũi tên ở giữa khắc lại một cái lưu chữ. Bay qua mặt khác, có khắc bốn chữ, quân pháp như núi. Trương Huyễn bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái này không phải là cái gì trang trí đồng mũi tên, đây là lệnh tiễn. Chương 77, thần thương công tử. Chương 77, thần thương công tử. Giữa trưa, Trương Huyễn đã đi ra sân nhỏ, chậm rãi từ từ đất đến cách vách tử quán cứ gọi là Bình An tử quán, cùng cách vách Bình An khách sạn là một đông chủ đưa ra. Tử quán ước chừng 3 tầng lầu, cùng khách sạn có chút lạnh tanh sinh ý so sánh với, nơi này sinh ý quả thật không tệ, thời gian giữa trưa, tử quán tầng 3 trong hành lang trên cơ bản đều ngồi đầy khách nhân, những khách nhân nói chuyện trời đất, lại không có người nào đàm luận tối hôm qua thích khách sự tình, tựa hồ đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Trương Huyễn bị tiểu bảo dẫn tới lầu 2 gần cửa sổ một cái một mình vị trí ngồi xuống, tại đây bởi vì là nơi hẻo lánh, vị trí chỉ có thể ngồi một người, bất quá tầm mắt rất khoáng đạt, không chỉ có thể chứng kiến toàn bộ đại đường, hơn nữa ngoài cửa sổ phố lớn tình hình cũng thấy rất rõ ràng. Khách quan, vị trí này có thể chứ? Tiểu bảo vẻ mặt tươi cười, thái độ mười phần cung kính. Còn có thể, đến nơi này đi. Trương Huyễn ngồi xuống hỏi giống như tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Tiểu bảo nhìn nhìn hai bên, hạ giọng nói. Việc này quan phủ cho chúng ta cảnh cáo, không cho phép bất luận kẻ nào đề cập, nếu không phải bị vồ vào đại lao, công tử tuyệt đối đừng hỏi nữa. Trương Huyễn cười cười, vậy được rồi. Các ngươi nơi này có cái gì sở trường thức ăn ngon? Tiểu bảo đông cảm thấy phân chấn, thuộc như lòng bàn tay nói, tang làm sông đích bạch cá chép thế nhưng mà thiên hạ tam cá chép lớn một trong, khách quan không thể bỏ qua, tiểu điếm chất mật cá nướng đây chính là kế huyện nhất tuyệt, ngọt mà không chán, mặn nhạt ngon miệng, cái kia cấu tạo bằng thịt. Tốt rồi, sẽ tới một cái đi. Còn có cái gì? Còn có than đốt thịt dê. Thịt dê đừng. Trương Huyễn tại Thảo Nguyên thật sự chán ăn thịt dê, nghe được thịt dê hắn đến đau đầu, hắn đối với tiểu bảo nói, lại đến 3 cái đồ ăn, 2 món mặn một chay, gà vịt các loại, ngươi tự xem xử lý, thêm 2 bàn bánh thịt, hành lá bánh nhân thịt cái kia không tệ, lại đến 1 bình rượu nho, phải thêm khối băng. Dạ được. Khách quan ngồi tạm, lập tức tới ngay. Tiểu bảo bước nhanh đi, Trương Huyễn dò xét thoáng một phát đại đường. Đại đường từng cái chỗ ngồi đều là dùng thấp lùn bình phong vây quanh, tư mật tính cũng không tệ lắm, 3 năm cái hảo hữu ngồi quanh ở trước bàn, vừa uống rượu một bên đàm tiếu tiếng gió, hào khí thập phần hòa hợp. Lúc này, Trương Huyễn chú ý tới hắn nghiêng mặt bên một cái chỗ ngồi, bởi vì bình phong mở miệng đối với hắn, tình hình bên trong hắn thấy rất rõ ràng, tổng cộng ngồi 3 người, 2 người đối diện hắn, màu da một đen một trắng. Da đen đại hán tựa hồ là cái người đột quyết, lớn lên lưng hùm vai gấu, mắt như trung đồng, một trương miệng lớn dính máu. Tướng mạo hung ác, làn da hơi bạch chi nhân là thứ văn sĩ, dáng người trung đẳng, dưới hàm một tròm râu dài, chừng 40 tuổi, hơi có điểm nho nhã chi khí, bất quá hắn bên hông ngọc bội một thanh trường đao, tựa hồ cũng biết một chút võ nghệ. Tên còn lại đưa lưng về phía hắn, nhìn không thấy tướng mạo, nhưng là cái rất công tử trẻ tuổi, đầu đội kim quan, làn da trắng nõn, vai rộng eo nhỏ, dáng người cực kỳ cao ngất, thân cao cũng không thua gì chính mình, hắn eo thẳng tắp, mặc một thân màu xanh nhạt cẩm bào. Bên hông bó một cái màu tím đai lưng ngọc, nhìn ra được cái này cái công tử trẻ tuổi là 2 người chi chủ. Lần này Trình Cao Ly, cho chúng ta Ú Châu phủ xuất binh danh ngạch là 3 vạn người, tuy nhiên phụ thân muốn hôn tự lãnh binh, nhưng thiên tử không cho phép, lại để cho phụ thân đem quân đội giao cho Vũ Văn Thuật cùng Lai Hộ Nhi, đây không phải biến tướng suy yếu cha ta quân quyền sao. Công tử trẻ tuổi ngữ khí hết sức bất mãn nói. Văn sĩ trung niên thở dài một hơi, không chỉ có là chúng ta Ú Châu. Nghe nói Thái Nguyên Lý Huyên cùng Bành Thành quận Dương Nghĩa Thần bên kia cũng giống vậy, hơn phân nửa quân đội đều giao cho trong triều đại tướng quân, cũng không cho phép bọn họ lãnh binh, quan trung càng kỳ quái hơn, 9 thành quân đội đều phải điều đi, hơn nữa sở hữu xuất thân quan lũng quý tộc tướng quân đều toàn bộ tẩy trừ. Văn sĩ trung niên lại hạ giọng nói, hiện tại có một loại thuyết pháp, nói bởi vì Dương Huyền cảm tạo phản khiến cho thiên tử thập phần cảnh giác, liền lấy cớ lại Trình Cao Ly đến cướp đoạt lấy tất cả địa phương quân quyền, hiện tại xem ra thuyết pháp này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Mặc dù đối phương thanh âm rất nhỏ, nhưng Trương Huyễn hay là nghe rất rõ, trong lòng của hắn cũng thầm giật mình, nếu thật là như vậy, hắn đã học qua lịch sử cũng quá dễ hiểu rồi. Lúc này, lại nghe tên kia đột quyết đại hán ồm ồm nói, khó trách đào binh nhiều như vậy, đều nhanh một nửa, lão Trương, ngươi nói là trong lúc này có người động tay động chân. Văn sĩ trung niên vuốt râu cười nói, ngươi cái này đã sai lầm rồi, đào binh thế nhưng mà người a. Tất cả mọi người về nhà, ai còn sẽ lại về quân phủ, ngươi không biết là đây thật ra là đang mở tán những thứ này quân đội sao. Biểu hiện ra tóm đến hung, trên thực tế chỉ là làm dáng một chút, mấy trăm ngàn đào binh chỉ bắt được vài trăm người, đáng có thể sao. Nếu như ta không có đoán sai, lần này Đông Trinh Cao Ly căn bản đánh không lâu, cuối cùng nhất định là song phương nghị hòa. Công tử trẻ tuổi vỗ tay cười to, hay là công cần có kiến thức. Lúc này, tiểu bảo cho Trương Huyễn đưa cho rượu và thức ăn, Trương Huyễn vừa uống rượu dùng nữa, vừa tiếp tục vánh thai nghe bọn hắn nói chuyện với nhau. Trường sử đừng nói những thứ này cuốn đầu não bảo, công tử, lại dạy ta một chút một chiêu kia, ta cũng vậy như thế nào cũng học không được, làm sao làm được nhất thương năm đoá mai. Cái này cần nhờ ngộ tính, ngươi xem rồi. Công tử trẻ tuổi nhặt lên chiếc đũa, tay run một cái, đâm ra một thường, vậy mà xuất hiện năm đầu đũa. Trương Huyễn thấy rõ ràng, hắn sửng sốt một cái này đây không phải là ngũ liên hoàn sao. Một kích năm đấm A. Một chiêu này mấu chốt tại cổ tay lực lượng, thương pháp của ta là muốn dùng tam cổ lực lượng đến phát lực, một cổ ba phát, tối đa có thể xuất hiện 9 đầu thương, nhất định phải nhanh, ngươi trước dẫn xuất hai cổ lực lượng thử nhìn một chút. Trương Huyễn nghe được như say như dại, những ngày này một mực làm phức tạp hắn một vấn đề lại trong lúc vô tình đã nhận được đáp án. Hắn ở đây thích non chấn phát hiện mình thể nội lực lượng có thể chia làm phần vài cổ, thậm chí có thể phân biệt thao túng chúng, tựa như khiên con rối dây thường đồng dạng, nhưng hắn không nghĩ ra lực lượng chia làm phần vài cổ ý vị như thế nào. Nhưng hôm nay công tử trẻ tuổi buổi nói chuyện khiến cho hắn như ở trong mộng mới tỉnh, thao túng bất đồng lực lượng có thể luyện thành rất nhiều tuyệt diệu chiêu thức, ví dụ như ngũ liên hoàn phải dùng hai cổ hoặc là tam cổ lực lượng phân biệt điều khiển mới có thể khiến ra. Đẩy mà tư chi, như vậy đệ nhất phúc cám sát. Tướng 15 loại chiêu thức kết hợp một chiêu, mấu chốt tiểu là mấy cổ lực lượng phối hợp mới có thể, nhất định là như vậy. Trương Huyễn trừng to mắt, nhìn kỹ công tử trẻ tuổi thủ đoạn biến hóa mỗi một chi tiết nhỏ, may mắn cái này người đột quyết lĩnh nội chậm, mới khiến cho Trương Huyễn một nhìn liền ba lần. Hắn cũng nhặt lên một cây búa, cổ tay rung lên, dùng một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ lại để cho tam cổ lực lượng đồng thời rung, kỳ tích xuất hiện, hắn chiếc đũa lại rũ ra 6 cái đầu đũa, so thiếu niên kia công tử còn nhiều thêm một cái. Trương Huyễn khiếp sợ dị thường, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ lực lượng trong cơ thể sẽ xuất hiện hiệu quả kỳ diệu như vậy, hắn lại liên tục tam đũa đâm ra, mỗi một lần đều có thể thành công, hắn biết mình đã ở trong lúc vô hình nắm giữ loại này thần kỳ bí quyết. Thiếu niên công tử biết rõ đột quyết đại hán ngộ tính không đủ, càng không có luyện qua tụ lực thuật, như thế nào cũng không khả năng học sẽ tự mình nhất thương năm ai, cho nên hắn cũng không tàng tư, cho rằng một loại trò chơi, nhưng hắn vẫn tuyệt đối không ngờ rằng, bên cạnh thậm chí có người trộm học xong gia truyền của hắn thương pháp. Lúc này, cái kia danh văn sĩ trung niên bỗng nhiên nhìn thấy Trương Huyễn, trong mắt rất kinh ngạc, hắn vội vàng cấp công tử trẻ tuổi khiến cho một cái ánh mắt, hướng Trương Huyễn bên kia nô thoáng một phát miệng, công tử trẻ tuổi vừa quay đầu lại, vừa vặn trông thấy Trương Huyễn một tia đâm ra 6 cái đầu thương, đến là vừa rồi chính mình thi triển võ nghệ. Công tử trẻ tuổi giận tím mặt, hung hăng vô bàn một cái, ầm. Một tiếng vang thật lớn, cái bàn lại bị hắn đánh tan nát, trong hành lang tất cả mọi người nhao nhao đứng lên, hướng bên này nhìn quanh, không biết chuyện gì xảy ra. Trương Huyễn cũng theo trong luyện tập bừng tỉnh, hắn gặp công tử trẻ tuổi siết quả đấm theo trong chỗ ngồi lao tới, trong nội tâm thầm kêu không ổn, hắn cũng lập tức đứng người lên, sau lùi một bước. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhìn rõ công tử trẻ tuổi tướng mạo, chỉ thấy năm nào ước 17-18 tuổi, mặt như ngọc, mũi thẳng mồm ông, hai đạo mày kiếm dưới, một đôi sâu mục sáng ngời hữu thần, tăng thêm hắn làn da trắng nõn, tướng mạo thập phần tuấn mỹ, toàn thân tràn đầy bạo tạc nổ tung lực, chỉ là hắn vô cùng phẫn nộ, trên mặt cơ bắp đều có điểm biến hình. Trương Huyễn trên mặt có chút ít xấu hổ, kỳ thật trong lòng của hắn tin tưởng, hắn học trộm người khác võ nghệ, tuyệt đối phạm vào tối kỵ, cho dù chỉ học được một chiêu, nhưng cũng là cực kỳ vô lễ tiến hành. Hắn vội vàng ôm quyền thi lễ, ấy nay nói, vừa rồi ta chỉ là một lúc hiếu kỳ, thật sự là cử chỉ vô tâm, mời công tử thứ lỗi. Tuổi trẻ tức giận đến toàn thân phát run, nếu không phải bên cạnh văn sĩ trung niên giữ chặt hắn, hắn đến xông lên đem cái này cuồng đồ ném đi xuống lầu, hắn hai mắt phun lửa giận. Chằm chằm vào Trương Huyễn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái này vô liêm sỉ. Biết rõ ngươi học trộm là cái gì không? Trương Huyễn cười nhẹ một tiếng, dùng chiếc đũa khiến một cái chiêu số mà thôi, công tử đã cho ta học cái gì? Công tử trẻ tuổi cũng nhịn không được nữa, quát to một tiếng, ngươi học lén của ta ngũ câu thần phi thương. Hắn rút kiếm ra, một kiếm hướng Trương Huyễn ngực đâm tới, cuồng đồ, chịu chết đi. Trương Huyễn gặp một kiếm này vừa nhanh vừa độc, rõ ràng là muốn mạng của mình, trong lòng của hắn thầm giận. Bất quá một chiêu thương pháp mà thôi, lại muốn đối với chính mình hạ sát thủ, cái này cái công tử trẻ tuổi cũng quá độc ác. Trương Huyễn nhanh chóng xuất đao, đương. Một đao, tướng công tử trẻ tuổi kiếm bổ bay ra ngoài, công tử trẻ tuổi có chút khinh địch, hắn không ngờ tới Trương Huyễn lực lượng cường đại như thế, kiếm thiếu chút nữa rời khỏi tay, dưới chân cũng ngăn không được, liên tục lui về phía sau hai bước. Trên mặt thiếu niên nhịn không được rồi, mặt trầm như nước, trong mắt sát cơ bắn ra, nhưng hắn vẫn không lỗ mãng xông lên, mà là nheo mắt lại tìm kiếm đối phương lỗ thủng, trong lòng của hắn minh bạch, chính mình gặp phải cao thủ. Lúc này, Trương Huyễn lạnh lùng nói, ta không có đoán sai, ngươi nên là Ú Châu La Tổng Quản công tử, động rút kiếm giết người, ngươi đã quên hiện tại Ú Châu là dưới chân thiên tử đi. Trương Huyễn lời này rất nặng, bên cạnh văn sĩ trung niên sắc mặt đại biến, tiến lên một bước ngăn lại công tử trẻ tuổi, chắp tay nói, xin hỏi các hạ là người phương nào? Trương Huyễn vẫn lạnh nhạt như cũ cười một tiếng, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, nếu như ta là người, ta tiểu cũng không ở nơi công cộng vọng nghị thiên tử, Trương trưởng sử, đúng hay không? Văn sĩ trung niên sắc mặt quét mà biến thành trắng bệnh, tay không tự chủ được run rẩy lên, công tử trẻ tuổi cho dù trong nội tâm như trước phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết sự tình động tĩnh quá lớn, hắn thu hồi kiếm, nén giận tiến lên hướng Trương Huyễn thi lễ. Mới vừa rồi là ta vô lễ, không nên ra tay quá nặng, mời các hạ thông cảm, bất quá là các hạ trộm nghệ trước đây, đúng sai trong lòng ngươi so với ta tin tưởng, cần gì phải bắt được ta đám bọn họ vài câu nói chuyện phiếm nói như vậy làm văn. Trương Huyễn dò xét hắn hạ xuống, khẽ cười nói, ngươi chẳng lẽ là La Thành? Chương 78, không đánh không nhìn được. Chương 78, không đánh không nhìn được. Công tử trẻ tuổi đúng là La Nghệ chi tử La Thành, bởi vì lớn lên oai hùng tuấn lãng, bị chắc quận người coi là xinh đẹp. La Thành, tuổi mới 18 tuổi, hôm nay hắn và Ú Châu phủ trưởng sử Trương Công Cẩn cùng với Ú Châu quân đại tướng sử Đại Ngoại đến tiểu quán uống rượu, lại trong lúc vô tình gặp Trương Huyễn. La Thành cao thấp dò xét thoáng một phát Trương Huyễn, ta đúng là, xin hỏi các hạ thì là người nào? Tại hạ Trương Huyễn, Yến Vương Dực Vệ. La Thành chưa từng nghe nói Trương Huyễn danh tự, nhưng đối phương là Yến Vương Dực Vệ, trong lòng của hắn lập tức khẩn trương lên, lại nhất thời không biết nên nói cái gì. Trương Huyễn vừa cười nói, La gia ngũ câu thần phi thương nổi tiếng thiên hạ, nhưng ta tin tưởng nó chắc có lẽ không chỉ có một chiêu, ta tuy nhiên trong lúc vô tình đã học được một chiêu, La công tử cảm thấy rất nghiêm trọng sao. La Thành ám ám thở dài một hơi, tuy nhiên một chiêu cũng không vương, nhưng lại thiên một chiêu kia là ngũ câu thần phi thương tinh túy. Chỉ có hắn và phụ thân có thể sử dụng, chỉ có thể trách hắn lấy ra khai mở sử đại loại vui đùa, bất quá. La Thành lại do xét thoáng một phát Trương Huyễn, trong mắt lóe lên một tia hoang mang, người này rõ ràng ở bên cạnh nhìn hai lần liền học xong La gia thương tinh túy, điều này có thể sao? Phải biết rằng trong lúc này ít nhất bao hàm có cửu loại sức mạnh biến hóa, chỉ xem chiêu thức căn bản không khả năng học hội. Trương Huyễn phảng phất minh bạch La Thành nghĩ kỵ, cười nói, thiên hạ võ công kỳ thật đều là nhất mạch tương thừa, ta luyện chính là kích pháp. Kích pháp trong có một chiêu ngũ liên khâu, cùng La công tử nhất thương năm mai có trăm sông đổ về một biển hiệu quả, chỉ là của ta nhất thời tìm không thấy bí quyết, là La lời của công tử nhắc nhở ta, mấu chốt ở chỗ mấy cổ lực lượng tách ra vận dụng, cho nên ta rất cảm kích La công tử. La Thành ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc, ngươi nói kích pháp chẳng lẽ là Tử Dương thập tam kích sao? Trương Huyễn hơi suy nghĩ, Trương Trọng Kiên kích pháp nhất định là sư phụ hắn Tử Dương chân nhân truyền thụ, gọi Tử Dương thập tam kích cũng không vì không đáng, hắn nhẹ gật đầu. Hẳn là. Có thể cho ta nhìn một chút không? La Thành thốt ra, nhưng hắn lập tức cảm thấy không ổn, đây chính là nổi tiếng thiên hạ Tử Dương thập tam kích ta. Đối phương làm sao có thể cho hắn xem? Hắn ngượng ngùng nói, ta thật sự bởi vì nổi tiếng đã lâu, có chút đường đột, xin lỗi. Kỳ thật La công tử nhìn một cái cũng không sao, mời ngồi đi. Trương Huyễn lại để cho tiểu bảo một lần nữa thu thập bàn rượu, lại để cho tiểu bảo hơn mấy bầu rượu, cười khoát tay chặn lại, công tử mời ngồi. La Thành trong nội tâm mong mỏi thấy kích pháp, ôm quyền thi lễ, ngồi xuống, Trương Công Cẩn cũng không muốn La Thành như vậy trầm mê ở võ nghệ, hắn là lo lắng Trương Huyễn đi tố giác bọn hắn. Không qua đối phương tựa hồ không có tố giác ý của bọn hắn, hắn một lòng thoáng vông, tại La Thành bên cạnh ngồi xuống, sử đại loại đi theo La Thành, chỉ cần La Thành không giận chó đánh mèo đối phương, hắn cũng không có gì nói, cũng đi theo ngồi xuống. Trương Huyễn cho ba người rót một chén rượu cười nói, mới vừa rồi là ta thất lễ. Chén rượu này coi như ta cho mấy vị bồi tội, ta uống trước rồi nói, hắn giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. La Thành nghĩ đến chính mình vừa rồi muốn đánh muốn giết, lúc này lại ngồi xuống uống rượu với nhau, quả thực có chút ngượng ngùng, hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lúc này, Trương Huyễn Tử trong lòng lấy ra kích pháp sách cổ, đưa cho La Thành, chính là cái này kích pháp, kỳ thật ta cũng không biết tên của nó là cái gì. La Thành tay run run tiếp nhận, chậm rãi mở ra nhìn một lần, hắn quả thực không thể tin được. Nổi tiếng thiên hạ Tử Dương thập tam kích dĩ nhiên cũng làm ở trước mặt mình, hắn từng lần một địa nhìn kỹ, càng xem càng lòng say, hắn quả thực muốn mê say ở trong đó. Trương Huyễn cười hỏi, xin hỏi La công tử, cái này kích pháp rất nổi danh sao? La Thành còn đắm chìm trong kích pháp bên trong, không có nghe thấy Trương Huyễn lời mà nói, Trương Công Cẩn khe khẽ đẩy hắn hạ xuống, công tử. La Thành lập tức tỉnh ngộ, ấy nay cười nói, thật có lỗi, Trương Công Tử nói cái gì? Ta có chút hiếu kỳ, cái này kích pháp rất nổi danh sao? La Thành có chút dở khóc dở cười, cầm thiên hạ chí bảo chi nhân rõ ràng không biết mình cầm là cái gì. Hắn gặp Trương Huyễn hỏi được rất chân thành, tựa hồ thật không biết, liền có chút thở dài nói, Trương Công Tử nghe nói lôi thần trụ y, vạn tuế thẳng, tử dương kích sao? Trương Huyễn lắc đầu, xin lắng tai nghe. Đây là thiên hạ ba loại chí cao võ nghệ, đều xuất từ núi Trung Nam lão quân quan, trong đó lôi thần trụ y cùng tử dương kích là tử dương chân nhân sáng chế, vạn tuế thẳng là năm đó đại tùy đệ nhất mãnh tướng Sử Vạn Tuế võ nghệ. Sử Vạn Tuế bị giết trước tặng cho bạn thân Ngư Câu La, bây giờ bị Vũ Văn Thành Đô tập được, cũng thành tiểu Vũ Văn Thành Đô thanh danh. Trương Huyễn thế mới biết Trương Trọng Kiên là bực nào hùng hồn trượng nghĩa, cùng mình bất quá gặp mặt một lần, chỉ là hơi có điểm hợp ý, liền đem quý giá như vậy võ nghệ bí tịch tặng cho mình, đáng cười chính mình rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả, trong lòng của hắn đối với Trương Trọng Kiên tràn đầy áy náy cùng cảm kích. Hắn lại chợt nhớ tới một chuyện khác, cười hỏi, cái này Tử Dương chân nhân là người nào, phảng phất thần tiên vậy tồn tại. Đây cũng là Trương Huyễn bách tư bất đắc kỳ giải vấn đề, hắn nghe rất nhiều người đều nói nảy sinh cái lao đạo sĩ này, thậm chí Lý Huyền Phách cũng là đồ đệ của hắn, hiển nhiên Lý Huyền Phách học đúng là lôi thần trụ y, còn có tự học thanh thạch kinh cũng là xuất từ tay của hắn. La Thành cười cười, ta nghe phụ thân đã từng nói qua, Tử Dương chân nhân tục ra danh họ độc cô, ngươi nói hắn sẽ là người nào? Quan Lũng quý tộc. Trương Huyễn lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách Tử Dương chân nhân như vậy chịu giúp Võ Xuyên phủ. Nguyên lai hắn bản thân liền là quan lũng quý tộc xuất thân. La Thành nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem sách cổ trả Trương Huyễn, cảm tạ Trương công tử hùng hồn, La Thành được ích lợi không nhỏ rồi. Trương Huyễn tiếp nhận sách cổ khẽ cười nói, nếu như công tử muốn học, ta có thể đem nó cho ngươi. Cái gì? La Thành chấn động, hắn quả thực hoài nghi lỗ tai của mình, hắn có nghe lầm hay không? Bất quá ta có một điều kiện. Trương Huyễn bình tĩnh nói. Điều kiện gì? La Thành khẩn trương đến thanh âm đều run rẩy lên. Hắn sợ Trương Huyễn điều kiện chính mình chịu không nổi, do đó mất đi lần này cơ hội ngàn năm một thở. Điều kiện của ta rất đơn giản, ta cùng công tử cùng một chỗ học. La Thành chừng hắn sau nửa ngày, hắn cuối cùng nhất xác định Trương Huyễn không phải hay nói giỡn, mới kiềm chế lại nội tâm cuồng hỉ, chậm rãi gật đầu, chúng ta một lời đã định. Dương Quảng mượn lần thứ nhất cao ly chiến tranh cơ hội diệt trừ tiền nhiệm Vũ Châu Đô đốc Nguyên hoàng tử, triệt để tướng quan lũng quý tộc thế lực theo Ưu Châu nhổ, bổ nhiệm tâm phúc của mình Quách Huyễn là Ưu Châu Đô đốc. Lại để bạt bị Nguyên hoàng tự khắp nơi xa lánh Bắc Bình quân khiến cho La Nghệ là phó đô đốc, để cho hai người nắm giữ Ưu Châu quân chính quyền hành. La Nghệ trước mắt mặc dù chỉ là Ưu Châu phó đô đốc, nhưng đô đốc Quách Huyễn là quan văn, cho nên quân đội thực quyền vẫn nắm giữ ở La Nghệ trong tay. Bất quá Dương Quảng vẫn cảm thấy Ưu Châu quân đội quá nhiều, lợi dụng lần thứ 3 cao ly chiến tranh mượn cớ, điều động 3 vạn Ưu Châu quân, hơn nữa cái này 3 vạn quân đội không sẽ lại trở về, trên thực tế tiểu là tướng Ưu Châu quân 5 vạn quân đội cắt giảm là 2 vạn. Cho dù lần thứ 3 chinh phạt Cao Ly chuẩn bị chiến đấu chính tiến hành hừng hực khí thế, nhưng La Nghệ phủ trạch trong lại hết sức kiên tĩnh, không chút nào bị chiến tranh ảnh hưởng. Trương Huyễn trụ tiến La Nghệ trong phủ đã có nửa tháng, La Thành mặc dù là người thành cao chen ép nạo, nhưng nhân phẩm cũng rất tốt, hơn nữa cực kỳ thủ tín, hắn không chỉ có chính mình nghiên cứu Tử Dương thập tam kích, hơn nữa đem tâm đắc của mình viết ra, không giữ lại chút nào dạy cho Trương Huyễn. Đúng là nhờ vào La Thành trợ giúp, khiến cho Trương Huyễn rốt cục nắm giữ hắn không thể giải thích vì sao phức tạp kích pháp cùng tướng võ công hóa phức tạp thành đơn giản bí quyết. Lúc này Trương Huyễn lại đang hưởng thụ phủ đô đốc một cái khác phúc lợi, phủ đô đốc bên cạnh viện có một rất lớn hầm băng, đây cũng là cổ đại nhà giàu sang một loại cơ bản phương tiện, đại hộ nhân gia đều có hầm băng, mùa đông chữ băng, mùa hè lúc hưởng thụ, trong hoàng cung hầm băng càng là một tòa băng cung. Tuy nhiên phủ đô đốc hầm băng xa xa đừng nói tới băng cung, nhưng ít ra cũng là một ngôi tiểu băng điện, phương viên chừng 20 trượng. Bên trong chứa mấy vạn khối to lớn kem gói, quy mô kinh người. Đây cũng là tiền nhiệm đô đốc Nguyên hoàng tự kế tác, Nguyên hoàng tự vô cùng tốt hưởng thụ, thê thiếp phần đông, hắn cất giữ nhiều như vậy khối băng lại không phải là vì ăn, mà là đặt ở nhà tường ghép ở trong, cho dù bên ngoài cực nóng như lửa, nhưng trong phòng lại nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, một hạ như xuân, coi như là cổ đại điều hòa. Trương Huyễn đã phục dụng tử thai đan, toàn thân khô nóng không chịu nổi. Hầm băng luyện võ mặc dù so sánh lại bất thượng trong giếng luyện võ như vậy rèn luyện lực lượng, nhưng hắn cần luyện tập kích pháp, trong sông ngược lại là có thể, chỉ là Ưu Châu dòng sông băng độ không đủ, không cách nào giảm xuống trong cơ thể hắn khô nóng. Trương Huyễn ở trần, phía dưới chỉ mặc một cái quần cụt, vung vẩy một cây 70 cân thiết kích, tại trong hầm băng chém vào đâm gạn, kích ảnh bay múa đầy trời. Tại La Thành dưới sự trợ giúp, hắn đã hoàn toàn hiểu được Tử Dương thập tam kích, cho dù chỉ là thật đơn giản đâm, bổ, gặt, khoét, nhưng mà ẩn chứa mấy trăm loại biến hóa, tất cả loại sức mạnh tổ hợp, hắn không có lười biếng biện pháp, chỉ có thể từng lần một khổ luyện, quen tay hay việc. Trương Huyễn từ sáng sớm đến giờ đã luyện 2 canh giờ, toàn thân mồ hôi đầm địa, lại tinh thần vô cùng phấn chấn, toàn thân tràn đầy bạo tạc nổ tung lực, 70 cân thiết kích so lúc ban đầu ít một chút nhỏ. Lúc này, hắn cảm giác trong cơ thể nhiệt lượng đã từ từ bắt đầu biến mất, Trương Huyễn hét lớn một tiếng, nhảy lên thật cao, hung hăng một kích chụp được, 3. Một tiếng vang thật lớn, một xích dày đích khối băng lớn bị lấy được chia 5 x 7, hắn vừa thu lại kích, thở một hơi thật dài, buông lỏng thân thể. Từ khi tại Thảo Nguyên thành công hoàn thành lần thứ nhất tụ lực sau khi đột phá, Trương Huyễn bắt đầu thực tiến hành lần thứ hai tụ lực đột phá, nhưng Trương Trọng Kiên nói cho hắn biết, tại thực hiện lần thứ nhất sau khi đột phá, phía sau đột phá không thể tận lực theo đuổi, mà phải tuân theo tự nhiên 2 chữ, lại để cho thể nội lực lượng tự nhiên mà vậy thực hiện đột phá, nếu không dù cho lần thứ hai có thể thành công đột phá, còn muốn thực hiện lần thứ ba đột phá đến rất không có khả năng. Rồi, Trương Huyễn ghi khắc Trương Trọng Kiên lời mà nói, không hề tận lực theo đuổi lực lượng hiệu quả, mà tướng sở hữu tinh lực đều đặt ở luyện tập kích pháp phía trên, đúng là loại này tự nhiên luyện công, khoảng chừng hầm băng luyện công 10 ngày sau, hắn cảm giác được chính mình lực lượng từ từ tích lũy, đã có lần nữa đột phá điểm báo trước rồi. Bất quá cho dù như thế, hắn cũng không để trong lòng, hay là quá chú tâm luyện tập hắn kích pháp. Trương Huyễn đi ra hầm băng, một cổ sóng nhiệt nhào tới trước mặt, cùng sóng nhiệt cùng đi đến, còn có một danh 11-12 tuổi tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn gọi là A Viên, người cũng như tên, lớn lên trắng trắng mập mập, trâu tròn ngọc sáng, nàng là thanh hà của người, 3 năm trước đây phụ mẫu đều mất, bị bọn buôn người bán được cu châu, La Nghệ thê tử Lô Phu Nhân thấy nàng đáng thương, liền đem nàng mua lại tứ hậu công tử La Thành. La Thành trong phòng có tứ tên nha hoàn, Trương Huyễn ở sau khi đi vào, La Thành liền làm cho nàng tới hầu hạ Trương Huyễn, A Viên thập phần nhu thuận, rất biết săn sóc người, nàng biết rõ Trương Huyễn mới từ trong hầm băng đi ra, hơn. Dặm lạnh nóng kém quá lớn, cho nên đặc biệt mà chuẩn bị một thùng nước giếng. Công tử, cho. A Viên liền tranh thủ một khối băng khăn mặt đưa cho Trương Huyễn. Đa tạ. Trương Huyễn tiếp nhận khăn mặt xoa xoa mặt cùng cổ, lại dứt khoát cầm lên một thùng nước giếng từ đầu đến rội xuống, chỉ cảm thấy toàn thân mát mẻ cực kỳ, phảng phất từng lỗ chân lông đều mở rộng, hắn hô to thống khoái, bước nhanh hướng mình trong nội viện đi đến, tiểu nha hoàn ở phía sau theo sát hắn. Công tử, phải đi ăn cơm chưa sao? Hiện tại là thời điểm nào rồi? Trương Huyễn dừng bước hỏi. Giữa trưa đã qua. Trương Huyễn nhướng mày, cái này đến chiều sao? Hắn lại hỏi, A Viên, nhà của ngươi Ngọc Lang trở về rồi sao? Ngọc Lang là La Thành đủ danh, trong phủ người lớn tuổi đều xưng hô như vậy hắn, tiểu nha hoàn đám bọn họ tắc thì gọi hắn Ngọc Công Tử, cùng La Thành quen thuộc, Trương Huyễn cũng bắt đầu gọi thẳng hắn đủ danh. Hôm nay Lư gia tựa hồ có chuyện, ngày mới lộ ra, La Thành cùng mẫu thân trở về nhà mẹ đẻ. Hắn vừa trở về, nhưng phu nhân chưa có trở về. Trương Huyễn đi trước tiệm cơm ăn cơm trưa, lúc này mới phản hồi một mình ở sân nhỏ. Trương Huyễn sân nhỏ tuy nhiên không thể cùng khách sạn sân nhỏ so sánh với, bất quá cũng là xinh xắn tinh xảo, đừng có một loại hàm xúc thú vị, vừa mới tiến sân nhỏ, liền nghe La Thành ở phía sau gọi hắn, Trương Huyễn vừa quay đầu lại, chỉ thấy La Thành đầu đầy mồ hôi chạy tới. Chương 79, nấu sắt danh tượng. Chương 79, nấu sắt danh tượng. Cái này quỷ thời tiết, mới cuối tháng năm đến nóng đến không khiến người ta sống. Nếu không Ngọc Lang cùng ta đi trong hầm băng luyện võ, chỗ đó cũng rất mát mẻ. Trương Huyễn cười nói. La Thành liền vội vàng lắc đầu, quá rét lạnh, ta còn là tình nguyện nhiệt một điểm. Hắn cũng xem qua Trương Huyễn Thanh Thạch Kinh, bất quá Thanh Thạch Kinh đối với hắn không có ý nghĩa gì. Hắn 6 tuổi bắt đầu bồi nguyên đánh rất xuống trụ cột, 7 tuổi luyện tụ lực thuật, đã có 2 lần đột phá, đã không cách nào nữa luyện. Kỳ thật Trương Huyễn cũng là về sau mới chậm rãi minh bạch, lúc trước Vương Bá Đương nói lời đúng vậy, mỗi gia luyện tập tụ lực thuật phương pháp bất đồng, thuốc cách điều chế cũng bất đồng, một sáng lựa chọn, không thể luyện thêm nhà người ta võ công của, nếu không nhẹ thì tàn phế, nặng thì chết. Hơn nữa Thanh Thạch Kinh là đặc biệt nhằm vào người trưởng thành hậu thiên tu bổ luyện, Tử Thai Đan càng là căn cứ người trưởng thành thể chất phối chế, bởi vì hài đồng không thể chịu đựng cái loại này trong cơ thể khốc nhiệt, có thể coi là người trưởng thành, nếu như không có Trương Huyễn cái loại này hơn người tư chất cũng không có thể luyện tập, bằng không thì sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cho nên La Thành đối với Thanh Thạch Kinh hứng thú còn kém rất rất xa Tử Dương Thập Tam Kích, hắn chỉ là đối với Tử Trùng Ngọc Dũng cảm thấy hứng thú, hướng Trương Huyễn đòi 2 cái, chuẩn bị cho hắn sanh con nhị tỷ an thai. La Thành thượng diện có 2 người tỷ tỷ, cũng đã xuất giá, đại tỷ gả cho hắn biểu huynh, Phạm Dương Lư thị thứ tử Lư Khánh Nguyên, nhị tỷ gả cho Triệu Quận Lý thị, 2 nhà đều là Hà Bắc danh môn thế gia. Đây cũng là La Nghệ khổ tâm an bài, nếu như hắn nghĩ tại Vũ Châu đứng vững gót chân, nhất định phải cùng Hà Bắc Thế gia quan hệ thông gia, hắn thậm chí cân nhắc lại để cho nhi tử La Thành lấy Lư gia nhi nữ. Hôm nay là không phải đi Lư gia tương thân. Trương Huyễn lại cười hỏi. La Thành rất sợ để chuyện này, vội vàng đổi chủ đề, ta cấp ngươi tìm thích hợp thợ rèn. Trương Huyễn đại hỉ, hắn muốn đem giả sa huyền thiết chế tạo thành kích đầu, tìm nhiều cái nổi danh thợ rèn, nhưng bọn hắn cũng không dám tiếp công việc này, Trương Huyễn chỉ có thể cầu La Thành cái này rắn rít địa phương hỗ trợ, không muốn hắn nhanh như vậy đã tìm được. Ở nơi nào? Ngay tại Lư Gia Trang, ngươi chừng nào thì cùng ta đi sang. Trương Huyễn lòng nóng như lửa đốt, một khắc cũng không chờ. Chúng ta bây giờ phải đi. Hắn quay người hướng gian phòng của mình chạy tới, La Thành ở phía sau hô to, đem thương của ngươi mâu cũng mang theo. La Thành trong nội tâm đối với Trương Huyễn tràn ngập lòng cảm kích, hắn ham võ như mạng, nhưng đáng tiếc lực lượng của hắn không đủ mạnh, chỉ có hai lần tụ lực đột phá, khiến cho một cái 60 cân thiết thương, hắn chỉ có thể đem sở có hy vọng đều ký thác vào thương pháp phía trên. La gia ngũ câu thần phi thương tuy nhiên cũng là thiên hạ tiếng tăm lừng lây thương pháp, nhưng nó nhưng lại xa xa không thể cùng lôi thần trụ y, vạn tuế thẳng cùng tử dương kích cái này tam đại thần kỹ so sánh với. Nhưng ông trời chiếu cố hắn, lại để cho hắn nhận thức hào sảng trượng nghĩa Trương Huyễn, lại để cho hắn đã học được trong truyền thuyết tử dương kích. Đáng tiếc tử dương kích là binh khí nặng võ nghệ, hắn lực lượng không đủ, La Thành liền dựa vào chính mình tuyệt đỉnh thông minh, tướng tử dương kích cùng gia truyền ngũ câu thần phi thương dung hợp được, tại ngắn ngủn trong nửa tháng, thương pháp của hắn đột nhiên tăng mạnh, liên phụ thân hắn cũng đánh không lại hắn 10 cái hiệp, lúc trước hắn cũng không phải là phụ thân đối thủ. Trương Huyễn nhưng lại không biết, đúng là hắn cử chỉ vô tình, vậy mà sáng tạo ra một cái dùng thương pháp nổi tiếng khắp thiên hạ manh tướng. Hai người ra La phủ, cưỡi ngựa hướng thành bắc cửa mà đến, trên đường cái đám biển người như thủy triều mãnh liệt, dị thường hỗn loạn, nguyên lai cửa thành bắc bên cạnh bắt đầu rút cháo, tựa hồ đem toàn thành lưu dân đều đưa tới. Trương Huyễn gặp xa xa cửa thành phụ cận tất cả đều là đầu người đen nghẹt, không biết chật trội bao nhiêu và người, hắn hơi kinh ngạc nói, Ngọc Lang, kế huyện lưu dân giống như không ít ta. Đúng vậy a. La Thành thở dài, ta nghe phụ thân nói, khoảng chừng 3-40 và nhiều, đương kim thiên tử cũng hạ chỉ chắc quận quan phủ an trí bọn hắn, đáng như thế nào an trí. Cũng chỉ có thể mỗi ngày giúp điểm cháo, tùy ý bọn hắn chiếm diện tích dựng tốt lều. Để cho bọn họ hồi hương không được sao. La Thành lắc đầu, nếu như không có quân đội hộ vệ, đến coi như bọn họ ly khai kế huyện cũng vô pháp hồi hương, hoặc là trốn chết đột quyết, trở thành đột quyết vương triều thần dân, hoặc là sẽ bị vương nổ tu, ngụy giao nhỏ. Lư Minh Nguyệt các loại phỉ chúng tranh đoạt, chỉ biết vô cớ làm lợi những thứ này thổ phỉ, cho nên đương kim thiên tử Ninh nhưng để cho bọn họ ngốc trong thành, mỗi ngày bố thí một điểm lương mẹ cứu tế bọn hắn, cũng không chính xác chắc quận quan phủ đuổi bọn hắn hồi. Hương! Trương Huyễn giờ mới hiểu được đạo lý trong đó, liền không hỏi thêm nữa, lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy có người sau lưng gọi hắn, vừa quay đầu lại, gặp một gã cưỡi ngựa người hướng chạy vội tới. Trương Huyễn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Huyễn nhận ra hắn. Lại là mình ở phủ Yến Vương Nguyên người lãnh đạo trực tiếp tiểu quỷ Trần Lương, hắn cũng mừng rỡ, vội vàng tung người xuống ngựa, hai người cười ha ha, ôm nhau. Trần Lương cười cho hắn hõm vai một quyền, xú tiểu tử, ngươi không phải là đi đột quyết sao? Tại sao lại ở chỗ này? Tiểu đệ mới từ Thảo Nguyên trở về, đi là U Châu Đường. Ồ, thì ra là thế. Hắn vừa liếc nhìn La Thành, vị này chính là. Trương Huyễn vội vàng cấp bọn hắn giới thiệu, hai người lên tiếng chào. Nhưng Trần Lương hiển nhiên có lời muốn đối với Trương Huyễn nói, hắn đem Trương Huyễn kéo qua một bên, thấp giọng nói, Yến Vương Điện Hạ đã ở U Châu, ngươi biết không? Trương Huyễn ngạc nhiên, ta không biết, ta còn tưởng rằng hắn ở đây là Dương. Trần Lương cười thần bí, Yến Vương Điện Hạ buổi sáng hôm nay còn nói đến ngươi. Ngươi tiểu tử thúi này không tệ lắm. Tại đột quyết làm đại sự. Ngươi là chỉ cái gì? Trần Lương khoát khoát tay cười nói, ta cũng không biết là cái gì, ta bây giờ còn có việc gấp, phải ngay lập tức đi xử lý. Ngươi ngày mai tiến đến sóc cung, Yến Vương Điện Hạ là ở chỗ này, chúng ta ngày mai bàn lại, ta sẽ bày rượu cho người khánh công. Trần Lương vô vô Trương Huyễn bả vai, phóng người lên mã, như tựa như một trận gió đến, vừa giống như tựa như một trận gió đi, đoán chừng lại là bị con sâu rượu câu đi nha. La Thành nhìn qua hắn cưỡi ngựa chạy xa, cười nói, người này người cũng không tệ lắm. Trương Huyễn vẫn còn dư vị Trần Lương lời mà nói, hắn nói đại sự hẳn là chỉ 30 vạn kiện vũ khí. Nhưng lại làm sao có thể nhanh như vậy đến rơi vào tay Trung Nguyên đến, lại để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đi thôi. Chúng ta đi trước bể bộn chính sự. Trương Huyễn nghĩ đến binh khí của mình, không khỏi đông cảm thấy phân chấn, thúc mã đi theo La Thành đi ra cửa thành Bắc, một đường hướng Bắc chạy gấp mà đi. Phạm Dương Lư Thị theo Đông Hán bắt đầu chính là nổi tiếng thiên hạ thế gia, thực tế dùng đại nho Lư Thực làm đại biểu, khắc sâu ảnh hưởng tới cuối thời nhà Hán loạn thế phát triển tiến trình. Tại Bắc Ngụy thời đại, Phạm Dương Lư Thị càng là chen người tiến vào nổi tiếng thiên hạ năm họ bảy hy vọng, trở thành bảy đại danh môn thế gia một trong. La Nghệ vì tại Vũ Châu đứng vững góp chân, không chỉ có cưới Lư Thị nhi nữ làm vợ, còn đem mình trưởng nữ gả cho Lư Thị gia chủ Lư Trác thứ tử Lư Khánh Nguyên, khiến cho Lư La hai nhà đã thành lập nên quan hệ cực kỳ mật thiết. Cùng những thế gia khác đồng dạng, Lư Thị gia tộc tổ địa tại kế huyện phía bắc Lư Thị Sơn Trang, tại tang làng bờ sông có được ruộng tốt hơn 1.000 khoảnh, nhưng lô gia nhân vật chủ yếu đều ở tại kế trong huyện thành. Tại thành bắc có một ngôi chiếm diện tích gần 100 mẫu đại trạch, bên trong ở kể cả Lư Thị hai huynh đệ ở bên trong mười mấy tên Lư gia con cháu đích tôn. Bất quá La Thành phải đi chi địa nhưng lại Lư Thị Sơn Trang. Lư Thị Sơn Trang khoảng cách kế huyện ước 80 dặm, tọa lạc tại một chỗ phong cảnh xinh đẹp sơn loan ở bên trong, một dòng sông nhỏ giống như là đai lưng ngọc cuốn trang mà qua, sông nhỏ mặt phía nam là mênh mông mạch túc điển. Lư Thị Sơn Trang cũng có một ngôi chiếm diện tích 100 mẫu khu nhà cũ, tổ tiên để lại, bởi vì tại đây khí hậu mát mẻ hợp lòng người, giữa hè thời điểm, Lư Thị con cháu đích tôn đám bọn họ đều theo nội thành trở về nghỉ mát. La Thành mang Trương Huyễn đi là Sơn Trang phía đông. Tại đây tụ cư lấy gần 100 hộ Lư Thị thứ tộc đệ tử, chừng mấy hơn 100 người, địa vị của bọn hắn nếu so với tự kém hơn quá nhiều, mỗi tháng phần tiền không đủ để nuôi gia đình, bọn hắn phải còn phải làm mặt khác nghề nghiệp, bất quá đại đa số người đều đang lưu ra sản nghiệp của mình trong nhu sinh. Trương Huyễn cùng La Thành một đường phóng ngựa chạy gấp, một lúc lâu sau, bọn hắn chạy tới Lư Thị Sơn Trang, trên đường đi, hai người tranh luận thương nhân địa vị vấn đề, Trương Huyễn đối với Lư Thị có được số lớn buôn bán quả thực cảm thấy khó hiểu. Hai người đi vào Sơn Trang, La Thành cười nói, Nguyên Đình Huynh, ngươi đem vấn đề nghĩ đến rất đơn giản, thương nhân là không có địa vị không tệ, nhưng chuyện kiếm tiền tình ai không làm, lô gia môn sinh trải rộng thiên hạ, lô gia sản nghiệp cũng đồng dạng trải rộng thiên hạ, nhưng người nào lại dám nói Lư gia là thương nhân. Không riêng gì Lư gia, Bắc Lăng Thôi Thị, Thanh Hà Thôi Thị, Triệu Quận Lý Thị, những thứ này danh môn thế gia nhà ai không có cửa hàng lớn đại thương đội, nếu không chỉ dựa vào vài mẫu địa như thế nào trèo chống được rất tốt lớn như vậy gia tộc. Nguyên đỉnh là Trương Huyễn cho mình nảy sinh chữ, ngoại trừ Lý Huyên bên ngoài, thứ hai gọi thẳng hắn tự chi nhân tiểu là La Thành. Trương Huyễn biết mình nói không lại La Thành, cả cười cười, ta chỉ là tương đối hiếu kỳ, Lư gia rõ ràng còn có tiệm thợ rèn. Người đây đã sai lầm rồi. Lư gia cũng không có tiệm thợ rèn, chúng ta địa phương muốn đi cũng không phải tiệm thợ rèn, là một chính thức bậc thầy gia, bất quá hắn tính tình rất cổ quái, ngươi đừng lên tiếng là được. La Thành một ngón tay trong sơn trang cách đó không xa một gia đình, chính là chỗ đó. Bọn hắn cũng không có vào tường cao viện sâu Lư Thị tổ trạch, mà là đi vào bên cạnh Lư Đông chỗ ở, danh tự tuy nhiên gọi chỗ ở, trên thực tế nhưng lại một mảnh thấp lùn nhà trệt, tu hữu một cái hơn trượng rộng đích phiến đá đường. Một bên là tổ trạch tường cao, bên kia chính là dày đặc người ta, trên 100 hộ Lư Thị thứ tộc liền ở chỗ này, điều kiện vẫn không tính là chênh lệch, đều có tiểu viện của mình, một đám hài đồng đang tại trên đường nhỏ truy đuổi chơi đùa. La Thành đi vào một cái cửa nhỏ trước, tung người xuống ngựa, tiến lên gõ cửa, một lát chỉ thấy một cái 5-6 tuổi hài đồng mở cửa, hắn nhận thức La Thành, cười nói, Ngọc công tử tại sao lại đã đến? Huệ anh em, ngươi tổ phụ vẫn còn chứ? Tại. Hài đồng chạy trở về phòng hô to, A tổ, Ngọc công tử đã đến. Trương Huyễn cũng tung người xuống ngựa, chỉ thấy từ trong nhà đi ra một gã tóc xám trắng lao giả, ước 50-60 tuổi, thân thể hắn tài trung đẳng, nhưng cao lớn và mỡ, dung nhan cực kỳ khỏe mạnh, Trương Huyễn biết rõ lao giả này gọi Lư Diệu, tại Lư gia bối phận rất cao. Nhìn ra được La Thành thường tới nơi này, cùng hắn rất quen thuộc, La Thành thi lễ cười nói, tam gia, ta đem người đã mang đến. Lư Diệu cao thấp dò xét thoáng một phát Trương Huyễn, hỏi đúng đây hắn có giả xa huyền thiết. Đúng là vị này Trương công tử. Trương Huyễn liền vội vàng tiến lên tặng vật, vạn bối Trương Huyễn tham kiến Lư tiền bối. Lư Diệu kéo dài mặt nói, ngươi không dùng cùng ta lôi kéo làm quen, ta cũng không chính xác người xa lạ bước vào cái cửa này, chỉ là xem ở ngươi có giả xa huyền thiết phần ở trên, đồ đâu. Cầm cho ta xem một chút. Trương Huyễn ngầm cười khổ, quả nhiên là có chút tính cách, cũng thế, có lẽ có điểm người có bản lĩnh đều như vậy, hắn vội vàng gỡ xuống đọng ở trên yên ngựa già xa huyền thiết, lại đem bên kia thiết thương cũng hái xuống. Lư Diệu liếc qua bọc cực kỳ chặt chẽ già xa huyền thiết, phân phó nói, ngựa đến giao cho ta đồ đệ, các ngươi đi theo ta. Một gã nam tử trẻ tuổi chạy tới dẫn ngựa, Trương Huyễn tắc thì đi theo La Thành hướng hậu viện đi đến, một cổ làm cho người khó có thể chịu được sóng nhiệt đập vào mặt. Trương Huyễn đã lạnh nóng bất xâm, La Thành lại nóng đến chân mày cau lại. Hậu viện chiếm diện tích chừng 8 mẫu, chỉ có 2 gian mẫu, nhưng trống trải trong sân lại bày đầy các loại sắt thép, chủ yếu dùng nông cụ làm chủ, chế tạo có chút tốt. Bên kia nơi hẻo lánh có một ngôi thợ rèn lô hỏa đỏ bừng, hai gã ở trần, toàn thân du lượng con em trẻ tuổi đang tại đinh đinh đang đánh chế thiết khí. Trương Huyễn liếc trông thấy một cái hiếm thấy cực lớn bì chế thông gió khung, trên mặt đất có một đống lớn thượng hạng cục than đá, hắn âm thầm gật đầu, chỉ dựa vào bộ này máy quạt gió cùng những thứ này than đá, cái này Lư Diệu liền có chút bản lĩnh thật sự rồi. Ba người đi vào nhà tranh, trong phòng treo đầy các loại binh khí, Trương Huyễn liếc nhìn chúng một bả hoành đao, không có vỏ, sáng lấp lóa địa treo trên tường, hình đao trôi chảy, lưới đao cực kỳ sắc bén, trên sống đao có hoa vân, lại là dùng tấn sắt chế tạo. Ngồi đi. Lư Diệu để cho bọn họ ngồi xuống, cũng không có ai cho bọn hắn châm trà, Trương Huyễn tướng thiết thương đặt lên bàn, rút sạch thương của nó vỏ. Lư Diệu nhìn qua thiết thương nói, thương cùng mâu khác nhau ngay tại ở thương mềm dẻo, thép dòng nhưng lại cứng rắn nhất chi thiết, dùng cứng rắn nhất chi vật làm thương chẳng phải là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Hắn có thể làm báng kích sao? Trương Huyễn hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá giả sa huyền thiết rất nặng, nếu như ngươi khối này thật sự là giả sa huyền thiết, ít nhất trọng 7-80 cân. Dựa theo báng kích cùng kích đầu lực lượng cân đối pha trộn cho cân đối, vậy ngươi trường kích ít nhất trọng 150 cân, ngươi tự cân nhắc đi. Lư Diệu nói được không đếm xỉa tới, hắn hiển nhiên cũng không quá tin tưởng Trương Huyễn có được giả sa huyền thiết, giả huyền thiết hắn nhìn đến mức quá nhiều, đoán chừng cũng đây là một khối. Trương Huyễn yên lặng tướng túi da đặt ở trên bàn nhỏ, chậm rãi cởi bỏ túi da thượng dây thừng, Lư Diệu nhịn không được khe khẽ hừ một tiếng, thiên hạ khả năng có lớn như vậy giả sa huyền thiết sao? Người này cho rằng giả sa huyền thiết là cái gì? Trương Huyễn cởi bỏ túi ra, lộ ra bên trong đậu phộng hình dáng giả sa huyền thiết, ngăm đen trong lộ ra đỏ sậm, tràn đầy lấy một loại thần bí sáng bóng. Chương 80, đường núi vô tình gặp được. Chương 80, đường núi vô tình gặp được. Ôi trời ơi ba! Lư Diệu đống nhiên thất thố, hắn nhìn chòng chọc trước mắt giả sa huyền thiết, kích động đến toàn thân phát run, trong ánh mắt lóe ra khó có thể hình dung dị sắc, hắn tay run run chậm rãi sờ về phía huyền thiết, đụng một cái. Vừa giống như giật điện địa mạnh mà lùi về. Lư Huyễn chầm chầm vào khối này ra xa huyền thiết không biết bao lâu, thanh âm trở nên nghẹn ngào, hắn vậy mà nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Có thể sờ nó hạ xuống, cho dù ta hiện lại chết tiếp cũng không tiếc rồi. Trương Huyễn trong nội tâm cảm giác rất quái dị, hắn nhớ tới Tây Du thượng cái kia trông thấy đường tăng áo cả xa lão hòa thượng, cái họ này Lư lão thợ thủ công có phải hay không cũng. La Thành ở một bên cẩn thận từng ly từng tí hỏi Tam gia có thể luyện nó sao? Ta đương nhiên có thể. Lư Diệu vội vàng theo bên người một ngụm dương lớn ở bên trong lấy ra một cái nhỏ cái hộp, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra, bên trong là một bả dài hai tấc cây đao, màu đỏ sẫm, Trương Huyễn liếc nhận ra, cây đao tiểu là dùng giả sa huyền thiết chế tạo. Lư Diệu thanh âm run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve cây tiểu đao này, tựa như vuốt ve hắn trí yêu da thịt của nữ nhân. Khối này giả sa huyền thiết là ta dùng 5 năm tự do đổi lấy, nó là tánh mạng của ta, giả sa huyền thiết cũng là tất cả thợ rèn tánh mạng, ngươi giao nó cho ta. Hắn khẩn cầu mà nhìn Trương Huyễn, nháy mắt một cái không nháy mắt, ánh mắt biến thành dị thường loại sáng. Làm sao ngươi rèn nó? Trương Huyễn bình tĩnh hỏi. Rèn nó trước phải nóng chảy nó, xóa tạp chất, sau đó. Ngươi lại thế nào nóng chảy nó đâu này? Trương Huyễn nhìn chăm chú lên Lư Diệu. Nhiệt độ. Cao vô cùng nhiệt độ. Lư Diệu khẩn trương nói ra, dùng tủi lửa không được, muốn dùng than đá, Duyên An quận tốt nhất than đá, ta chỗ này thì có, chỉ là đến cuối cùng. Khối này giả sa huyền thiết có lẽ còn có thể còn lại. Lư Diệu rất hồi hộp, nhìn chăm chú Trương Huyễn ánh mắt cũng trở thành cầu khẩn. Trương Huyễn minh bạch ý của hắn, liền cười nhạt nói, chính như ngươi vừa rồi nói, 150 cân trường kích ta khiến cho bất động, ta ý định đánh chế 140 cân tả hữu phương thiên hỏa kích, nếu như còn lại một chút, cái kia tặng cho ngươi. Ta đây cấp cho ngươi cái gì? Lư Diệu cuống quýt đứng lên, dầm ào ào. Tướng một ngụm dương lớn lật tung, bên trong cút ra mấy chục thanh đao kiếm. Những điều này đều là của ta tác phẩm đắc ý, công tử cứ việc chọn tuyển. Lư Diệu kích động đến thanh âm cũng thay đổi, hắn chỉ sợ Trương Huyễn đổi ý. Không cần, ngươi có thể thay ta chế tạo trường kích, cũng đã là báo đáp. Trương Huyễn chỉ vào trên bàn giả sa huyền thiết, cười cười, không phải sao. Như vậy sao được? Lư Diệu nuốt nước miếng một cái, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đứng người lên theo trên tường gỡ xuống cây đao kia, đưa nó cẩn thận đặt lên bàn. Đây là ta cho gia tộc chế tạo Lư Thị Chi Đao. Dùng thời gian 3 năm, nhưng ta có thể đánh lại tạo một bả, cái thanh này đưa cho công tử. Trương Huyễn nhặt lên đao, là một thanh trọng đao, đao hình cực kỳ trôi chảy, có gọt kim đoạn ngọc sắc bén, ít nhất trọng 17-18 cân, hắn thoảng qua cảm thấy có điểm chìm, bất quá theo lực lượng của hắn gia tăng, cây đao này nhất định sẽ thích hợp hắn bất quá. Nhưng đây là Lư Thị Chi Đao, hắn tốt như vậy ý tứ nhận lấy, hắn lại nhìn một chút Lư Diệu ánh mắt khẩn thiết mà nhìn hắn, Trương Huyễn vừa liếc nhìn La Thành, La Thành gật gật đầu. Ý bảo hắn có thể nhận lấy. Trương Huyễn mỉm cười, đáng tiếc còn thiếu một cây đao vỏ. Vỏ đao có, còn nhiều, rất nhiều. Lư Diệu chạy đến buồng trong, bưng ra đến một đống vỏ đao, có hoa lệ tơ vàng tua cờ, có nạm bảo thạch, Trương Huyễn nhặt lên một chi hơi cũ ra cá mập vỏ đao, tướng hoành đao cắm vào. Hai người đứng dậy cáo tử, Lư Diệu tự mình đưa hắn tống xuất đại môn, đối với Trương Hoành nói, công tử, từ hôm nay trở đi ta sẽ bế quan chế tạo, cứ dựa theo công tử bản vẽ, nhanh nhất 3 tháng, trễ nhất nửa năm ta có thể hoàn thành. Vậy thì tốt, nửa năm sau ta tới lấy, làm phiền tiền bối. Trương Huyễn hướng hắn thi lễ, cùng La Thành đi ra đại môn, hai người cưỡi ngựa đi vài chục bước, La Thành thấp giọng cười nói, nhìn hắn như vậy mê luyến, ta còn tưởng rằng hắn ít nhất phải cắt tới một nửa thuộc về chính mình. Trương Huyễn cười cười, ta lúc ban đầu cũng có chút lo lắng, sẽ không về sau ta cảm thấy không biết. Vì cái gì? Nói không rõ ràng, một loại cảm giác. La Thành nở nụ cười, ta không có cảm giác, bất quá ta biết rõ hắn không biết, mặt mũi này hắn được cho ta. Lúc này, La Thành cảm giác đằng sau có người ở gọi hắn, hắn vừa quay đầu lại, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nam tử chính hướng bên này vội vã chạy tới, Ngọc Lang, đợi một chút. La Thành nhận ra người tới, đối với Trương Huyên nói, là tỷ ta phu. Hắn vội vàng tung người xuống ngựa, nên đón nói, tỷ phu tại sao lại ở chỗ này? Ta nghe người ta nói ngươi ở nơi này, liền từ cửa đông ra tới tìm ngươi, suýt nữa bỏ lỡ. Nam tử trẻ tuổi đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển nói, cô cho ngươi đi qua. La Thành trên mặt lập tức lung nảy sinh một tầng mây đen, hắn biết rõ mẫu thân tìm chính mình trở về làm gì, lại là thân cận, hắn rõ ràng không thích Lư gia biểu muội, đáng mẫu thân tiểu là không chịu buông tha hắn. Tuy nhiên trong nội tâm không quá cao hứng, nhưng hắn lại không dám chống lại mẫu thân mệnh lệnh, La Thành chỉ phải tức giận vùng tay lên nói, Phật viết, ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục. Phía trước dẫn đường đi. Ta cũng vậy muốn nhập A Tỳ địa ngục rồi. Trương Huyễn nở nụ cười, hiền đệ đi gặp mẫu thân cũng đáng sợ sao như vậy. Đi gặp lão nương đương nhiên không đáng sợ, đáng sợ là bên cạnh nàng chi nhân, cái tiểu nha đầu kia, ta thật sự là sợ nàng. La Thành chợt nhớ tới còn không có hướng biểu ca giới thiệu Trương Huyễn, vội vàng cấp biểu huynh giới thiệu nói, vị này chính là ta nói qua với ngươi Trương công tử, theo kinh thành tới. Nam tử trẻ tuổi vội vàng hướng Trương Huyễn chắp tay thi lễ, nguyên lai là Trương công tử, nghe Ngọc Lang nói công tử đối với hắn trợ giúp rất lớn, đa tạ. Trương Huyễn nghe La Thành đã từng nói qua, hắn đại tỷ gả cho Lư thị gia chủ thứ tử Lư Khánh Nguyên, phải là người trẻ tuổi này, ngược lại là dung mạo rất nhã nhặn, hơn nữa tao nhã, rất có lễ phép, khiến cho Trương Huyễn sinh lòng hảo cảm. Hắn cũng liền bệ bộn đáp lễ, Lư nhị ca khách khí, Ngọc Lang cũng giống vậy cho ta trợ giúp rất lớn. Lư Khánh Nguyên gặp Trương Huyễn ăn mặc tuy nhiên rất mộc mạc, làn da ngăm đen, nhưng hắn lại có một loại lỗi lạc bất phàm khí chất, cùng hắn bình thường nhìn thấy thanh niên khác nhau rất lớn. Hắn cũng nghe La Thành nói về, Trương Huyễn từng có người trí tuệ, lại có thể sẵn sàng đem thiên hạ tuyệt học dốc túi đem tặng, cái này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được đến. Lư Khánh Nguyên tuy nhiên xuất thân danh môn thế gia, nhưng hắn vẫn là danh môn tử đệ bên trong loại khác, ý chí rộng lớn, kính ngưỡng anh hùng thiên hạ, tuy nhiên Trương Huyễn lúc này còn không phải là cái gì anh hùng hào kiệt, nhưng đại tùy loạn tượng đã hiện. Như Trương Huyễn như vậy xuất thân bước giá mặt nhưng cùng người khác bất đồng người, thì có cơ hội vươn lên. Lư Khánh Nguyên cũng có kết giao trí tâm, liền nhiệt tình mời Trương Huyễn nói, đã đến cùng một chỗ vào phủ ngồi một chút. Trương Huyễn nhìn sắc trời một chút, sắc trời đã không còn sớm, nếu như hắn đáp ứng đi làm khách, vậy cũng chỉ có thể tại Lư gia qua đêm, cái này sẽ ảnh hưởng hắn luyện võ. Trương Huyễn này nói, lần sau đi. Lần sau ta nhất định. La Thành đã hiểu Trương Huyễn nóng lòng chạy trở về tâm tình. Liền cười nói, lại để cho hắn đi đi. Nếu hắn không là đêm nay mơ tưởng ngủ ngon giấc. Được rồi. Lại qua vài ngày là ta tổ phụ thọ thần sinh nhật, ta mời ngươi đi, không cho phép từ chối nữa ổ. Trương Huyễn thấy hắn nhiệt tình thành khẩn, liền vui vẻ đã đáp ứng, ta nhất định đi. Chúng ta đây một lời đã định. Lư Khánh Nguyên mừng rỡ trong lòng, lại hướng Trương Huyễn thi lễ, liền dẫn La Thành vội vàng chạy về Lư phủ. Trương Huyễn gặp thời cơ đã không còn sớm, liền thúc mã đã đi ra Lư thị sơn trang. Hướng kế huyện hăng hái chạy đi. Trương Huyễn một hơi chạy đi hơn 30 dặm, phía trước là mảng rừng lớn cùng đồi núi, hắn cần lại lượn quanh quá gần 40 dặm đồi núi vùng núi, khả năng trông thấy kế huyện thành. Coi lại liếc sắc trời, đã sắp đến đang lúc hoàng hôn, Trương Huyễn trong nội tâm bối rối, lúc này chắc quận đã tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, khi trời tối, cửa thành muốn đóng cửa, vô luận là ai đều không thể tái tiến thành. Hơn nữa Trương Huyễn đi theo La Thành đi ra vội vàng, không có mang hắn tùy thân túi ra. Bên người ngoại trừ một cây đao bên ngoài liền không có vật gì khác nữa, liên một đồng tiền đều không có, vào không được thành, hắn chỉ có thể ngủ ngoài trời giã ngoại. Trương Huyễn lúc này mới phát hiện nước của hắn hồ lô quên ở tiệm thợ rèn, khí trời nóng bức, hắn chạy trốn đầu đầy mồ hôi, vừa vội vừa khát, hắn muốn tìm một dòng suối nhỏ, lại phát hiện phía trước ven đường có một đang tại trồng trọt lão giả. Trương Huyễn vội vàng thúc mã chạy vội đi lên, thật xa chắp tay nói, lão trượng có thể cho vãn bối một chén nước sao? Lão giả nhìn hắn một cái, chậm quá theo trong cái hũ đổ ra nửa bát nước, đi tới đưa cho Trương Huyễn, rất không đúng dịp, chỉ còn bản chén, ngươi đến thích hợp uống đi. Đà tạ lão trượng. Trương Huyễn tiếp nhận bát nước uống một hơi cạn sạch, tuy chỉ có nửa bát nước, xa xa không thể giải khát, nhưng vẫn là hơi chút tốt hơi có chút. Hắn cầm chén trả lại cho lão giả, lại hỏi, xin hỏi lão trượng, ta tiến đến thị trấn, nơi này có gần một chút đường nhỏ sao? Có a. Lão giả một ngón tay phía tây, bên kia hữu điều đường núi, có thể trực tiếp xuyên qua mảnh này đồi núi, nếu so với đi quan đạo gần hơn 10 dặm. Trương Huyễn đại hỉ, đa tạ. Hắn thúc mã ly khai quan đạo hướng tây chạy đi, lão giả ở phía sau hô, yên tâm đi. Chúng ta cái này không có sơn phỉ loạn tặc. Đa tạ. Trương Huyễn thúc mã chạy đi không đến một dặm, quả nhiên nhìn thấy một cái đường núi cửa vào, hơn nữa bóng cây nồng đậm, thập phần râm mát, đường núi cũng không tính toán chật vật, có thể cho một chiếc xe ngựa hành tẩu. Trương Huyễn dọc theo đường núi một hơi chạy đi hơn 10 dặm, mặt trời rốt cục xuống núi, trên đường núi trở nên âm u mà bắt đầu, đường núi cũng biến thành thập phần hẹp hòi, đường núi bên trái là cao tới mấy chục trượng dốc đứng, mà bên kia thì là khu rừng rậm rạp, cỏ dại mọc thành bụi, cho người ta một loại cảm giác không an toàn. Lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy phía trước chỗ khúc quanh có người hưng phấn hô to, đến rồi, đến rồi. Trương Huyễn khẽ giật mình, phía trước có người đang chờ mình sao? Hắn ghìm chặt chiến mã. Chỉ thấy một gã người nhà bộ dáng lao giả chạy tới, hắn nhìn thấy Trương Huyễn, lại hướng phía sau hắn nhìn xem, lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng, hiển nhiên Trương Huyễn không phải hắn phải đợi người. Biện nhị thúc, là bọn hắn tới sao? Phía trước lại truyền tới một cô gái trẻ tuổi thanh âm thập phần nhu hòa ngọt ngào, đến phảng phất mồ hôi đầm địa trong thổi tới một cơn gió màu xanh lá, như vậy mát lạnh hợp lòng người, khiến cho người say mê. Không phải. Lao giả cười khổ một tiếng, chắp tay hỏi Trương Huyễn. Xin hỏi công tử lúc đến gặp được một cái mặc màu đen áo đuôi ngắn, cưới một thất ngựa gầy ốm nam tử không vậy? Trương Huyễn lắc đầu, ta một đường tới, không có bất kỳ ai trông thấy. Kỳ quái, hắn đi nơi nào? Trương Huyễn thúc mã tiến lên, quẹo góc, một cỗ nhẹ nhàng xe ngựa thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn. Trương Huyễn liếc liền phát hiện vấn đề, xe ngựa bên trái bánh xe gỗ đã ra khỏi vách núi bên ngoài, vai tả, kẹt tại trên một khối đá lớn. Trung quanh xe ngựa tổng cộng có ba người. Một cái ngồi xổm tảng đá lớn trước sầu mi khổ kiểm sa phu cùng vừa rồi hỏi hắn lao gia nhân, mặt khác trong xe ngựa còn có một cô gái trẻ tuổi. Trương Huyễn quẹo gấp lúc, nhìn thoáng qua, nhìn thấy một thân trắng như tuyết quần áo. Cả cỗ xe ngựa tướng đường núi trận cực kỳ chặt chẽ, cho dù Trương Huyễn làm như không thấy, hắn cũng vô pháp chắp cánh bay quá khứ. Công tử, thật xin lỗi, xe ngựa hư mất, không có cách nào khác lại để cho công tử đi trước. Trương Huyễn tung người xuống ngựa, đem dây cương đưa cho lão gia nhân, cầm dùng ta. Hắn đi nhanh đến trước xe ngựa, ngồi xổm xuống nhìn kỹ, chỉ thấy bánh xe thượng chủ khổng biên giới đã có điểm đã nứt ra, bất quá đây không phải vấn đề lớn, xe ngựa còn có thể miễn cưỡng hành tẩu, mấu chốt là bánh xe kẹt tại tảng đá lớn ở trong, hơn nữa đúng lúc là chuyển biến, như hướng lui về phía sau, cả cỗ xe ngựa đều có thể điệu rơi xuống núi, về phía trước lại bị tảng đá lớn ngăn trở, không cách nào hành tẩu. Hoặc là đem khối này tảng đá lớn chuyển điệu rơi, hoặc là đưa xe ngựa nâng lên. Sa phu thở dài. Hiển nhiên hai cái phương án hắn cũng không có cách nào làm. Trương Huyễn nhìn kỹ một chút, bánh xe vừa vặn kẹt tại hai tảng đá trong lúc đó, như tùy tiện giơ lên xe ngựa, chỉ sợ toàn bộ bánh xe đều bị biết tán dốc điệu rơi, chỉ có thể trước tiên đem trong đó một tảng đá đẩy ra, lại đưa xe ngựa nâng lên. Trương Huyễn lại vỗ vô mấy khối tảng đá lớn, mấy khối tảng đá lớn đều thật sâu cắm ở trong đất bùn, chí ít có nặng ngàn cân. Xin hỏi công tử, có biện pháp rời chúng sao? Nhu hòa vui vẻ thanh âm theo Trương Huyễn sau lưng truyền đến. Trương Huyễn vừa quay đầu lại, cô gái trước mắt vậy mà lại để cho hắn có chút ngây dại. Chương 81, Trung thổ phỉ Minh Nguyệt. Chương 81, Trung thổ phỉ Minh Nguyệt. Phía sau hắn lại đứng đấy một gã thiếu nữ xinh đẹp tuyệt luân, nhìn về phía trên cũng liền 15-16 tuổi, dáng người trung đẳng thoảng qua hơi cao, mặc một bộ màu xanh nhạt sa tanh trưởng vẹn vẹn đến eo bán tay háo áo mỏng, lộ ra tuyết trắng như son cánh tay của, bên trong cũng là một cái màu trắng rộng thùng thình váy ngắn, và áo thêu lên một vòng tuyệt đẹp đường viền hoa. Váy dài no đủ đất sinh lấy gió núi, lộ ra cô ấy là thon thả dáng người đặc biệt thướt tha. Khuôn mặt của nàng là hình bầu dục, da trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ, bóng ánh được phảng phất trong suốt ngọc thạch, lông mi rất dài rất nhỏ, đậm đặc thanh tú địa rót vào thái dương, nhưng lại để cho Trương Huyễn khó khăn nhất quên đấy, còn là ánh mắt của nàng, một đôi mắt đẹp giống như là nước hồ thâm trầm yên lặng, hơi một chút u buồn, ánh mắt ôn nhu được phảng phất tướng Trương Huyễn tâm đều phải hòa tan. Vẻ đẹp của nàng tuy nhiên không giống mẫu đơn như vậy đậm rực rỡ, lại như một đóa sắp nở rộ hoa hồng trắng, như vậy tiêu nộn, như vậy yên lặng hàm xúc, phảng phất tướng một loại cực hạn xinh đẹp bao hàm giấu đi, tùy thời sẽ tách ra. Tuy nhiên Trương Huyễn cũng là đồ háo sắc, nhưng vẻ đẹp của nàng hãy để cho Trương Huyễn có chút thất thố, vẻ đẹp của nàng lại là hắn kiếp trước kiếp này đều chưa bao giờ thấy qua, chỉ có Tiêu Hoàng hậu duyên dáng sang trọng khí chất khả năng cùng nàng so sánh với. Nàng cảm giác Trương Huyễn đang đánh giá chính mình, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, lại nhẹ giọng hỏi, công tử, có biện pháp không? Trương Huyễn mặt của lập tức căng đỏ bừng, vội vàng lảng tránh ánh mắt của nàng, cũng có thể, ta tới thử một lần. Hắn dùng phía sau lưng đứng vững, đính trụ khắc một tảng đá lớn, chân cũng tìm được một cái điểm chống đỡ, hai tay dùng sức thôi động phía ngoài cùng một tảng đá, thời gian dần qua, nặng ngàn cân cự thạch đung đưa, phảng phất cả gốc đều rung động dao động. Mau tìm một khối nhỏ một chút thạch đầu cho ta. Trương Huyễn đối với ngựa phu hô. Người chăn ngựa cuống quýt tìm bốn phía thạch đầu, nhưng thiếu nữ lại sớm đã nhặt lên một tảng đá, cười đưa cho Trương Huyễn, cho. Trương Huyễn thầm khen cô bé này thông minh, hắn tiếp nhận thạch đầu chĩa vào dưới tảng đá lớn phương pháp, bánh xe hai bên khe hở trở nên rộng rãi một chút, không hề bị kẹt bánh xe. Tốt rồi, phía dưới ta tới giơ lên xe. Trương Huyễn nhảy lên một cái, đối với muốn đến giúp đỡ lao gia đình khoát tay cười nói, không cần, một mình ta là được rồi. Xe ngựa mặc dù so sánh lại hơi nhẹ liền, nhưng vẫn là có gần ngàn cân sức nặng, Trương Huyễn hai tay dùng sức, hét lớn một tiếng, càng đem cả cỗ xe ngựa đều chậm rãi giơ lên, thiếu nữ nhịn không được che miệng kinh hô. Xe ngựa hơn đã qua cự thạch, Trương Huyễn mới chậm rãi đem ngựa xe bông, lại nhặt một tảng đá tướng trục xe đầm, tuy nhiên trục khổng có chút vết rạn, nhưng vấn đề không lớn, chỉ cần chẳng qua ở sóc này, mới có thể kiên trì đến thị trấn. Lão gia nhân cùng sa phu đều thiên ân vạn tạ, Trương Huyễn sát thoáng một phát mồ hôi trên trán, khoát khoát tay, tỏ vẻ việc rất nhỏ. Hắn lúc này mới phát hiện người thiếu nữ kia đã ngồi vào xe ngựa, Trương Huyễn cũng không mỏi mệt, chỉ là khát nước khó nhịn, hơn nữa ngựa của hắn cũng toàn thân là đổ mồ hôi, không ngừng đập vào phát ra tiếng phì phì trong mũi, hiển nhiên cũng là khát hư mất. Đúng lúc này, Trương Huyễn lại nhìn thấy thiếu nữ trắng như tuyết cổ tay trắng, nàng theo trong cửa sổ xe đưa ra một cái màu đỏ bầu nước, phân phó lão gia nhân vài câu, lão gia nhân vội vàng tiếp nhận bầu nước đã chạy tới giao cho Trương Huyễn. Đa tạ công tử hỗ trợ, đây là nhà ta chủ nhân đưa cho công tử một điểm lòng biết ơn, không đáng nhắc đến, mời công tử nhận lấy. Ở nơi này là không đáng nhắc đến, quả thực tiểu là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn cảm kích nhìn thoáng qua xe ngựa, một hơi uống cạn bán hồ lô nước, lại đem còn lại bán hồ lô nước rót vào chiến mã trong miệng, lúc này mới cảm giác thể lực và tinh lực chậm rãi khôi phục. Xe ngựa tiếp tục lên đường, đường núi rất chật vật, vừa mới có thể chứa được một chiếc xe ngựa. Xe ngựa cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, đi được cực kỳ chậm chạp, Trương Huyễn cũng vô pháp vượt qua đi, chỉ phải dắt ngựa ở phía sau chậm rãi đi theo. Lúc này màn đêm đã lặng yên hàng lâm, cách kế huyện ít nhất còn có 30 dặm, cho dù chắp cánh bay đi kế huyện cũng cản không nổi cửa thành, Trương Huyễn dứt khoát cũng không gấp, dắt ngựa đi theo ở phía sau xe ngựa đi chậm rãi, bất quá nghĩ đến trong xe ngựa có một xinh đẹp như vậy thiếu nữ, cho dù đi được chậm một chút nữa, hắn tựa hồ cũng có thể vui vẻ tiếp nhận. Công tử, thật xin lỗi. Lại đi vài dặm, phía trước đường đến chiều dậu. Lão gia nhân ấy náy đối với Trương Huyễn nói. Ta không có vấn đề gì, bất quá các ngươi vì cái gì không chúng buổi trưa xuất phát, cũng sẽ không dùng đi đêm đường. Ai? Chúng ta tiểu là giữa trưa xuất phát, có việc gấp chạy về thị trấn, nhưng đi đến một nửa xe ngựa bị kẹp lại, tiến thối lưỡng nan, về sau lại phái một người tùy tùng hồi trở lại sơn trang báo tin, lại không biết hắn đi nơi nào. Trương Huyễn trong lòng hơi động, các ngươi là Lư thị sơn trang người sao? Đúng vậy. Cô nương nhà ta là Lư thị gia chủ nhi nữ, xin hỏi công tử họ gì? Miễn trừ họ Trương. Trương Huyễn trong lòng thầm nghĩ, lại là Lư thị gia chủ nhi nữ, nhưng tùy tùng vì sao chỉ có ba người, có chút kỳ quái à? Nguyên lai là Trương công tử, xem Trương công tử có phần có khí lực, là tới chắc quận tổng quân đi. Trương Huyễn không biết nên nói như thế nào, liền cười cười nói, coi như là đi. Nghe công tử khẩu âm, giống như không phải chắc quận người. Tại hạ Hà Nội người. Chẳng trách. Đúng là Hà Nội bên kia khẩu âm. Hai người đi theo xe ngựa đi chậm rãi, vừa nói vừa đi, Trương Huyễn ẩn ẩn cảm thấy cô gái kia đang núp ở màn xe sau nghe mình và quản gia nói chuyện, hắn giả vờ như không biết, vừa cười đối với lao quản gia nói, muộn như vậy đi đường ban đêm, các ngươi không lo lắng gặp được sơn tặc đạo phỉ sao? Không có sơn phỉ, hiện tại triều đình đại quân tụ tập kế huyện, những phản tặc kia sớm đã dọa chạy, hiện tại ngược lại an toàn nhất, hơn nữa lô ra xe ngựa, giống như bình thường bản địa tiểu mao tặc cũng không dám gây. Cho nên không cần lo lắng. Trương Huyễn lúc này mới chú ý tới, trên mui xe chọc vào ở một mặt tam giác cơ xí, hắc bên cạnh hoàng ngọn nguồn, viết Lư thị hai chữ, đoán chừng cái này là an toàn phụ đi. Ngắn ngủn trong vòng 3-4 dặm đường núi, xe ngựa đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một cái chỗ rẽ, đường cũng thay đổi chiều rộng, Trương Huyễn có thể lướt qua xe ngựa đi trước. Trương Huyễn đang muốn hướng bọn hắn cáo tử, đồng nhiên, hắn nghe được rắc. Một tiếng, ngay sau đó Sa Phu kêu thảm một tiếng, theo xe ngựa té xuống, trên cổ cắm một mũi tên, lăn lông lốc xuống dốc núi đi. Trương Huyễn chấn động, nhanh chóng từ bên hông rút ra hoành đao, chỉ thấy hai chi mũi tên hướng mình trước mặt gào thét phóng tới, hắn đẩy ra láo giả, vung đao bổ ra mũi tên. Lúc này, trong xe ngựa thiếu nữ sợ tới mức la hoảng lên, khác một mũi tên bắn vào trong xe ngựa, suýt nữa bắn trúng nàng. Trương Huyễn giận dữ, lạnh lùng quát, từ đâu tới rùa đen rút đầu, có loại đi ra. Vừa dứt lời, chỉ thấy bên phải trong núi rừng rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện mấy trăm tên sơn phỉ, cầm trường mâu chiến đao, bọn hắn nhảy lên đường núi, tướng trước sau con đường ngăn chặn. Lúc này, chỉ thấy một gã dáng người hùng vĩ nam tử đi tới, thanh âm hắn như là chiêng vỡ tục tàng, lạnh lùng đối với Trương Huyễn nói, ngươi đã ăn hùng tâm báo tử làm sao? Lại dám nhục mạ bản đại vương. Xuyên thấu qua ánh trăng trong sáng, Trương Huyễn thấy rõ người này, chỉ thấy hắn cái trán rộng lớn, lông mi như bản trải đồng dạng thô, tựa hồ khá quen. Trương Huyễn chỉ hơi trầm xuống ngâm liền nghĩ tới, người này không phải là hơn 10 ngày trước cùng ở khách sạn tên nam tử bị thương kia sao? Còn để lại cho mình một chi đồng lệnh tiễn, nguyên lai người này đúng là sơn tặc thổ phỉ. Lư Minh Nguyệt, nguyên lai là ngươi. Lão gia nhân bỗng nhiên nhận ra chùm thổ phỉ, lập tức phẫn nộ được quát to lên, ngươi vậy mà chặn đường tộc nhân mình. Lư Minh Nguyệt. Trương Huyễn nghe nói qua cái tên này, là tùy Mạt Hà Bắc một dãy tên tội phạm, cùng Ngụy Giao Nhỏ, Vương Nổ Tu cùng một chỗ được xưng ký Bắc Tam Vương. Nguyên lai hắn tiểu là Lư Minh Nguyệt, hơn nữa giống như hắn cũng là Lư thị tộc nhân, Trương Huyễn trong nội tâm quả thực khó hiểu, đã như vậy, hắn phục kích tộc nhân của mình làm cái gì? Trong xe ngựa, thiếu nữ cũng nổi giận nói, Lư Minh Nguyệt, ngươi là tại ghi hận cha ta. Trên sườn núi Lư Minh Nguyệt ngửa đầu cười to, tiếng cười vừa thu lại, lại lạnh lùng nói, thanh cô nương, ngươi nói không sai, phụ thân ngươi lúc trước đem ta đuổi ra Lư gia, trung thân cướp đoạt tộc của ta tế tư cách, để cho ta trở thành bốn phía bồng bềnh cô hồn dã quỷ. Hắn nghĩ tới ta sẽ đánh trở lại sao? Ngày hôm nay, ta suốt đợi 3 năm. Lão gia nhân chỉ vào Lư Minh Nguyệt mắng to, lang tâm cẩu phế thứ đồ vật, ngươi từ nhỏ không có cha mẹ, ngươi quên là ai đem ngươi nuôi lớn sao? Là nhà chủ. Ngươi không tư hồi báo, lại đến báo thủ gia chủ con gái, ngươi không phải là người, ngươi là xuất sinh. Lư Minh Nguyệt giận dữ, rút đao nhảy xuống núi, một đao hướng lão gia nhân bổ tới, lao tặc đầu nhận lấy cái chết. Đương. Một tiếng vang thật lớn. Một cây khác đao cách chặn lại Lư Minh Nguyệt đao, lực lượng khổng lồ tướng Lư Minh Nguyệt chấn đắc lui về phía sau 2 bước. Lư Minh Nguyệt cho rằng Trương Huyễn chính là một cái bình thường tùy tùng, không có đem hắn để ở trong lòng, không nghĩ tới đối phương lại có lực lượng lớn như vậy. Lư Minh Nguyệt trong nội tâm khiếp sợ, cao thấp dò xét Trương Huyễn, lập tức nhận ra hắn. Nguyên lai là ngươi. Sớm biết như vậy ngươi là trùm thổ phỉ Lư Minh Nguyệt, đêm hôm đó ta liền nên một đao làm thịt ngươi. Trương Huyễn lạnh lùng nói. Hừ. Lư Minh Nguyệt nặng nề hừ một tiếng, mặt âm trầm nói, xem ở ngươi từng đã cứu phần của ta ở trên, ngươi đi đi. Ta không thể giết ngươi. Hắn quay người thanh đao đặt tại gia tộc người trên cổ của, quắc, ngươi đi nói cho Lư Trác, nữ nhi của hắn trong tay ta, ta cấp hắn 3 ngày thời gian, lại để cho hắn đến Tả Hoàng Sơn hướng ta dập đầu tạ tội, nếu hắn không là con gái trong sạch đã có thể giữ không được, nhanh đi. Lão gia nhân lắc đầu, ta sẽ không bước xuống dưới cô nương, phải đi chính ngươi đi, xem làm sao ngươi đối mặt gia chủ. Liêu thúc, ngươi đi tìm cha ta. Cửa sổ xe trước lộ ra thiếu nữ thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt, nàng ánh mắt phẫn hận nhìn thẳng Lư Minh Nguyệt, cắn chặt răng ngà nói, ngươi lại để cho cha ta đi tìm La Dượng, lại để cho hắn mang binh tới giết cái này lang tâm cẩu phế thằng khốn, ngươi nhanh đi. Lão gia nhân cũng biết mình cứu không được chủ nhân, ngược lại sẽ hỏng việc, hắn gật gật đầu, nhìn hằm hằm Lư Minh Nguyệt nói, nếu như ngươi cảm động cô nương nhà ta một sợi lông, ngươi biết hậu quả. Lư Minh Nguyệt cười lạnh không thôi, nhiều năm như vậy cửu hận, mấy câu có thể hù ngã hắn sao? Lão gia nhân lại quay đầu lại nhìn liếc Trương Huyễn, thấy hắn mặt không biểu tình, không khỏi dậm chân một cái, hướng thị trấn phương hướng chạy đi, gia chủ Lư Trác trước mắt ngay tại trong huyện thành. Nhưng lão gia nhân vừa chạy không có vài bước, Lư Minh Nguyệt vung tay lên, 2 mũi tên theo trên sườn núi bắn xuống, ở giữa lão gia nhân hậu tâm, hắn kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất tại chỗ bỏ mình. Trương Huyễn giận dữ, nhìn hằm hằm Lư Minh Nguyệt, Lư Minh Nguyệt thản nhiên nói, ta thay đổi chủ ý. Lưu hắn lại quá nguy hiểm. Hắn lại nhìn chăm chú lên Trương Huyễn, ta Lư Minh Nguyệt có ân báo ân, có cửu báo cửu, ngươi có thể đi được rồi, ta sẽ không đả thương ngươi. Trương Huyễn chậm rãi lắc đầu nói, thật xin lỗi, ta vừa mới nhận lời mời Lư gia võ sư, lập tức chủ nhân gặp nạn lại đi bộ, có phải hay không quá không hợp tình hợp lý rồi hả? Hừ, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi chút buồn sự ấy, có thể cứu được nàng sao? Đừng có nằm ngộng. Lư Minh Nguyệt không thèm nhìn Trương Huyễn, quay người xông lên núi ra lệnh. Ở phía trước chuyển biến. trong xe ngựa thiếu nữ Lư Thanh gặp Trương Huyễn không chịu bỏ xuống chính mình rời đi, trong nội tâm nàng cảm động, lặng lẽ kéo ra cửa sổ xe nói khẽ với Trương Huyễn nói, đa tạ công tử hảo ý, người này là ác ma giết người không nháy mắt, ngươi cứu không được ta, đi nhanh đi. Trương Huyễn không có trả lời nàng, chỉ là giơ lên bầu nước cười cười. Lư Thanh trong nội tâm cảm động, nàng tuy nhiên lại để cho Trương Huyễn rời đi, đây chẳng qua là không đành lòng liên lụy hắn, trong nội tâm nàng kỳ thật sợ hãi cực kỳ, làm sao không hy vọng vị công tử trẻ tuổi này chịu lưu lại trợ giúp chính mình. Lúc này, một gã sơn phỉ nhảy lên xe ngựa, ngồi ở xa phu trên ghế ngồi, vung lên trường tiên, giá. Xe ngựa nhanh chóng hướng tiền phương đường rẽ chạy tới, tiến vào một cái khác điều núi đường hướng tây chạy vội. Mấy trăm tên thổ phỉ lớn tiếng đánh trống reo hò, trước sau vây quanh xe ngựa chạy trốn, Trương Huyễn tắc thì cưỡi ngựa xa xa theo ở phía sau, cách xa nhau xe ngựa mấy chục bước. Tướng quân, hắn còn đi theo chúng ta. Mọi người hướng tây đi vài dặm về sau, một gã sơn phỉ thấp giọng hướng Lư Minh Nguyệt báo cáo. Lư Minh Nguyệt quay đầu lại lườm xa xa Trương Huyễn thân ảnh liếc, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, cho hắn mặt lại không muốn mặt, hiện tại trước đừng để ý tới hắn, ngày mai ta lại thu thập hắn. Chương 82, nói không giữ lời. Chương 82, nói không giữ lời. Lư Minh Nguyệt xuất thân Phạm Dương Lư thị, hắn chẳng qua chỉ là một gã con vợ kế, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, lúc ấy còn không là gia chủ Lư Trác thấy hắn đáng thương, liền thu dưỡng hắn, mỗi tháng gửi cho hắn tiền lương thực, cung cấp hắn nhập tộc học đọc sách, đọc tiểu thuyết đến lưới. Nhưng Lư Minh Nguyệt không thích đọc sách, từ nhỏ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, gây chuyện thị phi, sau khi lớn lên càng là không làm việc đàng hoàng, cả ngày cùng một đám vô lại pha trộn cùng một chỗ. Lư Trác vì thế nhiều lần giáo huấn hắn, hy vọng hắn có thể lãng tử hồi đầu, nhưng Lư Minh Nguyệt dạy mãi không sửa, đã bất trị. Nếu như chỉ là một vô lại thì cũng thôi đi, thẳng đến 3 năm trước đây, Lư Trác phát hiện hắn vậy mà chạy tới đầu tử cương vị gia nhập phản quân, hơn nữa công khai tuyên bố mình Lư thị đệ tử, nghiễm nhiên đem Lư thị gia tộc kéo vào hố lửa. Lư Trác rốt cục không thể nhịn được nữa, đương 3 năm trước đây Lư Minh Nguyệt binh bại trốn về Trác quận về sau, Lư Trác tại nhà thờ tổ dùng nghiêm khắc nhất gia pháp trừng phạt Lư Minh Nguyệt, không chỉ có tướng hắn trục xuất gia tộc, hơn nữa trung thân không cho phép hắn tham gia tộc tế. Đối với cổ nhân mà nói, không cho phép tham gia tộc tế không thể nghi ngờ là xử phạt nghiêm khắc nhất, huống hồ là cả đời cấp đoạn, thứ này cũng ngang với vĩnh viễn không hề thừa nhận hắn là Lư thị gia tộc đệ tử. Lư Minh Nguyệt đối với Lư Trác cửu hận chính là vào lúc này chôn xuống hẳn giống, đã không có gia tộc kết thúc, Lư Minh Nguyệt càng thêm không kiêng nể gì cả, hắn rất mau kéo lên một chi phản loạn bọn phỉ, bình ở trên cốc quận đã thành lập nên nơi ở của mình. Ngắn ngủn thời gian 3 năm ở trong, hắn đã tụ tập hơn 1 vạn nhân mã, dần dần cường đại lên, trở thành kế vương nổ tu, ngụy giao nhỏ sau Hà Bắc đệ tam tội phạm. Lư Minh Nguyệt hang ổ mặc dù đang thượng cấp quận, nhưng hắn tại Trác quận phía bắc cũng xây xong 2 nơi chỗ ẩn thân, Tả Hoàng Sơn chỉ là một cái trong đó. Tả Hoàng Sơn nằm ở cư dung quan phụ cận, khoảng cách Lư Thị Sơn trang ước hơn 100 dặm, ít nhất phải đi 1 ngày 1 đêm. Lần này Lư Minh Nguyệt đến Trác quận cũng không phải là vì hồi báo năm đó mối thủ, mà là có mục đích khác. Hắn và người nào đó đạt thành một cái giao dịch, ám sát Vũ Châu đô đốc Quách Huyến, không liệu ám sát thất bại, chính hắn người cũng bị thương nặng. Hắn ở đây Tả Hoàng Sơn nuôi 10 ngày tổn thương, thương thế dần dần khôi phục. Tại hắn ly khai Trác quận trước đó, hắn quyết định lại cùng Lư Trác tính toán từ trước nợ cũ. Lúc này, hắn đối với Lư Trác đầy ngập cừu hận đều chuyển tới Lư Thanh thân mình, đưa nàng bắt được Tả Hoàng Sơn, hắn sẽ làm cho nàng sống không bằng chết, muốn cho Lư Trác cảm thấy xé tâm liệt phế đau nhức, mới có thể tiêu hắn mối hận trong lòng. Giữa trưa ngày thứ 2, xe ngựa tại một chỗ đất trống dừng lại, Lư Minh Nguyệt đối với xa xa đi theo Trương Huyễn quát, tiểu tử, ngươi tới, ta có chuyện muốn nói. Trương Huyễn thúc mã tiến lên cười nói, hẳn là Lư Đại Vương lương tâm phát hiện. Xem ở đồng tộc phân thượng, quyết định thả Lư cô nương. Lư Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhìn ngươi bộ dáng như người thông minh, vì sao phải nói loại này ngu xuẩn lời nói, ta mặc dù họ Lư, nhưng cùng Lư gia đã không có bất cứ quan hệ nào, nữ nhân này mỹ danh truyền xa, có người nguyện ý dùng 1.000 thạch lương thực đổi nàng đương áp trại phu nhân. Ngươi cũng đừng nghĩ. Vậy ngươi vì sao không trực tiếp sát tiến Lư thị sơn trang, lại bắt một nữ nhân, ngươi không biết là rất bị ổi sao? Trương Huyễn không khách khí chút nào mỉa mai hắn nói. Ngươi biết cái gì? Lao tử chỉ hận Lư Trác, cũng không hận Lư gia. Lư Minh Nguyệt vốn định một lần nữa cho Trương Huyễn một cái cơ hội, lại để cho hắn xéo đi, nhưng lúc này hắn bỗng nhiên nhìn thấy Trương Huyễn mã, lại là một thất hiếm thấy thuần chủng đột quyết mã, chiến mã chiều dài 1 trượng, tứ chi cực kỳ cường tráng. Có thể có được nặng ngàn cân số lượng, toàn thân như lửa than. Không có một cây tạp bao. Lần trước tại khách sạn hắn đến nhìn chúng Trương Huyễn chiến mã, một luôn nhớ mãi không quên. Hôm nay càng là thấy đặc biệt tinh tường, đối với bất luận cái gì đại tướng mà nói, binh khí cùng chiến mã là bọn hắn sinh mạng thứ 2, đối với Lư Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ, hắn khiến cho một cái nặng 60 cân đại thiết thương, tăng thêm bản thân hắn cũng nặng 200 cân, một mực khổ nổi tìm không đến một thất thích hợp chiến mã. Trương Huyễn cái này con tuấn mã tiểu như cùng trên trời rơi xuống đến vậy bỗng dưng xuất hiện ở hắn lập tức, trong lòng của hắn lập tức tham niệm mọc lan tràn, dối trá mà cười nói, ta gọi ngươi tới là muốn đánh cuộc, tối hôm qua ngươi vậy mà cách chặn lại của ta một đao, lại để cho trong nội tâm của ta không phục, ta muốn lại cùng ngươi so lần thứ nhất đao pháp. Trương Huyễn nghe hắn muốn so tài đao pháp, trong lòng hơi động, liền bất động thanh sắc hỏi ta thắng như thế nào, thua thì sao? Nếu là tỷ thí, đương nhiên phải có tặng thưởng. Lư Minh Nguyệt một ngón tay xe ngựa, nếu như ngươi thắng ta, ta sẽ đem nàng giao cho trả lại cho ngươi, chẳng qua nếu như ngươi thua. Lư Minh Nguyệt ánh mắt chăm chú vào Trương Huyễn trên chiến mã, ngươi con ngựa này đến thuộc về ta. Trương Huyễn chậm rãi rút ra hoành đao, đến đây đi. Thống khoái. Lư Minh Nguyệt giơ ngón tay cái lên, ta chỉ thích như vậy hắn tử. Hắn đem trường thương ném cho thủ hạ, rút ra mình chiến đao, tiểu tử, đao kiếm không có mắt, sinh tử do trời định. Trương Huyễn kỳ thật tiểu là muốn lợi dụng tỉ thí cơ hội giết chết Lư Minh Nguyệt, chỉ cần Lư Minh Nguyệt vừa chết, hắn có thể cướp đoạt thiết thương diệt trừ mặt khác thổ phỉ, đây là một cái cơ hội khó được. Trương Huyễn một điểm không dám kinh thường, ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú lên Lư Minh Nguyệt đao, đao của hắn rất rộng, đoán chừng trọng 13-14 cân, nhìn ra được Lư Minh Nguyệt lực cánh tay thật lớn, cùng mình sàn sàn với nhau. Tuy nhiên Trương Huyễn Lư Thị Chi đao trọng 18 cân, nhưng đối với Trương Huyễn mà nói vẫn còn tương đối trầm trọng, khiến cho hắn không dám khinh thị Lư Minh Nguyệt. Trương công tử coi chừng. Trong xe ngựa Lư Thanh trầm thấp hô, nàng là người trẻ tuổi này lo lắng cực kỳ, người này là nàng hy vọng duy nhất, như hắn bất hạnh bị giết, chính mình tướng vạn kiếp không phục rồi. Trương Huyễn cười ha ha một tiếng, Lư cô nương không cần lo lắng, đối phó loại này tiểu mao tặc, tựa như giết con gà đồng dạng, ta chỉ là đang suy nghĩ dùng hấp được, hay là hồng đốt tương đối khá. Lư Minh Nguyệt bị chọc giận, hắn hét lớn một tiếng, thúc mã chạy gấp mà lên, đón đầu một đao hướng Trương Huyễn bổ tới. Một đao kia thế tới cực kỳ rất mạnh, ánh đao lóe lên, đã đến Trương Huyễn trước mặt. Trương Huyễn cố ý khích nộ Lư Minh Nguyệt, tiểu lạ như nhìn hắn cơ đao động tác, hắn gặp Lư Minh Nguyệt xuất đao có chút trễ chậm, thì biết rõ hắn 10 ngày trước vết đao bình không có hoàn toàn khép lại, Trương Huyễn trong nội tâm liền có đối phó phương án của hắn. Đến thật tốt. Trương Huyễn uống hô một tiếng, vung đao đòn đánh, chỉ nghe tạch. Một tiếng chói hai tiếng vang, hai thanh đao cứng đối cứng đụng vào nhau. Lực lượng khổng lồ khiến cho hai người chiến mã đồng thời lui về phía sau vài bước, Trương Huyễn cánh tay tê dại một hồi, suýt nữa đao đều niết bất trụ, nhưng hắn biết rõ đối phương tình huống nghiêm trọng hơn. Lư Minh Nguyệt ngực bụng trong lúc đó khí huyết sôi trào, chiến đao đồng dạng thiếu chút nữa rời tay, nghiêm trọng hơn là, hắn sau lưng miệng vết thương bắt đầu kịch liệt đau nhức. Lư Minh Nguyệt thầm kêu không ổn, hắn vậy mà quên thương thế của mình còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, hắn trong lòng lập tức bắt đầu sinh thoái ý. Nhưng Trương Huyễn cũng không cho hắn cơ hội, hét lớn một tiếng, thúc mã tiến lên, trước mặt một đao bổ tới, Lư Minh Nguyệt thúc ngựa lui về phía sau làng tránh, nhưng Trương Huyễn Bình không buông tha hắn, từng bước ép sát, một đao nhanh giống như một đao hung ác giống như một đao, đao đao muốn hắn lấy tánh mạng. Lư Minh Nguyệt trong nội tâm hoảng hốt, lập tức Trương Huyễn lại là một đao hướng cổ mình bổ tới, thúc ngựa lui về phía sau đã không kịp, hắn chỉ phải cắn răng hoành đao đón đỡ, lại là một tiếng nổ, Lư Minh Nguyệt đao rốt cục rời tay mà bay, người khác cũng đã mất đi cân đối, từ trên ngựa ngã xuống đến. Nặng nề ngã trên mặt đất, sau lưng miệng vết thương vỡ toang, đau đến hắn hét thảm lên. Trương Huyễn không nói một lời, nắm lấy cơ hội vung đao hướng cổ của hắn hung hăng bổ tới. Đúng lúc này, mấy mũi tên hướng Trương Huyễn nhanh chóng phóng tới. Lư Minh Nguyệt vài tên thân binh gặp chúa công tình thế nguy cấp, vượt lên trước bắn tên bắn về phía Trương Huyễn. Tam mũi tên vừa nhanh vừa độc, trong nháy mắt đã đến trước mắt. Trương Huyễn bất đắc dĩ, chỉ phải vung đao gẩy đánh bay tên nỏ. Lư Minh Nguyệt thân kinh bách chiến, trốn chạy để khỏi chết kinh nghiệm phong phú chi cực. Hắn trước đó đã thông báo thân binh, như hắn người đang ở hiểm cảnh, phải lập tức bắn tên cứu hắn. Lư Minh Nguyệt nghe thấy nỏ cơ âm thanh lập tức, liền nhịn đau bỏ dậy lảo đảo chạy trốn, các loại Trương Huyễn đánh bay mấy mũi tên, Lư Minh Nguyệt đã an lấy sau lưng chạy trốn tới mười vài bước bên ngoài bên cạnh xe ngựa. Cơ hội trôi qua, Trương Huyễn đã không còn cách nào đuổi theo Lư Minh Nguyệt, mấy trăm tên sơn phỉ đã bao quanh đưa hắn vây quanh, trường mâu dày đặc như rừng, hơn 10 chi nỏ quân trước sau tả hữu nhắm ngay hắn. Tiểu tử, quả nhiên lòng dạ ác độc tay độc. Lư Minh Nguyệt hung tợn theo dõi hắn. Trương Huyễn thu đao vào vỏ, thản nhiên nói, ngươi thua, thả người đi. Lư Minh Nguyệt giữ tợn cười một tiếng, thò tay một phát bắt được Lư Thanh tóc, Lư Thanh kinh hô một tiếng, thân thể bị Lư Minh Nguyệt lôi ra xe ngựa, Lư Minh Nguyệt rút ra trong giày chùy đầu đẻ ở nàng tuyết trắng trên cổ của. Ta đáp ứng qua cho ngươi người sống sao? Hoặc là lao tử lại để cho tất cả huynh đệ chiếm hữu nàng, cho ngươi một quả tàn hoa bại liễu, ngươi muốn sao? Trương Huyễn lắc đầu, ngươi quả nhiên là vô lại, có thể làm cái đại sự gì. Thiếu nói nhảm, lão tử nếu thật là vô lại, đã sớm một đao làm thịt ngươi, còn có thể cùng ngươi so cái gì đao pháp. Lư Minh Nguyệt hung ác nói, lão tử nhìn ngươi đã cứu ta một lần phân thượng, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, xuống ngựa biến, nếu không nay ngày chính là tử kỳ của ngươi. Hắn hung hăng tướng Lư Thanh đẩy trở về xe ngựa ở trong, Lư Thanh từ nhỏ đến lớn bao lâu bị người đã nắm tóc, trong nội tâm nàng bi phẫn cực kỳ, nằm ở trên bàn nhỏ khóc lên. Trương Huyễn nhìn hai bên sân phỉ, xoay người nhảy xuống ngựa, không nói một lời quay người hướng đường rút lui bước đi đi, mọi người thổ phỉ lập tức một trận cười điên cuồng, có người nắm Trương Huyễn má hô, tướng quân, thật sự là một thất ngựa a. Coi như hắn thức thời. Lư Minh Nguyệt nhịn đau chậm rãi đi lên trước, vỗ vỗ Trương Huyễn chiến mã, phóng người lên mã, lôi kéo dây cương đối với thủ hạ làm cho nói, tiểu tử này như còn dám theo tới, lập khắc giết chết. Lư Thanh xuyên thấu qua sau màn cửa sổ bằng lụa mỏng hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn Trương Huyễn đi xa bóng lưng, trong nội tâm nàng dần dần tuyệt vọng, nàng rút ra một con dao găm, như những thứ này thổ phỉ dám can đảm làm bẩn nàng trong sạch, nàng tướng cái chết chi, nàng tuyệt sẽ không lại để cho gia tộc hổ thẹn, lại để cho phụ thân chịu đục. Chương 83, Dũng cứu giai nhân. Chương 83, Dũng cứu giai nhân. Trương Huyễn thân ảnh của cũng không có xuất hiện nữa, giống như có lẽ đã nhận thua đi trở về, màn đêm lần nữa hàng lâm. Lư Minh Nguyệt cùng chúng thổ phỉ đã tới Tả Hoàng Sơn. Trái Hoàng núi cũng không cao, thế núi trầm, trên thực tế là một ngôi đồi núi, bất quá bên trong khe danh tung hành, thập phần lợi cho che giấu quân đội, quan trọng hơn là, Tả Hoàng Sơn hướng tây cùng Lồng Lộng Yên Sơn hòa làm một thể, cư dung quan lờ mờ có thể thấy được, có thể không cần xuống núi, trực tiếp vượt qua Yên Sơn viễn độn. Tả Hoàng Sơn bị khu rừng rậm rạp bao trùm, đại thụ che trời, sơn cốc tĩnh mịch, phong cảnh thập phần tú lệ, Lư Thanh không có nửa điểm tâm tư xem phong cảnh phía ngoài. Xe ngựa thâm nhập trong núi một bước, trong nội tâm nàng đến tuyệt vọng một phần, đương bóng cây che đậy cả con đường, nàng triệt để tuyệt vọng, nhưng nàng đã không hề khóc giống, lặng lẽ rút ra giấu trong xe ngựa một con dao găm. Có thiên nhiên đường núi xoay quanh mà lên, vẫn còn tương đối bằng phẳng, không bao lâu liền lên thứ một ngọn núi đỉnh, phía trước là một cái sâu đạt mấy chục trượng khe rãnh, một ngôi đẳng cây cầu kết nối lấy khe rãnh hai bên. Chúng sơn phỉ vây quanh xe ngựa cẩn thận từng ly từng tí đã qua đẳng cây cầu. Nhưng tất cả mọi người không có chú ý tới, tại đằng cây cầu đối diện một đám lùm cây sau cất giấu một cái bóng người. Trương Huyễn tuy nhiên không hề lộ diện, nhưng hắn vẫn âm thầm theo sau xe ngựa, đường xe ngựa xoay quanh lúc lên núi, hắn lại đi tắt trước một bước lên núi, ẩn thân tại một đám tươi tốt lùm cây về sau, kiên nhẫn chờ xe ngựa đã đến. Hắn đã thấy xa xa mấy chục tòa nhà lá, có doanh hàng rào vây quanh, còn mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào, tại đây khoảng cách Lư Minh Nguyệt xào huyệt đã không đến trăm bộ, đi đến nơi đây bọn họ cảnh giác cũng đã thư giãn. Lúc này, xa xa truyền đến xe ngựa bánh xe âm thanh cùng tiếng vó ngựa, một đội bó đuốc xuất hiện, Lư Minh Nguyệt đội ngũ đã dần dần đến gần, Trương Huyễn trốn ở 30 bộ bên ngoài. Trong tay siết chặt một tảng đá lớn. Khi xe ngựa đi đến đối diện thời điểm, Trương Huyễn ra sức cầm trong tay chi thạch hướng xe ngựa bánh xe ném đi, giang rắc. Một tiếng, vốn là đã trục khổng gãy lìa xe luân phiên bị tảng đá lớn nặng nề một kích, rốt cuộc duy trì không được. Bánh xe triệt để hư hao, theo trục xe trong chốc ra đi ra, xe ngựa thoáng cái nghiêng lật ra. Mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc, Lư Minh Nguyệt giận dữ, chuyện gì xảy ra? Một tên thủ hạ lên kiểm tra trước một lát, cao giọng bẩm báo nói, tướng quân, là trục khổng đứt gãy. Lư Minh Nguyệt hướng bốn phía nhìn lại, bốn phía trong rừng cây đen kịt một màu, không có bất kỳ dị thường, tại đây cách nơi ở của hắn đã không đến trăm bộ, phía trước trên đại thụ còn có trạm gác ngầm. Sẽ không có vấn đề gì. Lúc này, trước mặt chạy tới một người, hướng Lư Minh Nguyệt bẩm báo nói, khởi bẩm tướng quân. Ngụy Giao nhỏ phái Tống Kim Cương đã đến, có việc gấp cùng với tướng quân thương nghị. Lư Minh Nguyệt cười to, ta đang muốn hắn làm khoản giao dịch, hắn đã tới rồi. Lúc này, Lư Thanh chậm rãi theo nghiêng lật trong xe ngựa chui ra. Hai tay ôm trước ngực, lạnh lùng nhìn xem Lư Minh Nguyệt, Lư Minh Nguyệt hừ một tiếng. Vài năm không thấy, ngược lại là càng ngày càng xinh xắn. Hắn uống mọi người, đem nàng mang vào. Lư Minh Nguyệt thúc mã hướng doanh hàng rào bên trong chạy đi, vài tên thổ phỉ thò tay muốn bắt Lư Thanh. Lư Thanh chủy thủ trong tay vung lên, sợ tới mức mấy người vội vàng lui về phía sau. Đàn bà thúi. Chọc lão tử, tin hay không lão tử ở chỗ này là ngươi. Đừng nói lời nói ngu xuẩn rồi. Nữ nhân này là Ngụy Giao nhỏ chỉ tên muốn áp trại phu nhân, giá trị 1.000 thạch lương thực. Ngươi dám xử lý nàng, coi chừng tướng quân lột da của ngươi. Đi mau. Vài tên sơn phỉ nộ quát một tiếng, đúng lúc này, bên cạnh một cây đại thụ sau bỗng nhiên loẹ ra một bóng người, mau không gì so sánh nổi. Hàn quang lóe lên, trên đường núi liên liên vang lên tiếng kêu thảm thiết. Trương Huyễn như liệp báo giống như bình thường rất mạnh, liên sát 5 người, một bà ôm lấy đã dọa ngây ngô Lư Thanh, lại vung đao liên sát mấy người, mở ra một con đường máu, hướng phương xa cuồng chạy mà đi. Sơn Phỉ cái này mới phản ứng được, hô to gọi nhỏ, ở phía sau đuổi theo, vừa mới vừa đi tới trại cạnh cửa Lư Minh Nguyệt nghe thấy tiếng la, quay đầu ngựa lại chạy trở về, gặp thi thể đầy đất, nhưng không thấy Lư Thanh. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn vội hỏi. Tướng quân, có người đem nữ nhân kia cướp đi. Lư Minh Nguyệt lập tức hiểu được, nguyên lai vừa rồi trục xe đứt gãy là Trương Huyễn dở cho quỷ, vậy mà tại cửa nhà mình ra tay, hắn giận tím mặt, thúc mã nhanh chóng truy đuổi mà đi. Hết thể tránh ra. Chu. Lư Minh Nguyệt hươi thương hô to, sợ tới mức Sơn Phỉ đám bọn họ nhao nhao hướng hai bên tránh ra, Lư Minh Nguyệt nhanh hơn tốc độ ngựa đuổi theo.